Chương 2164, chuẩn bị đi đoạn đường thần cảnh. Chương 2164, chuẩn bị đi đoạn đường thần cảnh. Trương Sở ở đoạn đường 8 cảnh giới tìm được nhà tự, nhưng không thấy Đồng Thanh Sơn đâu. Nhà tự lúc này đang dẫn theo 10 đại yêu 8 cảnh giới, đứng nhìn quanh về phía một vùng hoang dã. Vừa thấy Trương Sở tới, nhà tự lập tức mừng rỡ, "Tiên sinh, ngài đã tới." Trương Sở không khỏi hỏi, "Thanh Sơn đâu?" Nhà tự nhìn về phía Bình Nguyên Thảo Nguyên trống trải kia, nói, "Chàng ở ngay đây." "Chỗ nào cơ?" Trương Sở đầy vẻ nghi hoặc, nơi đó căn bản không có lấy một bóng người. Nhà tự nói với Trương Sở, "Tiên sinh, ngài nhìn kỹ xem." Trương Sở tĩnh tâm lại, cẩn thận quan sát vùng hoang dã đó, đồng thời tung ra thần thức, nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, Trương Sở mơ hồ thấy bóng dáng Đồng Thanh Sơn lóe lên rồi biến mất. Hắn tay cầm trường thương chỉ thẳng lên trăng, như đang diễn luyện một loại vũ khí hay công pháp nào đó. Có điều, bóng dáng đó dừng lại quá ngắn ngủi, nếu không phải Trương Sở tinh mắt thì có lẽ đã không bắt gặp được. Hơn nữa, đạo bóng dáng kia dường như có thể lừa gạt được cả thần thức. Đây là cái gì? Trương Sở đầy kinh ngạc nhìn về phía Nhan Tự. Nhan Tự giải thích, sau khi từ bí cảnh lễ khí trở về, phu quân liền tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ là lần này hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Nàng nói tiếp, trước đây, chúng ta có thể cùng nhau song tu, tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng lần này, ta không theo kịp chẳng nữa. Trương Sở chăm chú nhìn vào vùng hoang dã, cứ cách mười mấy nhịp thở, bóng dáng Đồng Thanh Sơn mới xuất hiện một chút. Hắn giống như đã tiến vào một thứ nguyên khác, chỉ thỉnh thoảng mới phóng một cái bóng trở về thứ nguyên này. Trương Sở lần đầu tiên thấy loại công pháp này, không rõ đây là thuật gì. Đúng lúc này, tiếng kinh hô của Ngọc Tỷ từ sau lưng Trương Sở truyền đến, "Đợi đã, đây là Bát Bộ Vô Tướng." "Làm sao có thể?" Trương Sở nhìn về phía Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ nhìn lên bầu trời, như đang chất vấn tiên đạo, "Ngươi điên rồi sao? Bát Bộ Vô Tướng là pháp môn cấp bậc thần vương, sao ngươi lại giao cho hắn? Hắn có là cha ruột ngươi đi chăng nữa, ngươi cũng không thể giao loại pháp này cho hắn ở giai đoạn này chứ? Ngươi không sợ hắn không chịu nổi mà tẩu hỏa nhập ma sao?" Tuy nhiên, pháp tắc tiên đạo của Tân Lộ không hề đáp lại Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ hét lớn, "Ngươi mà chơi kiểu này, ta cũng sẽ truyền thụ bán thần chi pháp cho đệ đệ ta đấy." Trương Sở trong lòng kinh hãi, "Thần vương pháp? Đó là cái gì?" Ngọc Tỷ vẻ mặt nghiêm trọng, đột nhiên nhìn Nhàn Tự hỏi, "Đồng Thanh Sơn đã ăn thịt đại hùng trên Tân Lộ sao? Nếu không, làm sao hắn có được loại pháp này?" Nhàn Tự cung kính đáp, "Vâng." "Cái gì?" Trương Sở, Thạch Tô và Mị Sán Nhi đều sững sờ. "Ăn thịt đại hùng ư? Đó là chuyện mà ngay cả Trương Sở cũng chưa từng làm. Vậy mà Đồng Thanh Sơn trông có vẻ thật thà chất phác, lại âm thầm làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy." Nhàn Tự bất đắc dĩ giải thích, "Lúc trước ở đoạn đường 7 cảnh giới, chàng bị một con ngỗng lớn đuổi theo cắn. Sau đó phu quân đuổi ngược lại nó, cuối cùng đuổi vào thế giới đằng sau thác nước kia. Ta nghe phu quân nói sau khi vào đó, chàng đã giết con ngỗng đó để ăn thịt." Ngọc Tỷ cảm thán, "Quả nhiên là ăn thịt đại hung. Ta đã nói thần vương pháp này không thể nào vô duyên vô cớ rơi vào tay Đồng Thanh Sơn được. Nhưng pháp tắc của Tân Lộ cũng quá thiên vị Đồng Thanh Sơn rồi, dù có ăn thịt đại hung đi nữa thì cũng không nên đem thần vương pháp trao cho hắn sớm như vậy." Thạch Tô vẻ mặt kính phục, "Không hổ là người cùng đi ra từ một nơi, quá dữ dội. Tôi cứ ngõ Trương Sở đã là vô địch thiên hạ rồi, không ngờ." Trương Sở không để Thạch Tô nói tiếp mà hỏi Ngọc Tỷ, "Ngọc Tỷ, thần vương pháp rốt cuộc nghĩa là gì?" Ngọc Tỷ giải thích, "Thần là những sinh linh đạt được một chút mảnh vỡ đại đạo pháp tắc, hay còn gọi là thần chủng, có thể vận dụng một phần sức mạnh pháp tắc. Còn thần vương là kẻ hoàn toàn dung hợp với thần chủng, bản thân hóa thành một phần của đại đạo, có thể sử dụng trọn vẹn sức mạnh pháp tắc. Căn cơ của thần vương pháp chính là việc lợi dụng nguyên vẹn pháp tắc đại đạo. Bát Bộ Vô Tướng của Đồng Thanh Sơn là một phần của thần vương pháp, nếu không thể dung hợp hoàn toàn với pháp tắc mà tùy tiện tu luyện sẽ cực kỳ nguy hiểm." Nhưng ngay sau đó, Ngọc Tỷ lại nhíu mày, nhưng xem chừng Đồng Thanh Sơn lại như cá gặp nước, dù hắn thậm chí chưa phải thần minh nhưng tiên sinh đã hợp với đạo. Hiện giờ hắn đã tiến vào trạng thái vong ngã, hình như thực sự có thể lĩnh ngộ được chân ý của Bát Bộ Vô Tướng. Lúc này, ngay cả Ngọc Tỷ cũng không nhìn thấu nổi Đồng Thanh Sơn. Trương Sở thầm mừng trong lòng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần không có nguy hiểm là tốt rồi. Đúng lúc này, biểu cảm của Nhàn Tự bỗng thực lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trương Sở cảm nhận được sự thay đổi của nàng, lập tức hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Nhàn Tự đáp, "Tiên sinh, phu quân đã rời khỏi Tân Lộ để trở về Đại Hoang rồi." "Rời đi rồi sao?" Trương Sở cũng đầy ngạc nhiên. Ngọc Tỷ nói, "Điều này rất bình thường, Bát Bộ Vô Tướng là thần vương pháp, có thể trong nháy mắt đồng thời xuất hiện tại vô số ngóc ngách của Đại Hoang để tác chiến với vô số đối thủ cùng lúc. Tu luyện đến tầng thứ cao nhất có thể đồng thời xuất hiện ở Tân Lộ, Đại Hoang, thậm chí là các thế giới khác. Ta chỉ không ngờ một tôn giả 8 cảnh giới lại có thể thực sự lĩnh ngộ chân ý của nó. Đồng Thanh Sơn này thật đáng sợ." Ngay cả Ngọc Tỷ cũng khen ngợi như vậy, đủ thấy môn công pháp này mạnh thế nào. Trương Sở thực sự không thể hiểu nổi loại công pháp này, làm sao có thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng lúc để chiến đấu. Phân thân thuật sao? Không, chắc chắn không phải. Nhan Tự cảm nhận một chút rồi nói, phu quân hiện đang tiến vào một trạng thái tu luyện đặc thù, ta cũng phải rời Tân Lộ để đi tìm chàng. Nàng nói thêm, tiên sinh không cần lo lắng, ta có dự cảm một khi phu quân bước lên 9 cảnh giới, tất sẽ có dị tượng chấn động cả Đại Hoang. Có lẽ là loại dị tượng ngang cấp với Cựu Ngự Triều Khuyết. Trương Sở mỉm cười, đến lúc đó, khi dị tượng xuất hiện, ta sẽ đi tìm Thanh Sơn. Nhan Tự từ biệt Trương Sở, dẫn theo hộ vệ trở về Đại Hoang tìm Đồng Thanh Sơn. Trương Sở suy nghĩ đã đến lúc cân nhắc đến đoạn đường tiếp theo, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hình ảnh Tiểu Hắc Hùng đống hiện lên trong tâm trí hắn. Đúng rồi, Tiểu Hắc Hùng. Trương Sở nhớ lúc vào Tân Lộ, con gấu nhỏ này cũng lẻn vào theo. Nhưng nó chưa đạt đến tôn giả cảnh mà vẫn ở vương cảnh, nên hắn không chú ý tới. Giờ lễ khí đã bàn giao xong, hắn có thể sang đoạn đường vương cảnh tìm nó. Trương Sở dẫn Mị Sán Nhi và Ngọc Tỷ đi về phía đoạn đường vương cảnh, Thạch Tô cũng vội vàng đuổi theo. Mị Sán Nhi khó chịu, Thạch Tô, cô cứ như cái đuôi bám theo sư phụ tôi làm gì? Thạch Tô cười hắc hắc, sao nào, tiểu nha đầu ghen à? Mị Sán Nhi sụ mặt, tôi ghen cái gì chứ? Ngược lại là cô, chẳng phải cô là đội trưởng nhà lao sao? Cô đi khỏi đây thì lễ khí của cô không bay mất à? Thạch Tô khẽ nói, chỉ có chủ nhân mới của lễ khí mới không được rời đoạn đường tuân giả, tôi chỉ là kẻ làm thuê, có thể đi bất cứ lúc nào. Đã nàng thích đi theo thì Trương Sở cũng không đuổi, cả nhóm cùng tiến vào đoạn đường vương cảnh. Theo chỉ dẫn của Ngọc Tỷ, họ nhanh chóng tới đoạn đường vương cảnh đỉnh phong. Giữa một khu rừng rẻ, khi nhìn thấy Tiểu Hắc Hùng từ xa, Trương Sở dụi mắt vì ngỡ mình nhìn lầm. Tiểu Hắc Hùng lúc này đang ôm một tổ ong chạy mật ròng ròng mà liếm, nhưng điều quan trọng nhất là bên cạnh nó còn có một người bạn nhỏ. Diêu Nhiêm, tên tiểu ác ma của Thiên Quân Vô Tương Tông, đứa trẻ có nửa thân dưới là rắn kia lại xuất hiện ở đây. Diêu Nhiêm cũng đang bê một tổ ong, nhưng khác với Tiểu Hắc Hùng, tổ ong của nó bị gặm nhăm nhở, răng dính đầy sáp ong. Hai đứa nhỏ trông có vẻ rất thân thiết và vui vẻ. Sao nó lại tới Tân Lộ được? Lại còn ở đoạn đường cảnh giới thấp làm bạn với Tiểu Hắc Hùng. Trương Sở đầy nghi hoặc, liền gọi lớn, "Tiểu Hắc Hùng." Tiểu Hắc Hùng nghe tiếng liền quay lại, reo lên, "Sư phụ!" Nó nhét tổ ong vào trong quần đùi rồi chạy lon ton tới. Diêu Nhiêm thấy Trương Sở cũng lộ vẻ vui mừng, trườn thân rắn lớn nhanh chóng lao đến, "Lão lao tổ." Trương Sở ngẩn người, "Cái này ngươi biết từ lâu rồi sao?" Lúc trước Trương Sở giả danh lão tổ Thiên Quân Vô Tương Tông để lừa Lộc U Minh và Diêu Nhiêm một thời gian dài. Tuy chưa bao giờ ngả bài, nhưng hai người họ vốn không đốc, dần dần cũng đoán ra chân tướng. Việc Diêu Nhiêm chủ động gọi hắn là lão tổ thực sự khiến Trương Sở bất ngờ. Diêu Nhiêm đưa hai bàn tay nhỏ lên miệng cười tươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn như tiểu ác ma khiến Trương Sở chẳng tài nào đoán nổi trong cái đầu nhỏ đó đang nghĩ gì. Hắn hỏi, "Diêu Nhiêm, ngươi chẳng phải là tôn giả sao? Sao lại chạy xuống đoạn đường vương cảnh này?" Diêu Nhiêm đáp, "Tới đây không bị ngồi tù. Lý do thật quá thuyết phục." Trương Sở lại hỏi, "Ta nhớ ngươi ở La Sát Hải mà, sao cũng tới Tân Lộ rồi?" Nhắc đến La Sát Hải, đôi mắt to của Diêu Nhiêm sáng rực lên đầy hưng phấn. Trương Sở nhìn biểu cảm này là biết ngay đã có chuyện đại sự xảy ra. Quả nhiên, Tiểu Hắc Hùng giải thích, "Sư phụ, nó kể với con là nó đã hạ độc ở La Sát Hải, không biết đã độc chết bao nhiêu yêu tu Phật môn chủ lưu rồi mới bỏ trốn." Trương Sở nhíu mắt. Hắn từng nghe Diêu Nhiêm từng bị nhốt vào Thiên Không Ngục vì không kiểm soát được cảm xúc, từng biến một bí cảnh cường đại thành vùng đất chết vì chất độc. Không ngờ mới ở tôn giả tám cảnh giới mà nó đã dám đầu độc La Sát Hải, đúng là liều mạng. Chắc không được nó tới Tân Lộ, hóa ra là đi tị nạn. Trương Sở thầm hiểu. Sau khi dặn dò xong xuôi, Trương Sở cuối cùng cũng yên tâm. Hắn nhìn về phía đoạn đường thần cảnh, đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi. Chương 2165, tỷ dạy ngươi bán thần chi pháp. Chương 2165, tỷ dạy ngươi bán thần chi pháp Tân Lộ. Sau khi mọi chuẩn bị đã được sắp xếp ổn thỏa, Trương Sở lên kế hoạch tiến vào đoạn đường thần cảnh để tìm hiểu thực hư. Tại đoạn đường chín cảnh giới, Trương Sở lại xuất hiện. Lần này, bên cạnh Trương Sở có thêm không ít nhân vật, Huyền Vô Tẫn, Đế Tử Tư Tẫn và Hỗn Độn Chư Tổ đều đã tới. Ngọc Tỷ, Sư Trương Vũ, Mị Sán Nhi, Thạch Tô, Dương Hòa Xà, Tiểu Hắc Hùng, Diêu Nhiêm cùng Thành Trụy Ô Nha cũng đều có mặt. Tư Tẫn là người đầu tiên lên tiếng, "Trương Sở, thực lực của ngươi quả thực đã đạt tới đỉnh phong của đoạn đường chín cảnh giới, nhưng nếu bây giờ tiến quân sang đoạn đường tiếp theo, ta thấy có chút đáng tiếc." "Tại sao?" Trương Sở hỏi Tư Tẫn. Tư Tẫn nói tiếp, "Ngươi thăng cấp ở đoạn đường chín cảnh giới quá nhanh. Ngươi thử nghĩ xem, từ trúc linh cảnh đến tôn giả chín, ngươi mất bao nhiêu năm? Thời gian ngắn thì sao?" Trương Sở hỏi. Tư Tẫn giải thích, "Thời gian ngắn đồng nghĩa với việc ngươi chắc chắn còn không gian để thăng tiến. Nếu ta là ngươi, ta thả ở lại cấp độ tôn giả chín để mài giũa thêm 10 năm, hoặc thậm chí 3 đến 50 năm. Chờ đến khi tôn giả chín viên mãn rồi mới bước vào thần cảnh cũng không muộn." Nhưng Trương Sở lắc đầu. Hắn không giống những đệ tử này, sau lưng có cấm khu che phong chắn vũ để có thể đi từng bước vững chắc, thông thả mài giũa. Dù người khác gọi Trương Sở là đệ tử, nhưng hắn biết rõ thế lực phía sau mình so với những cấm khu kia vẫn còn kém xa. Hiện tại, Trương Sở muốn tự mình lớn mạnh, trở thành một cây cổ thụ để trước khi thiên biến ập đến có thể chống đỡ một phương trời cho những người bên cạnh. Tư Tấn thấy Trương Sở lắc đầu liền thở dài một hơi, "Nhưng với trạng thái hiện tại của ngươi, không thể dễ dàng trở về đại hoang được. Ngươi cũng biết sao?" Trương Sở khá bất ngờ nhìn Tư Tấn. Tin tức sư Trương Vũ mang tới là quanh Nam Hoa đạo tràng có thể có thần minh hoặc thần vương đang chờ sát mình. Tư Tấn trợn mắt, "Biết cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi không nghĩ tới sao?" "Nghĩ tới cái gì?" Trương Sở hỏi. Tư Tấn kinh ngạc, "Ngươi đúng là đại ca của ta thật rồi. Ngươi giết Vân Giả Nguyệt của Vân Hằng Cấm Khu, giết Tương Liễu của Cấm Khu Thường Dương Sơn, ngươi không nghĩ rằng chuyện này cứ thế là xong chứ?" Trương Sở ngẩn ra, "Ý của ngươi là họ sẽ không bỏ qua sao?" "Tư Tẫn, nếu có người đập chết Tiểu Hắc Hùng, ngươi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra không?" Tiểu Hắc Hùng lập tức hô lên, "Nói bậy, ta mới không bị đập chết, cái đồ rùa rụt cổ nhà ngươi có phải đang có ý đồ xấu với ta không?" Trương Sở thầm cảm khái trong lòng, xem ra kẻ thù của mình ngày càng nhiều. Nhưng Trương Sở cũng không lo lắng, nợ nhiều không lo, kẻ hận hắn trên đời này nhiều vô kể, ngay cả tầng lớp cao cấp của thế giới Đế Mô còn hận hắn thấu xương mà hắn vẫn sống vui vẻ đó thôi. Tất nhiên, điều này càng làm kiên định thêm ý định nhanh chóng thăng cấp cảnh giới của Trương Sở. Đã Tân Lộ cung cấp điều kiện, mà Nam Hoa đạo tràng lại tạm thời không thể về, đây là ý trời muốn Trương Sở thành thần ở nơi này. Vậy Trương Sở còn do dự gì nữa? Hắn không phải hạng người bảo thủ, không nhất thiết cứ phải theo con đường thành thần của Nam Hoa chân kinh. Giờ phút này, Trương Sở hồi tưởng lại quá khứ. Năm đó ở Yêu Khư, hắn cùng Đồng Thanh Sơn chỉ dựa vào một bộ Đăng Long kinh cơ bản nhất mà chẳng phải cũng đã bước ra con đường riêng của mình sao? Hiện giờ, kẻ thù đã nắm rõ thực lực của Trương Sở còn đến Nam Hoa đạo tràng phục kích, hắn dại gì mà tự chui đầu vào lưới. Vì vậy, Trương Sở nhìn Tư Tẫn, Thạch Tô và Huyền Vô Tẫn nói, ba người các người, ai có phương pháp thành thần nào lợi hại một chút không? Cho ta mượn dùng, ta cứ thành tiểu thần minh trước rồi tính sau. Thạch Tô lập tức lườm một cái, ngươi có thần loại không mà đòi thành thần. Công pháp ta có thể tặng ngươi, chỉ cần đồng ý song tu với ta là được, vấn đề là hạt giống của ngươi đâu. Mọi người giật mình, giỏi thật, hèn gì Thạch Tô cứ bám lấy Trương Sở, hóa ra còn chuẩn bị cả thuật song tu thành thần, tâm cơ người phụ nữ này thật sâu sắc. Tư Tấn thì nói, thực ra, ta cũng có phương pháp song tu thành thần. Bút! Trương Sở không khách khí đá thẳng một cước vào mặt Tư Tấn. Mẹ kiếp, ma nữ mặt dày đã đành, ít nhất còn không làm người ta thấy lầm giọng, còn ngươi mà cũng đòi song tu, có tin ta tống ngươi vào dạ dày để song tu không? Tư Tấn ôm mặt, rất bất cứ nói, ý ta là phương pháp thành thần của ta có thể dạy cho ngươi mà. Vấn đề vẫn như cũ, ngươi có thần loại không? Huyền Vô Tấn rất thẳng thắn, phương pháp thành thần của Đông Hải ta, ngươi muốn thì cứ lấy, ta sẽ sắp xếp một bản tặng ngươi ngay bây giờ. Bị Sán Nhi trầm ngâm, cho nên mấu chốt nhất hiện nay là sư phụ cần dùng cái gì để làm thần loại. Huyền Vô Tấn nhíu mày, thật vô lý, Trương Sở, đến tận bây giờ mà ngươi chưa từng có được thần loại sao? Trương Sở lắc đầu, chưa. Thực ra không phải là không có. Những vật liệu có thể làm thần loại Trương Sở từng đoạt được rất nhiều khi lấy kho báu của tộc họ Do. Chỉ là lần trước Ngọc Tỷ bị thương khi giao thủ với pháp tắc thế giới Tân Lộ, Trương Sở đã đưa tất cả những vật chất đó cho Ngọc Tỷ. Cho nên hiện tại trong tay Trương Sở không còn thần loại. Hơn nữa, dù không đưa những vật chất đó cho Ngọc Tỷ, Trương Sở cũng khó lòng dùng những thứ thu được đó để làm thần loại của chính mình. Tuy tạm thời không định dùng pháp của Nam Hoa Chân Kinh để thành thần, nhưng Trương Sở cũng không đến mức tùy tiện lấy đại thứ gì đó làm thần loại. Lúc này, Trương Sở nhìn quanh mọi người, vậy Tân Lộ có thần loại không? Mọi người lập tức nhao nhao lên tiếng, tất nhiên là có. Có không ít đâu. Thậm chí có những thần loại xếp hạng rất cao trong thiên địa. Đúng lúc này, Ngọc Tỷ bỗng nhiên trầm ngâm nói, "Đệ đệ, hay là ngươi đừng trở thành chân thần nữa, tỷ dạy ngươi bán thần chi pháp, ngươi hãy trở thành bán thần đi." Trương Sở nghe thấy hai chữ bán thần thì ngẩn người ra, vội vàng hỏi, "Tỷ, thành tựu bán thần sao? Thứ này còn cần thành tựu ạ? Không được lễ khí công nhận thì chẳng phải là bán thần rồi sao?" Những người khác cũng nhao nhao nói, "Đúng vậy, tại sao phải thành tựu bán thần? Ta nghe nói thần hỏa của bán thần khi thắp lên không có gốc rễ, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Một khi thần hỏa tắt, thọ nguyên cũng chấm dứt, tại sao lại phải làm bán thần?" Nguyên thần thì có thể đảm bảo thần hỏa của bán thần không tắt, nhưng dù Trương Sở có nhiều thần nguyên đến mấy cũng không thể coi nguyên thần như kẹo đường mà dùng chứ. Ngọc Tỷ mỉm cười, "Đệ đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Bán thần mà tỷ nói không giống với bán thần mà các ngươi đang nhắc tới." Mọi người im lặng, nhìn về phía Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ cảm thán, "Đại Hoang ngày nay được gọi là Xuân Thu Kỷ, thời đại này có rất nhiều điểm khác biệt với trước kia. Lễ khí cũng là thứ chỉ thời đại này mới có. Cho nên, cái gọi là bán thần ở thời đại các ngươi chỉ những thần minh không thể tiếp nhận lễ khí tẩy lễ." Trương Sở nhíu mày, "Vậy bán thần theo ý của Ngọc Tỷ là có nghĩa gì?" Lúc này ánh mắt Ngọc Tỷ như xuyên qua muôn đời, nàng thản nhiên nói, vào thời Hồng Hoang Kỷ, có một loại sinh linh rất cực đoan. Họ cho rằng sinh linh bình thường thành thần là giao hòa với thiên địa đại đạo, trở thành một giọt xương trong pháp tắc đại đạo. Mọi người gật đầu, điều này tương đồng với hiểu biết của họ. Ngọc Tỷ tiếp tục, nhưng họ khước từ sự giao hòa đó. Họ cảm thấy thiên địa đại đạo thực chất là một loại xiềng xích. Thứ họ theo đuổi không phải là sự cảm ứng giao hòa với đại đạo, mà là sự thống trị lên những mảnh vỡ pháp tắc, tức là thống trị lên thần loại. Thần linh bình thường đi trên con đường thành thần vương là dung hợp với thần loại, mục tiêu cuối cùng là bản thân hóa thành một phần của đại đạo. Còn bán thần đi trên con đường thành thần vương, mục tiêu cuối cùng lại là hoàn toàn khống chế một phần pháp tắc đại đạo. Gần như ngay khi tiếng của Ngọc Tỷ dứt, pháp tắc đại đạo của Tân Lộ rung động kịch liệt, trong hư không lờ mờ hiện ra lôi đỉnh. Dường như lời của Ngọc Tỷ đã chọc giận pháp tắc đại đạo Tân Lộ. Ngọc Tỷ nhẹ nhàng ngẩng đầu, không chút khách khí nói, "Ngươi ngay cả bát bộ vô tướng còn chịu dạy cho Đồng Thanh Sơn, ta dạy đệ đệ ta một chút bán thần chi pháp thì đã thâm thía gì?" Nhưng ngay lúc này, giọng của cơ thủ chính bỗng vang lên, "Chẳng lẽ ngươi đã nhớ lại điều gì?" Ngọc Tỷ lập tức nhìn về phía xa, thấy cơ thủ chính đang đứng ở chân trời, chăm chú quan sát mình. Ngọc Tỷ khẽ nhíu mày nói với cơ thủ chính, "Nhớ lại, chẳng lẽ ta đã quên mất điều gì sao?" Cơ thủ chính im lặng một hồi, tựa hồ lai lịch của Ngọc Tỷ là một điều cấm kỵ nào đó mà hắn không dám nói nhiều. Cuối cùng, cơ thủ chính hỏi, "Ngươi học được bán thần chi pháp từ đâu?" Ngọc Tỷ đáp, "Ta vốn dĩ đã hiểu bán thần chi pháp." Ngay sau đó, Ngọc Tỷ hơi nhíu mày, dường như có chút đau đầu, "Là ai đã dạy ta?" Cơ thủ chính thở dài một hơi, mở lời, "Thôi được, ngươi muốn dạy thì cứ dạy cho hắn đi. Bán thần chi pháp suy cho cùng không phải chính đạo, Trương Sở cuối cùng vẫn phải trở về Nam Hoa đạo tràng để lấy được Nam Hoa chân kinh." Sau đó, cơ thủ chính nhẹ nhàng phất tay, kiếp lôi trong hư không biến mất, hắn cũng quay người định rời đi. Ngọc Tỷ lập tức gọi cơ thủ chính lại, "Đứng lại." Cơ thủ chính dừng bước, hỏi, "Có việc gì?" Ngọc Tỷ hỏi, "Ngươi muốn ta nhớ lại điều gì? Chẳng lẽ lai lịch của ta có gì không thể nói sao?" Cơ thủ chính im lặng một lát, không nói một câu nào mà trực tiếp dạo bước rời đi, lập tức biến mất, thậm chí đã rời khỏi Tân Lộ. Ngọc Tỷ nhìn theo hướng cơ thủ chính rời đi, thần sắc có chút mê mang. Rất nhanh, Ngọc Tỷ nhìn sang Trương Sở rồi nhìn những đệ tử khác hỏi, "Các ngươi biết lai lịch của ta không?" Trương Sở nói, "Ta chỉ nghe nói Ngọc Tỷ từng được điêu khắc từ một thần loại, bị bỏ vào Tân Lộ, sau này trở thành đại hung." Thạch Tô nói, "Thông tin ta nghe được cũng tương tự, cụ thể hơn thì ta hoàn toàn không biết." Những người khác đều lắc đầu, không thể trả lời. Ngọc Tỷ cũng không vướng bận nữa mà lắc đầu nói, "Thôi được, cơ thủ chính này không phải hạng tốt lành gì, có lẽ là giả bộ thần bí để lừa ta đoán mò." Đã Ngọc Tỷ nghĩ vậy, mọi người cũng không còn thắc mắc nữa. Lúc này Thạch Tô bắt đầu có hứng thú với bán thần chi pháp. Ngọc tỷ, nghe ngài nói bán thần chi pháp có vẻ mạnh hơn chân thần, chúng ta có thể học không? Mấy vị đế tử khác cũng đều sáng mắt lên. Nhưng lúc này, đế lượt Ngọc tỷ hỏi lại họ, các ngươi có thần loại không mà đòi học bán thần chi pháp? Thạch Tô trợn mắt, ta có mà. Ngọc tỷ hừ một tiếng, ngươi có cái rắm, cái thần loại đó của ngươi mà đòi tu bán thần chi pháp. Cứ tu thần bình thường của thiên ma lĩnh các ngươi đi. Nói xong, Ngọc tỷ bỗng vươn tay ra, rắc một tiếng, bẻ gãy một đoạn ngón tay cái đưa cho Trương Sở, đệ đệ, cầm lấy nó, tỷ dạy ngươi bán thần chi pháp. Chương 2166, Tiểu Ngô Đồng đã đến. Chương 2166, Tiểu Ngô Đồng đã đến. Hành động dứt khoát và quyết liệt của Ngọc tỷ khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường giật nảy mình. Ai cũng biết Ngọc tỷ được tạo hình từ một loại thần loại đặc biệt, nhưng không ai ngờ rằng nàng lại thực sự cắt ngón tay cái của mình để đưa cho Trương Sở. Bản thân Trương Sở cũng ngỡ ngàng, hả? Chuyện này không ổn lắm phải không? Ngọc tỷ thản nhiên đáp, không có gì là không ổn, ta vốn là tà đạo chi loại, ý nghĩa tồn tại của ta vốn là để kiến tạo nên những bán thần cực kỳ cường đại. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tà đạo chi loại là có ý gì? Ngọc tỷ giải thích, thần loại thông thường là sự kết hợp giữa đại đạo pháp tắc và một số vật chất kỳ dị trong thiên địa, mang theo những mảnh vỡ pháp tắc đại đạo mà hóa thành. Mọi người gật đầu, đây đúng là nhận thức chung về thần loại. Ngọc tỷ tiếp tục, nhưng tà đạo chi loại lại sinh ra ở những nơi hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Ngọc tỷ chậm rãi kể lại mọi chuyện, hoặc là sinh ra ở nơi các pháp tắc xung đột dẫn đến chôn bụi, hoặc sinh ra ở nơi nguồn đạo bị ô nhiễm bởi những lực lượng cấm kỵ, hay là tại những phòng thí nghiệm thất bại bị bỏ lại của các nền văn minh thượng cổ. Tuy ta không biết mình đến từ đâu, nhưng ta biết rõ bản thể của mình không phải thần loại thông thường mà là tà đạo chi loại. Hơn nữa, nói đến đây, Ngọc tỷ lại tự giễu, trong ký ức của ta, tà đạo chi loại phần lớn không thể phát triển quá lớn, chỉ cỡ bằng móng tay út của con người mà thôi. Ta cũng không biết tại sao bản thể của mình lại lớn như vậy, thậm chí còn có thể được điêu khắc thành hình người. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc vô cùng, hóa ra lúc nãy Ngọc tỷ khinh bị Thạch Tô vì cô ta không có thần loại là có lý do. Hóa ra còn có loại thần loại sinh ra ở nơi pháp tắc bị chôn vùi, điều này thực sự phá vỡ trí tưởng tượng của mọi người. Trương Sở cũng hiểu ra nhiều điều, chắc không được Ngọc tỷ luôn không thuận mắt với pháp tắc đại đạo của Tân Lộ, chắc không được nàng cả ngày chỉ muốn rút cạn pháp tắc của nơi này. Nàng vốn là tà đạo chi loại, vốn đã không hòa hợp với thiên địa đại đạo. Lúc này, Trương Sở nhìn bàn tay của Ngọc tỷ, một đoạn ngón tay cái đã bị gọt mất, tuy không chảy máu nhưng hắn vẫn xót xa nói, "Tỷ, tỷ không đau sao? Mau nối lại đi, đệ dù có thực sự muốn tà đạo chi loại cũng không thể cắt ngón tay của tỷ được." Ngọc tỷ cười nói, "Một cái ngón tay cái thôi mà, đối với tỷ cũng không ảnh hưởng gì nhiều." Ngay sau đó, vẻ mặt nàng tràn đầy hy vọng, hơn nữa, nếu đệ thực sự dùng thần loại của tỷ để trở thành bán thần, biết đâu sau này tỷ có thể thoát khỏi mọi lời nguyền, rời khỏi Tân Lộ để đi tới Đại Mang. Trương Sở ngẩn người, còn có tác dụng này sao? Ngọc tỷ kéo tay Trương Sở, ấn đoạn ngón tay kia vào lòng bàn tay hắn. Đoạn ngón tay rơi vào tay Trương Sở liền hóa thành một khối hàn ngọc mát lạnh. Khối hàn ngọc ấy cảm giác không hề giá buốt mà lại thập phần ôn nhuận, trắng đoan bóng loáng. Nhìn kỹ, bên trong hàn ngọc dường như có những sợi tơ như dây kém lung đỏ đang di động, nhấp nháy biến ảo không ngừng. Trương Sở kinh ngạc, đây là vô cực hàn ngọc. Từ lâu trước đây, Ngọc tỷ đã từng chính miệng nói với Trương Sở rằng nàng là một khối vô cực hàn ngọc hóa thành. Nhưng Trương Sở đã từng thấy vô cực hàn ngọc, loại thật sự thì trong suốt như băng, hoàn toàn khác với khối này của Ngọc tỷ. Ngọc tỷ khẽ gật đầu, tỷ đã nói rồi, bản thể của tỷ là vô cực hàn ngọc nhưng nơi sinh ra khác biệt nên biểu hiện cũng khác thường. Sau đó, Ngọc tỷ nhẹ nhàng vươn ngón trỏ điểm vào mi tâm Trương Sở, cẩn thận cảm nhận bán thần chi pháp, đừng kháng cự. Trong nháy mắt, Trương Sở và Ngọc tỷ bị bao phủ bởi một kén sáng dày đặc, tất cả mọi người xung quanh đều bị một luồng lực lượng thần dị đẩy ra xa. Đồng thời, quang ảnh trên ngón trỏ của Ngọc tỷ lưu chuyển, một luồng lực lượng đặc thù tràn vào thức hải của Trương Sở. Bán thần pháp giống như được truyền thừa trực tiếp, lập tức tràn ngập trong tâm trí hắn, hóa thành ba cánh hoa sen. Quá trình truyền pháp diễn ra cực nhanh, chưa đầy ba nhịp thở, ngón tay Ngọc tỷ đã rời khỏi mi tâm Trương Sở, kén sáng bao phủ hai người cũng lập tức tan biến. Ba cánh hoa sen kia chậm rãi xoay tròn trong thức hải của Trương Sở. Ngọc tỷ mỉm cười ngọt ngào, xong rồi, tiếp theo có thể tu luyện hay không, tu luyện đến mức độ nào đều phụ thuộc vào vận mệnh của chính đệ. Trương Sở biết rằng chỉ cần hấp thụ toàn bộ thông tin ẩn chứa trong ba cánh hoa sen kia, hắn có thể hoàn toàn thông hiểu phương pháp tu luyện bản thân. Lúc này Ngọc tỷ nói, hãy đến đoạn đường kia, thắp lên thần hỏa bản thân, trở thành kẻ duy nhất trong thiên địa. Tỷ tỷ chờ đệ đến đón tỷ về Đại Hoang. Lúc này, tuy Ngọc tỷ tỏ ra vô cùng tiêu sái nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu sự mệt mỏi rã rời. Bên ngoài nàng chỉ cắt đi một đoạn ngón tay, nhưng thực tế đoạn ngón tay đó chứa đựng quá nhiều tinh hoa vật chất của nàng, hơn nữa việc chuyển bán thần chi pháp cho Trương Sở cũng tiêu tốn thần hồn cực lớn. Hiện tại Ngọc tỷ cần phải nghỉ ngơi. Trương Sở lo lắng nhìn Ngọc tỷ, nàng khẽ phẩy tay, đi đi, không cần lo cho tỷ. Chuyển bán thần chi pháp cho đệ đã được cơ thủ chính cho phép, nên pháp tắc Tân Lộ sẽ không gây khó dễ đâu. Nói xong, Ngọc tỷ quay người, khẽ thở dài, hy vọng lần sau gặp lại sẽ là ở Đại Hoang. Dứt lời, Ngọc tỷ bước ra một bước, hư không bật mèo, nàng đã rời đi. Mọi người vây quanh Trương Sở, vô cùng tò mò. Thực lòng mà nói, sau khi nghe Ngọc tỷ miêu tả về bán thần, dù là đế tử Tư Tẫn, Thạch Tô hay bá chủ Tuyệt Địa Huyền Vô Tẫn đều vô cùng rung động. Họ cảm thấy bán thần chi pháp này dường như còn mạnh hơn cả thần chi pháp thực sự. Nhưng Mị Sán Nhi lại rất đặc biệt, nàng không hề có ý niệm gì với bán thần chi pháp, trong ánh mắt không có lấy một chút khát vọng hay ngưỡng mộ nào. Bởi vì nàng có đế kiếp viêm, nàng đã sớm có quy hoạch rõ ràng cho con đường của mình. Mị Sán Nhi muốn dùng đế kiếp viêm làm thần loại để trở thành một chân thần được thiên địa đại đạo công nhận. Nàng sẽ không vì nghe nói con đường khác có vẻ tốt mà phủ định con đường mình đã chọn. Theo một nghĩa nào đó, tâm trí của Mị Sán Nhi còn kiên định và thuần nhất hơn cả đám đệ tử. Lúc này, Mị Sán Nhi lên tiếng, "Sư phụ, người muốn tu luyện bán thần chi pháp sao? Con sẽ hộ pháp cho người." Thạch Tô và Tư Tấn vây quanh Trương Sở, Thạch Tô nói, "Đường nội, Trương Sở, ngươi giải thích cho chúng ta chút đi, bán thần pháp là gì? Biết đâu chúng ta cũng có thể tu luyện thành bán thần." Trương Sở ngồi xếp bằng, cảm nhận sơ qua thông tin trong ba cánh hoa sen rồi mới nói với mọi người, "Đợi ta hoàn toàn hiểu rõ bán thần chi pháp rồi sẽ giải đáp thắc mắc cho các ngươi." Thông tin về bán thần mà Ngọc tỷ truyền lại quá đồ sộ, Trương Sở cần cẩn thận tiêu hóa. Vì vậy, Trương Sở ngồi tại chỗ, chìm vào trạng thái minh tư. Phương pháp tu luyện bán thần cực kỳ phức tạp, Trương Sở ngồi một mạch hết 9 ngày. Ngay hôm đó, Trương Sở vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hư không bên cạnh hắn bỗng bặm mẻo, xương sườn hắn sáng lên, một phần huyết nhục bị hút ra ngoài. Ngay sau đó, bóng dáng linh động đáng yêu của Tiểu Ngô Đồng ngưng tụ bên cạnh Trương Sở. Tiểu Ngô Đồng thực sự đã đến. Nàng đã tu luyện thành công tại ngôi làng ở biên cương U Sa Hải. Nàng không đi qua U Sa Hải để đến biên cương mà ngay khi tu luyện thành công đã trực tiếp tự bạo, thông qua phương thức đó để đến bên cạnh Trương Sở. Tiểu Ngô Đồng vừa ngưng tụ ra đã cảm nhận được Trương Sở đang trong trạng thái tu luyện, còn xung quanh hắn toàn là các đệ tử và bằng hữu đang hộ pháp. Thạch Tô, Bị Sán Nhi, Dư Hỏa Xà thấy Tiểu Ngô Đồng đến thì phản ứng mỗi người một kiểu. Dư Hỏa Xà lập tức hô lớn, "Bà nội về rồi." Bị Sán Nhi nhìn Tiểu Ngô Đồng với vẻ hâm mộ lạ thường nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc, cung kính chào, "Bái kiến sư mẫu." Còn Thạch Tô thì bỗng kêu lên, "Tiểu Ngô Đồng, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đã chết rồi sao?" Những người khác kinh ngạc nhìn Thạch Tô, ma nữ này đúng là không ưa Tiểu Ngô Đồng mà. Quả nhiên, Tiểu Ngô Đồng nhìn một vòng, lập tức cảm thấy Thạch Tô không có ý tốt. Nàng nhìn chằm chằm Thạch Tô như một con hổ cái, "Ma nữ Thạch Tô, sao ngươi lại ở bên cạnh tướng công ta?" Thạch Tô rất không vui vì Tiểu Ngô Đồng đến thì cơ hội tiếp cận Trương Sở của nàng sẽ ít đi. Nàng nói, "Ngươi quản ta tới đây bằng cách nào, còn ngươi, dạo này chạy đi đâu? Mất dạng lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi chết rồi." Tiểu Ngô Đồng nhanh nhỏ đáp, "Ta đi ở cữ, ngươi có ý kiến gì không?" Tất cả mọi người đều ngơ ngác, "Đi ở cữ? Cô nói nghiêm túc đấy chứ?" Lúc này, Huyền Vô Tấn đội vàng lục lọi trong không gian của mình để tìm một món quà phù hợp. Tư Tấn thì mặt đầy mờ mị, "Đùa à? Tu vi càng cao càng khó có con, với tồn tại cấp bậc như Trương Sở, nếu thực sự muốn có con thì không đợi 10 năm 8 năm làm sao sinh ra được." Thực tế ai cũng thấy Tiểu Ngô Đồng đang nói hiệu nói vượng, nhưng Thạch Tô lại sốt sắng, "Ở cứ, cái mông nhỏ ngực lép như ngươi mà cũng mang thai được à? Ta không tin đâu." Tiểu Ngô Đồng nhìn chằm chằm Thạch Tô quát, "Hoa, nhân lúc ta không có ở đây, cái con hổ ly lẳng lơ này định quyến rũ tướng công ta phải không?" Thạch Tô đảo mắt, cười tinh quái, "Ta quyến rũ đấy, còn thành công rồi nữa, thì sao nào?" Tiểu Ngô Đồng lập tức cười lớn, "Ha ha ha, con hổ ly lẳng lơ nhà ngươi cũng giỏi nằm mơ thật, kẻ thực sự ăn được thịt hổ ly sẽ lặn mất tăm, hạng không ăn được thịt như ngươi mới phải rêu rao khắp nơi." Thạch Tô lập tức nổi giận, "Con thỏ ngốc nhà ngươi biết cái gì? Ta đây gọi là chân tình, ta nói thật cho ngươi biết, ta đã thuộc về lao công ngươi rồi." Tiểu Ngô Đồng cũng giận dữ, "Ngươi muốn ăn đòn hả?" Thạch Tô bước tới một bước, bên dưới lớp hắc giáp bó sát, vóc dáng như ma quỷ ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, "Ngươi không phục?" Tiểu Ngô Đồng không hề khách khí, nàng lao về phía Thạch Tô, thân hình dẻo dai nhảy cao, đôi chân dài vút lên như thanh đại đao chém xuống từ hư không, hung hăng đạp về phía Thạch Tô. Thạch Tô cười lớn, "Tốt lắm, ta vốn đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi, ngươi còn dám ra tay trước, xem ta có đánh ngươi tàn tác không." Hai cô gái lao vào giao chiến dữ dội. Chương 2167, chỉ đường cho Thạch Tô và Tư Tận. Chương 2167, chỉ đường cho Thạch Tô và Tư Tận. Trương Sở vẫn đang tiêu hóa thông tin về bán thần chi pháp, còn Tiểu Ngô Đồng và Thạch Tô thì đánh nhau một trận không kiêng nể gì cả. Thân hình Tiểu Ngô Đồng nhanh như chớp, vòng eo mềm dẻo xoay chuyển giữa không trung, đôi chân thon dài như một ngọn roi mềm, mang theo tiếng xé gió quất thẳng vào cổ Thạch Tô. Nàng ghét Thạch Tô, hận không thể một cước đá phăng Thạch Tô ra khỏi tân lộ, đá khỏi đại hoàng, đá đến tận thế giới đế mô cho cô ta bầu bạn với Điệp Nhất Nhất. Thạch Tô không tránh không né, trái lại trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Thực ra nàng không có quá nhiều ý đồ với Trương Sở, so với việc tiếp cận hắn, nàng càng muốn đánh cho Trương Sở một trận tơi bời hơn, có điều nàng đánh không lại. Bây giờ thì hay rồi, Trương Sở đang tu luyện, Tiểu Ngô Đồng lại đến, đánh Tiểu Ngô Đồng một trận cũng chẳng khác gì đánh Trương Sở làm ấy. Vì vậy, cánh tay trái Thạch Tô đột nhiên nâng lên, bay một tiếng cứng nhắc đỡ lấy cú đá ngang này, hắc giáp va chạm với xương ống chân phát ra âm thanh như kim đá chạm nhau. Chỉ một đòn này đã khiến Thạch Tô sững sờ. Phải biết rằng Thạch Tô là tôn giả 9 cảnh giới cấp bậc đệ tử, vậy mà Tiểu Ngô Đồng vừa trở về, cảnh giới rõ ràng chỉ ở tôn giả 6. Cú đá vừa rồi của Tiểu Ngô Đồng lực lượng tuy không quá vô lý, nhưng sự khéo léo ẩn chứa bên trong lại khiến Thạch Tô cảm thấy rất phiền toái. Nàng hạ quyết tâm, "Ta đánh không lại Trương Sở thì thôi, chẳng lẽ còn không thu phục được ngươi?" Năm ngón tay phải Thạch Tô thành chảo, như độc xà thẻ lưỡi, nhanh như chớp chộp về phía cổ chân Tiểu Ngô Đồng. "Hừ." Tiểu Ngô Đồng đang ở giữa không trung, cơ lưng vặn xoắn một cách bất khả tư nghị tới 7 lần, một chân co lại tránh thoát cú chộp của Thạch Tô, mũi chân đột ngột đá vào mạch môn cổ tay đối phương. Đồng thời, chân kia của Tiểu Ngô Đồng như linh xà xuất động, từ dưới lên trên hất thẳng vào cằm Thạch Tô. Cả người nàng dường như không có xương cốt, thế công quái dị và tàn nhẫn. Thạch Tô bị ép phải thu chảo ngửa người ra sau, hiểm hóc né được đòn đánh gọng kìm trên dưới này, khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo động tác kịch liệt. Hiệp giao thủ đầu tiên, Tiểu Ngô Đồng lại hơi chiếm thượng phong. Tất nhiên, điều này cũng do Tiểu Ngô Đồng chủ động tấn công, còn Thạch Tô bị rơi vào thế bị động. Hơn nữa, cả hai đều hiểu rõ là không sử dụng nguyên khí, chỉ dùng lực lượng cơ bắp để tránh làm phiền Trương Sở tu luyện. Lúc này, Thạch Tô thu lại sự khinh thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giá tính, "Nhóc con, khá đấy." Dứt lời, Thạch Tô đột nhiên lao vào tới, đâm thẳng vào lồng ngực Tiểu Ngô Đồng. Đây là lối đánh ngang ngược nhất, mục đích là áp sát Tiểu Ngô Đồng, hạn chế tối đa phạm vi sử dụng kỹ thuật, dùng sức mạnh thuần túy để giành chiến thắng. Tiểu Ngô Đồng không hề sợ hãi, nàng cũng ngang nhiên đối đầu trực diện, vòng eo mềm mại như cành liễu vặn xoắn liên tục trong phạm vi hẹp. Tốc độ giao thủ của hai người cực nhanh, tuy đều là nữ nhi nhưng sức mạnh không thể coi thường, tràn đầy vẻ đẹp bạo lực và hoang dã. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là theo đà giao thủ, khí tức của Tiểu Ngô Đồng đang tăng vọt nhanh chóng, linh lực vô tận trong thiên địa điên cuồng trào vào cơ thể nàng. Thậm chí trên đỉnh đầu Tiểu Ngô Đồng, linh khí đã ngưng tụ thành một vòng xoáy thực chất. Bởi vì nàng từ vùng biên cương trực tiếp trở về, theo pháp tắc vùng biên cương, nàng thực chất đã trở thành vương hầu, một khi tiếp xúc với linh khí là có thể trực tiếp thăng lên chín cảnh giới. Linh lực của Tân Lộ quá nồng đậm, theo những động tác vung vẩy hết mình của Tiểu Ngô Đồng và Thạch Tô, pháp tắc Tân Lộ cũng thừa nhận cảnh giới của nàng, một lượng lớn linh lực từ thiên địa không ngừng bổ sung vào. Thạch Tô cảm thấy không ổn, khả năng cận chiến của Tiểu Ngô Đồng rất đáng sợ và lại còn đang không ngừng mạnh lên. Vì vậy Thạch Tô không còn giữ sức, nàng đột nhiên quát khẽ một tiếng, bộc phát sức mạnh và tốc độ cực lớn, tóm chặt lấy cổ chân Tiểu Ngô Đồng. Sau đó, Thạch Tô dùng lực mạnh mẽ quăng cả người Tiểu Ngô Đồng đi nửa vòng, đập thẳng xuống đất. Đám đông đứng xem kinh hô. Dư Hỏa Sa càng lo lắng hết lớn, bà nội cẩn thận. Tiểu Ngô Đồng vào khoảnh khắc sắp chạm đất đã dùng một tay đỡ nhẹ, cơ thể xoay tròn như con quay để triệt tiêu lực. Đồng thời, năm ngón tay kia của nàng khép lại dùng tay làm đao, đâm thẳng vào hạ bộ Thạch Tô như rắn độc thẻ lưỡi. Thạch Tô kinh hãi, vội buông Tiểu Ngô Đồng ra, lùi gấp về phía sau, hai người lập tức giãn khoảng cách. Thạch Tô mắng, con thỏ lưu manh này, ra tay đen tối vậy sao? Tiểu Ngô Đồng đứng vững, chẳng thèm quan tâm, ngươi còn sợ cái này à? Đáng đánh. Thạch Tô lại xông lên, muốn nhân lúc cảnh giới Tiểu Ngô Đồng chưa ổn định mà đánh cho nàng một trận. Tiểu Ngô Đồng cũng không chịu yếu thế, tiếp tục lao vào đấu với Thạch Tô, tiếng va chạm vang lên liên hồi. Chẳng bao lâu sau cả hai đều bị thương nhẹ, trán Tiểu Ngô Đồng sưng một cục lớn, còn trên chiếc cổ trắng ngần của Thạch Tô cũng hiện lên vài vết máu. Nhưng cả hai đều rất có chừng mực, thương tích không nặng. Sau vài trăm chiêu, hai người lại tách ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh. Hai cô gái đứng cách nhau ba trượng đối mặt, một người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng khí tức sắc lẹm, một người có đường cong nóng bỏng với ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tiểu Ngô Đồng hơi thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, những động tác nhu thuật khó liên tiếp vừa rồi tiêu tốn không ít thể lực. Ngực Thạch Tô phập phồng, làn da dưới lớp hắc giáp ửng hồng sau khi vận động mạnh, khó mỉm cười càng rạng rỡ. Lúc này Tiểu Ngô Đồng lắc lắc cổ tay hơi tê tái, ánh mắt sáng rực, hồ ly lẳng lơ, sức cũng khá đấy. Con thỏ ngốc trốn cũng nhanh lắm. Thạch Tô bẻ cổ phát ra tiếng rất nhẹ. Ánh mắt nàng dừng lại trên vòng eo mềm mại của Tiểu Ngô Đồng, khẽ liếm môi dưới, để xem ngươi trốn được bao lâu. Tiểu Ngô Đồng, đừng có đắc ý, ta chắc chắn sẽ đánh cho ngươi phải khóc hết. Thạch Tô, ha ha, để xem ta có đánh cho đầu ngươi đầy ưu không, đến mức lão công ngươi cũng nhận không ra. Bầu không khí lại căng thẳng, dường như khoảnh khắc tiếp theo một cuộc va chạm dữ dội hơn sẽ bùng nổ. Nhưng đột nhiên Tiểu Ngô Đồng cười lớn, ha ha ha, được rồi, ngươi đã thừa nhận đó là lão công ta rồi. Đến đây, gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi, sau này ta cho phép ngươi làm tiếp. Sự chuyển biến đột ngột này khiến tất cả mọi người tại hiện trường không kịp phản ứng, sao tự dưng lại cho phép người ta làm nhỏ rồi? Thạch Tô cũng ngỡ ngàng, ngươi còn cho phép ta làm thiếp cơ hả? Tiểu Ngô Đồng, nếu ngươi có bản lĩnh cơ đổ tướng công ta, ta sẽ cho ngươi làm thiếp. Ngay sau đó, Tiểu Ngô Đồng nhìn quanh nói với mọi người, trừng mắt nhìn cái gì? Các người định để ta tiếp tục đánh với Thạch Tô đến mức tan tác mới thôi hả? Cái đó phải trả tiền mới được xem đấy. Thanh Trụ Ô Nha vội vàng la lớn, hoa hoa hoa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cho tôi xin chút mặt mũi, đừng đánh nữa mà. Thạch Tô và Tiểu Ngô Đồng đồng thời lùi lại một bước, dừng tay. Tiếp đó, Tiểu Ngô Đồng ngồi xếp bằng cạnh Trương Sở, mặc cho linh lực thiên địa tràn vào cơ thể mình. Hiện tại nàng cần lượng linh lực lớn để leo lên tôn giả chín cảnh giới. Mọi người vây quanh Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, lặng lẽ chờ đợi. Vài ngày nữa trôi qua, Trương Sở cuối cùng cũng hấp thụ hoàn tất những thông tin trong ba cánh hoa sen kia. Mọi kiến thức về bản thần, từ công pháp, đặc điểm đến thế mạnh thế yếu, hắn đều đã nắm rõ. Cuối cùng, Trương Sở mở mắt. Cùng lúc đó, Tiểu Ngô Đồng dường như tâm linh tương thông với Trương Sở, cũng vừa tu luyện xong, khí tức ổn định ở tôn giả chín và mở mắt ra. Cả hai gần như cùng lúc quay đầu nhìn đối phương. Sau đó Tiểu Ngô Đồng khẽ nhảy dựng lên, lao vào lòng Trương Sở, "Tướng công, nhớ huynh chết đi được." Thạch Tô lập tức lên tiếng, "Làm gì vậy? Bao nhiêu người đang nhìn, con thỏ nhà ngươi không rụt rè được chút nào hả?" Tiểu Ngô Đồng quay đầu trừng mắt với Thạch Tô, "Rụt rè? Mong là sau này ngươi rụt rè trước mặt lão công ngươi đi, đừng có ra ngoài phóng đãng làm loại phụ nữ lẳng lơ." Thạch Tô tức đến nghẹn lời, nhưng Trương Sở đã tỉnh, nàng không dám cãi nhau với Tiểu Ngô Đồng nữa. Cuối cùng Thạch Tô chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, hỏi Trương Sở, "Nói đi Trương Sở, chúng ta có thể tu luyện bán thần chi pháp không?" Trương Sở suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, về lý thuyết thì ai cũng có thể tu luyện. Câu nói này khiến Thạch Tô lập tức không vui. Cái gọi là về lý thuyết ai cũng có thể tu luyện thì trên thực tế chắc chắn là đại đa số mọi người không thể tu luyện được. Quả nhiên Trương Sở nói tiếp, con đường bán thần này cực kỳ hung hiểm, yêu cầu lại cực cao, bước đầu tiên chính là tìm được tà đạo chi loại. Thạch Tô hỏi, vậy mấu chốt là tà đạo chi loại, cái đó kiếm ở đâu ra? Nàng có tự trọng, chắc chắn không dám nhắm vào Ngọc tỷ. Tư Tấn cũng tò mò nhìn Trương Sở, hắn cũng rất hứng thú với bán thần chi pháp. Trương Sở cười đáp, cái này tùy thuộc vào vận mệnh thôi, có thể gặp chứ không thể cầu. Thạch Tô dây dứt, không có hướng đi nào khả thi sao? Trương Sở nghĩ một hồi rồi mới nói, chiến trường vực ngoại có lẽ sẽ có, vì nơi đó là điểm va chạm giữa pháp tắc của hai thế giới khác nhau. Khi pháp tắc của hai thế giới hoàn toàn khác biệt va chạm, chắc chắn sẽ có sự chôn vùi pháp tắc, có lẽ những nơi đó sẽ sinh ra tà đạo chi loại. Thạch Tô ngẩn người, nếu có ở đó thì cũng không dễ lấy được đâu, bây giờ chiến trường vực ngoại hở một chút là cần lượng lớn chiến công. Tư Tấn cũng thở dài, muốn hôi đoái tà đạo chi loại ở nơi đó sao? Dù hắn là đế tử cũng khó có thể tưởng tượng cần bao nhiêu chiến công mới đủ. Nếu họ đánh bại được Trương Sở ở Tân Lộ, chứng minh được mình là duy nhất thì may ra còn có hy vọng. Nhưng hiện tại, đám đế tử này đã thua rõ ràng dưới tay Trương Sở, e là rất khó để nhận thêm tài nguyên từ cấm khu hay thế lực phía sau. Đúng lúc này Trương Sở lại nói, hoặc có lẽ, những khu vực biên giới của Hôi vực cũng có thể sinh ra tà đạo chi loại. Lần này mắt Thạch Tô và Tư Tấn lập tức sáng lên, thử. Đúng vậy. Và đây mới là mục đích thực sự khi Trương Sở thoải mái chia sẻ cách tu luyện bán thần chi pháp cho họ. Trương Sở hy vọng đám đế tử này đừng quanh quẩn ở Tân Lộ nữa, chiến lực của các người mạnh như vậy thì hãy đến biên giới Hôi vực đi. Đến đó thu phục đất này, thu hẹp không gian sống của Hôi vực, đó mới là nơi để các người kiến công lập nghiệp. Thạch Tô lại hỏi, vậy trở thành bán thần có phải là tồn tại vô địch cùng cảnh giới không? Tất nhiên. Trương Sở khẳng định, các người cứ đến biên giới Hôi vực kiếm thần loại trước đi. Nếu lấy được tà đạo chi loại thì hãy đến tìm ta, ta nhất định sẽ truyền bán thần chi pháp cho các người. Còn nếu không có tà đạo chi loại thì nói với các người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chương 2168, nhập đoạn đường thần cảnh. Chương 2168, nhập đoạn đường thần cảnh. Khi Trương Sở nói rằng không có tà đạo chi loại thì bàn gì cũng vô dụng, Thạch Tô lập tức phồng má hờn dỗi, lao sở, ngươi không coi chúng ta là người nhà à, chỉ nói một chút thì sao đâu. Tiểu nô đồng mắng ngay, hồ ly lẳng lơ, ai là người nhà của ngươi hả? Tướng công ta nói còn chưa rõ sao, phải có thai mới đi ở cứ được. Chuyện của ngươi còn chưa đâu vào đâu, nói về việc ở cứ thì ngươi có hiểu được không? Phải thừa nhận, tiểu nô đồng nói tuy thô nhưng thật. Hệ thống bán thần vô cùng phức tạp, nếu thật sự giảng giải thì nửa năm cũng chưa chắc đã hết. Ngọc tỷ có thể nén toàn bộ thông tin thành ba cánh hoa sen cho Trương Sở là vì nàng đối xử tốt với hắn, chấp nhận hao tổn rất nhiều bổn mạng thần hồn để cưỡng ép truyền vào thức hải của Trương Sở. Nhưng Trương Sở sẽ không dùng cách này để dạy Thạch Tô hay Tư Tấn. Lúc này, Tư Tấn gật đầu, ta hiểu rồi. Đã vậy, ta sẽ đi biên giới Hôi vực ngay để thử vận may. Đến lúc đó, vạn nhất ta tìm được tà đạo chi loại, ngươi không được nuốt lời đấy. Trương Sở giơ tay lên vỗ tay thể với Tư Tấn, nhất ngôn cửu đỉnh. Tư Tấn rất vui vẻ, tốt lắm. Đúng rồi, ngươi bảo ta đi đến vùng Hôi vực nào? Và khi đến biên giới Hôi vực, ngươi muốn ta chiếu cố ai? Ở Đại Hoang có vài vùng Hôi vực, vùng nào cũng mênh mông bát ngát như những vết sẹo. Tư Tấn rất thông minh, hắn biết Trương Sở chắc chắn có tâm nguyện ở biên giới Hôi vực nên mới bảo hắn đi. Tư Tấn cũng không muốn sau khi đến đó lại xảy ra xung đột với người của Trương Sở, như vậy chẳng phải uổng công sao? Trương Sở thuận miệng nói, nếu gặp người của bốn đại thư viện Trung Châu hoặc Kim Hạt Vương đỉnh thì chiếu cố một hai, ta rất cảm kích. Nếu gặp gian thương buôn bán hàng hóa thuộc Phạm gia thì có thể nương tay một chút. Còn lại thì ngươi tự xem mà xử lý. Trương Sở biết nếu Tư Tấn thực sự bén rễ ở biên giới Hôi vực, hắn chắc chắn sẽ trở thành một phương cự phách. Đừng thấy Tư Tấn trước mặt Trương Sở thì hiền lành, hắn vốn là một đế tử thực thụ. Một khi trở về Đại Hoang, một đế tử chín cảnh giới không chỉ đơn giản là bá chủ một phương. Rất nhanh, Tư Tấn chắp tay chào Trương Sở, "Được, vậy chúng ta hẹn gặp lại sau." Tư Tấn rời đi, thoát khỏi Tân Lộ. Thạch Tô không đi ngay, nàng vẫn là chủ nhân nhà lao, còn phải ở lại Tân Lộ một thời gian để thu hoạch thêm nhiều nguyên thần. Huyền Vô Tấn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ bỏ ý định trở thành bán thần. Hắn vẫn kiên trì con đường cũ, đi Khư Ba để thử trèo lên đỉnh. Dù có nhiều tin tức từ Đại Hoang truyền đến nói rằng thần cảnh có thể sẽ tự giáng lâm, nhưng các bá chủ Tân Lộ đã thử nghiệm hàng trăm năm, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ con đường này. Thực tế, ý nghĩa tồn tại của Tân Lộ chính là thăm dò con đường tương lai cho Đại Hoang. Con đường nào thành công, Đại Hoang sẽ đi theo con đường đó. Trương Sở bắt đầu chuẩn bị để bản thân thăng lên bán thần. Thực tế, tu luyện bán thần chi pháp không cần hạ quyết tâm quá lớn, vì bán thần chi pháp mà Ngọc Tỷ đưa cho hắn có lựa chọn hối hận. Hay nói cách khác, pháp môn này tuy mạnh mẽ nhưng bản thân nó là một lựa chọn tạm thời. Nếu Trương Sở tu luyện giữa chừng mà không muốn đi con đường bán thần nữa, hắn có thể quay lại đi theo con đường bình thường bất cứ lúc nào. Vì vậy, Trương Sở nhìn về phía đoạn đường thần cảnh. Đoạn đường đó tiếng vang ù ù đã dần thành hình, sắp có thể tiến vào. Ngoài nhóm Trương Sở, ở đoạn đường chín cảnh giới, thậm chí 8 cảnh giới và 7 cảnh giới cũng có không ít ánh mắt đang tập trung vào nơi đó. Dù Thạch Tô đã bắt vô số điểm chân yêu tồn, nhưng thực tế vẫn còn không ít sinh linh điểm chân không bị bắt vào đại lao, trở thành cá lọt lưới. Toàn bộ Tân Lộ có không ít kẻ thông minh đang âm thầm ẩn náu, chờ đợi thời cơ. Cũng có một số đại yêu tôn dù bị bắt nhưng Thạch Tô không cách nào thuần phục được nên đã bí mật thả ra. Loại đại yêu tôn này ai nấy đều kiêu ngạo bất tuân, thực lực và tâm cơ rất mạnh, cũng đang nhìn chằm chằm vào đoạn đường đó. Một khi đoạn đường mở ra, nhiều yêu tôn có thể trực tiếp tiến vào để trở thành lựa chân thần đầu tiên sau khi quy tắc lễ nhạc mới của Xuân Thu Kỷ giáng lâm, ai mà không động lòng. Cuối cùng, đoạn đường đó bừng lên thần quang rực rỡ, chính thức mở lối. Ngay khoảnh khắc đó, hơn 10 bóng người hóa thành lưu quang, trực tiếp xông vào trong. Từ phương xa, không ngừng có những bóng người khác chạy đến, lao về phía đoạn đường. Trương Sở thấy những bóng người đó liền kinh ngạc, vãi thật, nhiều cá lọt lưới thế. Ở phía nhà lao, Thạch Tô cũng đang chú ý đoạn đường đó. Khi thấy vài bóng dáng quen thuộc, nàng lập tức rụt cổ lại. Trong số đó có mấy kẻ là loại cứng đầu mà ngay cả Thạch Tô cũng không khuất phục nổi. Lúc này, Thạch Tô lẩm bẩm, "Lão Sở, bọn chúng đã vào trước một bước, chắc chắn là để đột phá. Ngươi phải cẩn thận đấy, đợi chúng có cảnh giới cao rồi chắc chắn sẽ tìm ngươi gây chuyện." Trương Sở nhìn những người bên cạnh. Mị Sán Nhi lắc đầu, "Sư phụ, con không đi đoạn đường đó, con muốn tu luyện ở chín cảnh giới thêm một thời gian nữa. Đợi khi nào con mạnh mẽ như sư phụ, có thể bắt tất cả đệ tử của các đại cấm khu về nấu thịt thì con mới vào đoạn đường đó." Mị Sán Nhi rất tỉnh táo về con đường của mình, nàng biết mình cần gì. Tiểu Hắc Hùng và Diêu Nhiêm thì không cần phải nói, chúng chắc chắn sẽ không vào đoạn đường đó. Trương Sở nhìn về phía Thanh Trụy Ô Nha, còn ngươi? Thanh Trụy Ô Nha vội vã đáp, hoa hoa hoa, tôi đi theo Hùng Gia Gia, có mật ong ăn. Cuối cùng, Trương Sở nhìn Tiểu Ngô Đồng. Tiểu Ngô Đồng lập tức nói, tướng công, em muốn cùng huynh vào đoạn đường thần cảnh, biết đâu có thể tạo ra một bảo bảo thần cảnh. Dư Hỏa Sa lên tiếng, Gia Gia, mang con theo với, con chưa từng nấu thịt thần minh bao giờ. Sư Trương Vũ cũng tiến lên một bước, nói với Trương Sở, ngươi chưa đưa thần nhạc phổ cho ta, ta vẫn sẽ đi theo ngươi. Trương Sở liền bảo, được rồi, ba người các ngươi cùng ta vào đoạn đường thần cảnh. Chúng ta đi xem đoạn đường mà Tân Lộ diễn hóa ra rốt cuộc là như thế nào. Rất nhanh, Trương Sở, Tiểu Ngô Đồng, Sư Trưng Vũ cùng Dực Hỏa Xà tiến về phía đoạn đường đó. Khi nhóm Trương Sở đến gần, đoạn đường thần cảnh tỏa ra những luồng sáng kỳ lạ. Những luồng sáng đó chiếu lên người Trương Sở, Tiểu Ngô Đồng, Sư Trưng Vũ và Dực Hỏa Xà. Một luồng lực lượng chứa vật chất thần tính đặc thù tràn vào cơ thể họ. Trương Sở tiếp nhận những vật chất thần tính này, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, rất thoải mái nhưng chưa có sự thăng tiến thực chất nào. Bởi vì Trương Sở vẫn chưa kích hoạt bất kỳ thần loại nào. Nhưng Tiểu Ngô Đồng thì khác, nàng đã sở hữu thần loại từ rất sớm. Sau khi tiếp xúc với ánh sáng chứa thần tính, nàng lập tức vui mừng reo lên, em cảm thấy thần cảnh ngay trước mắt rồi. Nói xong, Tiểu Ngô Đồng một tay nắm lấy tay Trương Sở, nhanh lên, đoạn đường phía trước rất hợp với em. Sư Trương Vũ khẽ nhíu mày, đồng nói với Trương Sở, có thể cho ta một trương thần nhạc phổ trước được không? Trương Sở nhìn Sư Trương Vũ. Sư Trương Vũ nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước, nói, ta cảm thấy rất không thoải mái. Trương Sở giật mình, hỏi nàng, ngươi thấy đoạn đường phía trước có vấn đề sao? Sư Trương Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác đoạn đường đó thiếu mất thứ gì đó. Nếu không có một trương thần nhạc phổ đi cùng, ta không dám bảo. Trong tay Trương Sở có vài cuốn thần nhạc phổ, chỉ cần không đưa toàn bộ cho Sư Trương Vũ thì nàng sẽ không thể làm cho thần cảnh giáng lâm toàn bộ đại hoang. Vì vậy Trương Sở suy nghĩ một lát rồi lấy ra một cuốn đưa cho nàng, cho ngươi một cuốn trước. Sau khi nhận được thần nhạc phổ, Sư Trương Vũ lập tức tươi tỉnh, thế này thì ổn hơn nhiều rồi. Trương Sở hỏi, ngươi định sử dụng thần nhạc phổ như thế nào? Sư Trương Vũ đáp, ta cần thời gian để lĩnh hội tổ khúc ghi lại trong đó. Thần nhạc phổ không phải cứ cầm vào tay là sử dụng được ngay. Trương Sở gật đầu, đi thôi, vào đoạn đường thần cảnh, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian. Ba người một xà dạo bước về phía lối vào. Đúng lúc này, phía sau họ đông vang lên một tiếng quát quái gở hùng hăng, tránh ra nào, hú hú, tránh ra. Có độc đấy, độc chết thì ta giết chứ không trông đâu. Giọng nói đó mang theo cảm xúc điên cuồng, mặt đất rung chuyển như có vật khổng lồ đang nhảy tới. Nhóm Trương Sở đội quay đầu lại, phát hiện đó là một cây nấm đỏ khổng lồ. Nó nhảy nhót vô cùng khoái khoái, mỗi bước chân rơi xuống đều làm bốc lên làn xương đỏ quanh mặt đất. Nhìn kỹ phía sau nó, hễ làn xương đỏ lan đến đâu là cỏ cây đều hóa thành nước đỏ ngấm xuống đất. Loại độc này quả thực không tầm thường. Phải biết rằng ở đoạn đường chín cảnh giới, cỏ cây sinh trưởng trên mặt đất đều không hề đơn giản. Nhưng Trương Sở không có thói quen nhường đường cho kẻ khác. Hắn nhìn cây nấm đỏ rực kia rồi hỏi, Dực Hỏa Xà, thứ này ăn có ngon không? Dực Hỏa Xà trả lời ngay, ra ra, nó là câu nguyệt lùng, một đại yêu tôn chín cảnh giới, bản thể là huyễn tâm đại hồng cô. Dù không có tu vi thì ăn cũng rất ngon miệng. Thứ này nếu thái ra hầm với côn bằng, kim ô hay những loài chi quý, hoặc hầm với mấy loại đặc sản rừng núi như huyền vô tẫn, tư tẫn thì không biết ngon đến nhường nào. May mà Huyền Vô Tẫn và Tư Tẫn không có ở đây, nếu không hai vị đế tử đã đánh cho Dực Hỏa Xà ra bã rồi. Câu Nguyệt Lung rõ ràng cũng nhận ra Trương Sở. Thân hình khổng lồ đang nhảy nhót của nó đột nhiên thực lại, rồi nó hét lớn, "Trương Sở!" Trương Sở nhìn nó, nói, "Quy củ, hiểu chứ?" Câu Nguyệt Lung không cần suy nghĩ, lập tức cắt phăng một nửa cuống nấm của mình ném cho Trương Sở. Đồng thời, nó kêu lên, "Ăn lúc còn tươi nhé, đừng để quá một canh giờ, sau đó sẽ không còn tươi nữa đâu." Dực Hỏa Xà hừ một tiếng, coi như ngươi biết điều. "Nhưng cứ yên tâm, sau này khi ông nội ta thèm ăn, ta sẽ lại tìm ngươi." Câu Nguyệt Lung vội vàng cười gượng, luôn hoan nên. Nhóm Trương Sở nhận lấy cú nấm, sau đó hơi nghiêng người nhường cho Câu Nguyệt Lung đi trước. Câu Nguyệt Lung nhảy nhót lao nhanh vào lối vào. Khi đã thực sự bước vào đoạn đường đó, mũ nấm của Câu Nguyệt Lung bỗng hóa thành một khuôn mặt quỷ, nó quay lại nhìn Trương Sở mắng to, "Trương Sở, lũ chó chết các ngươi, đợi ta thành thần rồi sẽ độc chết hết tất cả." Chương 2169, gặp lại Hổ Nhi Tử. Chương 2169, gặp lại Hổ Nhi Tử. Câu Nguyệt Lung mắng Trương Sở một câu xong liền lập tức chạy xa, không thèm để cho Trương Sở có thời gian thi triển Thiên Ngoại Phi Tinh. Tất nhiên, Trương Sở cũng chẳng thèm vì một câu chửi mà phải đánh sống đánh chết. Toàn bộ yêu tôn trên Tân Lộ mắng hắn nhiều lắm rồi, Trương Sở chẳng mảy may để tâm, chỉ cần khi nào đói bụng, bắt chúng cho mình ăn một miếng là được. Có đồ tể nào mà chưa từng nghe tiếng heo kêu? Đúng lúc này, lại có mấy đại yêu từ phía sau đội ngũ của bọn họ vào tới. Chúng cố gắng né tránh Trương Sở, không chào hỏi cũng chẳng trêu chọc, chỉ thốc tốc lao về phía trước, hoàn toàn không có vẻ nhàn nhã như nhóm của Trương Sở. Rất nhanh, chúng bọn tới lối vào đoạn đường đó. Những đại yêu này đều ngẩng lại nhìn Trương Sở một cái rồi lập tức biến mất dạng. Lúc này Tiểu Ngô Đồng mắng, đám đại yêu này, đứa nào đứa nấy nhìn thì thật thà, nhưng bụng dạ toàn mưu hèn kế bẩn. Đi thôi. Trương Sở không dừng lại nữa, hít sâu một hơi, bước chân vào đoạn đường thần cảnh. Vừa bước vào, Trương Sở đã bị chấn động. Đoạn đường này quá đỗi mênh mông, phía xa là những dòng sông vô tận, vật chất thần tính chạy tràn trề. Nơi chân trời, một con sông lớn rực rỡ đang cuồn cuộn chạy trên mặt đất bao la. Nhìn kỹ thì đó chẳng phải dòng sông phàm trần, mà sông hư ảo như mộng, tựa như ánh sao chạy trong khối hồ phách. Thỉnh thoảng có thể thấy những làn sương hỗn độn trôi nổi trên mặt nước. Trong màn sương ấy, dường như có các mảnh vỡ trật tự thần liên và những dao động đạo âm va chạm vào nhau, đôi khi phát ra tiếng vù vù yếu ớt nhưng đâm thẳng vào sâu trong linh hồn. Ven bờ sông, bùn đất cũng tỏa ra hào quang mờ ảo. Phía xa, dãy núi nguy nga, những ngọn núi khổng lồ đâm xuyên tầng mây. Trong núi không có đường, chỉ có những khe rãnh cổ xưa bóng loáng như gương do thần lực gột rửa tạo thành, bên trong tràn ngập ánh sáng hỗn độn. Kinh khủng nhất là thực vật nơi đây, chúng đã vượt xa phạm vi cỏ cây mà giống như những mảnh vỡ đạo tắc của đại đạo pháp tắc lan tỏa vào thế giới thực. Có những đại thụ thân hình trong suốt như thủy tinh, một phần cành lá xanh mướt đầy sức sống, nhưng phần lá khác lại giống như những bó thần văn đang chậm rãi sinh trưởng và biến hóa. Khi những chiếc lá đó đung đưa trong gió, chúng không ngừng rơi xuống những điểm sáng phù văn, như thể đại đạo pháp tắc đang liên tục diễn hóa. Có những dây leo như rồng xích quấn quanh vách đá, không nở hoa, không kết quả, thân leo khắc sâu những chiến đồ phức tạp và phù văn cổ kinh, thoang thoảng có tiếng hò reo giết chóc và tiếng tụng đạo truyền ra. Có những cây linh chi khổng lồ, mũ nấm lại là hư ảnh của một tinh vân đang xoay tròn, phía dưới rủ xuống những tia sáng đâm vào hư không, như thể đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ các thời không khác nhau. Dưới chân mặt đất, dù chỉ là rêu phong hay cỏ mịn tầm thường cũng trong suốt như ngọc, giữa các mạch lạc chảy xuôi ánh sáng pháp tắc le lói như đom đóm. Nhóm Trương Sở bước đi trên đó, mặt đất mềm mại và giàu độ đàn hồi, như thể đang đạp lên da thịt của một sinh mệnh thể khổng lồ nào đó. Trong không khí không phải là hương thơm thanh khiết, mà là một loại đạo vận chi tức huyền ảo hơn. Hít vào tận đáy lòng khiến thần hồn thanh thản, linh lực trong cơ thể cũng theo đó mà nhảy nhót cập hưởng. Nơi đây không có tiếng chim thú hay côn trùng, vạn vật lặng thinh nhưng không hề tĩnh mịch. Gió lướt qua khe núi là tiếng hát trầm thấp của đại đạo pháp tắc ma sát, nước vỗ vào đá tảng là sự va chạm thanh thúy của đạo âm, thậm chí ngay cả ánh sáng chạy tràn, mây cuộn mây tan cũng mang theo một nhịp điệu hùng vĩ và tự nhiên. Thế giới này quá đỗi kỳ lạ, đâu đâu cũng thấy những mảnh vỡ pháp tắc hiện hiện, nơi nơi đều có vật chất thần tính dị thường. Trương Sở nhìn ngắm thế giới bao la này, cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi trước mắt, nhưng lại vì sự chấn động khi đối diện trực tiếp với đại đạo này mà cảm thấy vui vẻ sảng khoái. Tiểu Ngô Đồng vô cùng kinh hỉ, đây chính là thế giới sau khi thần cảnh giáng lâm sao? Thật tuyệt diệu. Nhưng sư Trương Vũ lại khẽ nhíu mày, ta thấy không đúng. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng nhìn về phía sư Trương Vũ. Lúc này sư Trương Vũ nhẹ nhàng bước tới một bước, nhìn ngắm mảnh đất này, nói một cách khó tin, dù là cho phép thần mình xuất hiện, nhưng biểu hiện của thế giới này có phần quá khoa trương rồi. Tiểu Ngô Đồng hỏi, khoa trương chỗ nào? Đây là đoạn đường thần cảnh, hơn nữa đây là tân lộ, nơi này lẽ ra phải như vậy chứ? Nhưng sư Trương Vũ lắc đầu, không đúng, đại đạo pháp tắc tuyệt đối không nên hiện hiện trực tiếp trước mặt sinh linh như thế này. Nó. Sư Trương Vũ chầm chầm nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi cao nhất, nơi không ngừng biến ảo giữa vật chất và đại đạo pháp tắc, liên tục có các mảnh vỡ pháp tắc bong chóc ra, hiển hóa rồi lại tan biến. Cuối cùng, sư Trương Vũ nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thế giới này giống như một công trình vẫn chưa hoàn thiện sao? Thử. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng lập tức hiểu ý của sư Trương Vũ. Đúng vậy, ở đại hoang, các mảnh vỡ đại đạo và phù văn lẽ ra phải ẩn giấu ở nơi bản nguyên nhất của vật chất, không nên phơi bày trần trụi trước mặt sinh linh như thế này. Quả thực, môi trường như vậy rất có lợi cho sinh linh ngộ đạo, giúp sinh linh dễ dàng tiếp cận và cộng hưởng với đại đạo hơn. Nhưng nếu đại hoang cũng trở nên như vậy, hậu quả sẽ ra sao? Lúc này Trương Sở cẩn thận quan sát thế giới này, phát hiện sông lớn dậy sóng nhưng không có lấy một con cá, cây cối xum xuê nhưng không bóng dáng một loại sâu bọ hay chim chóc nào. Sư Trương Vũ ngưng mỉ en nhìn thiên địa này, trở nên lo lắng ưu tư, thiên địa này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, ta phải tranh thủ nghiên cứu thần nhạc phổ, hy vọng vẫn còn có thể cứu vãn. Nhóm Trương Sở đi dọc theo đoạn đường này, vừa đi vừa quan sát. Đột nhiên, từ trong tán một cây đại thụ phía xa, kim quang rực rỡ, hào quang chiếu rọi tứ phương, nhuộm vàng cả một vùng trời đất. Có tiếng reo hò kinh hỉ truyền đến từ khắp nơi, thần loại. Một chiếc lá rụng mà lại hóa thành thần loại. Trời ạ, ta lại tận mắt chứng kiến thần loại ra đời. Đứa nào cũng đừng động, cái đó là của ta. Đây là viên thần loại đầu tiên ra đời sau khi đoạn đường thần cảnh mở ra sao? Tốt lắm, ta lấy chắc rồi. Trong phút chốc, có tới mười mấy yêu tôn chín cảnh giới lao về hướng đó, muốn tranh đoạt viên thần loại vừa mới sinh ra. Mặc dù phần lớn yêu tôn bước vào đoạn đường này đã có thần loại, nhưng nhiều sinh linh vẫn khát khao có được thần loại mạnh hơn. Chỉ cần chưa thắp sáng thần hỏa, thần loại có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhóm Trương Sở không đi tranh đoạt thần loại đó. Loại thần loại ấy Tiểu Ngô Đồng không cần, Trương Sở cũng không cần, sư Trương Vũ lại càng sốt ruột tìm nơi thích hợp để nghiên cứu thần nhạc phổ. Về phần Dực Hỏa Xà, nó càng hy vọng Trương Sở nhanh chóng phong thần để nó có thể mở rộng thực đơn của mình. Chỉ là thế giới này quá lớn, nhóm Trương Sở đi bộ nửa ngày vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự ưng ý. Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm vang lên từ phía xa, giống. Âm thanh ấy vô cùng hùng hồn, Trương Sở vừa nghe đã mừng rỡ trong lòng, hét lớn về phía xa, "Hổ nhi tạm!" Giống. Một con hổ nhỏ cao cỡ nửa người, giang đôi cánh thịt, từ phía xa nhanh chóng bay tới. Nó nhìn thấy Trương Sở từ xa thì vô cùng vui sướng, làm động tác chạy nhảy trong hư không. Mỗi bước chân đạp lên không trung đều như đạp vào thực địa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nó đâm sầm vào lòng Trương Sở, thân hình nặng nề khiến Trương Sở phải lùi lại mấy bước. Trương Sở vui vẻ ôm lấy đầu hổ con, vô cùng kinh hỉ, ngươi quả nhiên vẫn còn sống. Đại ca hổ nhi tử thì cứ rủi tới rủi lui trong lòng Trương Sở. Nó vẫn chưa biết nói, nhưng cực kỳ thân thiết với hắn. Tiểu Ngô Đồng tò mò, tướng công, sao huynh lại gọi nó là hổ nhi tử? Huynh lén lút sau lưng em tàng tiểu với con hổ cái nào ạ? Mặt Trương Sở đen lại, nàng im miệng đi. Dực Hỏa Xà vội vàng nhỏ giọng giải thích, kể lại lai lịch của hổ nhi tử một lần. Tiểu Ngô Đồng lập tức hớn hở, ai chả, nói vậy thì hổ nhi tử cũng là con của em rồi. Đến đây, cho mẹ sờ cái nào. Nói xong, Tiểu Ngô Đồng chẳng chút khách sáo, hai tay nắm lấy hai cái thai lớn của nó mà vào mạnh. Hổ nhi tử không những không giận mà còn thoải mái hít mắt, gầm gừ gầm nhẹ trong cổ họng. Lúc này Trương Sở ra lệnh, Hổ Nhi tử, dẫn bọn ta tìm một nơi thích hợp để tu luyện và bế quan. Hổ Nhi tử nghe xong liền nhảy dựng lên, dẫn đường phía trước. Cuối cùng, nhóm Trương Sở đi đến bên một hồ nước lớn. Nước trong hồ này giống như hổ phách đã đông cứng, mang lại cảm giác rất kỳ lạ. Bên hồ có một cây bồ đề khổng lồ. Cây bồ đề này khác hẳn với những cây cối khác. Những cây khác trong thế giới này ở đầu cành lá luôn có các mảnh vỡ đại đạo pháp tắc không ngừng hiện ra. Nhưng gốc bồ đề này lại giống hệt cây cối ở đại hoang, trông rất bình thường, thâm trầm nội liễm, như một tòa đỉnh đại khiêm tốn. Nhóm Trương Sở vừa đến đã vô cùng hài lòng, đồng loạt ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ đạo của mình. Tiểu Ngô Đồng muốn thắp sáng thần hỏa ở đây để thành tựu chân thần. Trương Sở muốn tu luyện bán thần chi pháp ở đây để thành tựu bán thần. Sư Trương Vũ thì muốn nghiên cứu thần nhạc phổ, chuẩn bị truyền bá nhạc khắp đại hoang để thúc đẩy thần cảnh giáng lâm. Rất nhanh, cả ba đều chìm đắm vào việc tu luyện của riêng mình. Hướng tu luyện của Tiểu Ngô Đồng rất đơn giản, nàng đã có thần loại của riêng mình từ lâu, chỉ cần vận chuyển Nguyệt Quế công pháp, chuyển hóa không gian đạo quả thành không gian thần hỏa, sau đó thắp sáng thần hỏa là được. Trương Sở cầm trong tay đoạn vô cực hàn ngọc kia. Bước đầu tiên thực ra cũng giống Tiểu Ngô Đồng, đều là cải tạo không gian đạo quả thành không gian thần hỏa. Lúc này, tâm thần Trương Sở hoàn toàn chìm vào không gian trúc đài, tinh thần của hắn hòa làm một với chiếc tiểu đỉnh trên trúc đài. Bước đầu tiên là cải tạo không gian, mặt hồ tâm trí phẳng lặng không gợn sóng. Không gian trúc đài của Trương Sở vốn đã thần dị, căn cơ hùng hậu vượt xa cùng cảnh giới. Lúc này, theo pháp môn của Ngọc Tỷ vận chuyển, chiếc tiểu đỉnh của cựu tộc Ngân Vang rung động. Trên vách đỉnh, những hoa văn cổ phát như sống lại, phái sinh ra những mạch lạc phức tạp và thâm thúy hơn. Theo sự biến đổi của tiểu đỉnh, toàn bộ không gian trúc đài cũng bắt đầu có những chuyển biến kỳ lạ. Cả không gian bắt đầu được phát họa lại, giống hệt như đoạn đường thần cảnh mà Trương Sở đang đứng. Bên trong không gian trúc đài lộ ra lớp nền bản chất hơn, gần như màu của hỗn độn. Biên giới không gian đang được gia cố, được thắt chặt lại, như muốn hóa thành một tòa lò tạo hóa khổng lồ có thể chịu đựng được sự thiêu đốt vĩnh hằng của thần hỏa. Bước này Trương Sở đi rất bước trái. Đừng nói là tôn giả 9 cảnh giới, thực tế ngay cả sinh linh tôn giả 8 cảnh giới hay thậm chí 7 cảnh giới, chỉ cần công pháp thỏa đáng thì cũng có thể dễ dàng hóa không gian trúc đài thành không gian thần hỏa. Vào thời Hồng Hoang kỷ, nhiều sinh linh không đủ bản lĩnh thăng lên 8 hay 9 cảnh giới, thọ nguyên sắp cạn kiệt, họ chỉ có thể cải biến không gian trúc đài ngay ở mức 7 hay 8 cảnh giới, sau đó thắp sáng thần hỏa để thành tiểu thần minh. Bước này đối với mọi sinh linh mà nói đều không có độ khó. Nhưng bước tiếp theo, phương thức tu luyện của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng sẽ rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt, bước lên những con đường hoàn toàn khác nhau. Chương 2170, Câu Nguyệt Lung. Chương 2170, Câu Nguyệt Lung. Việc chuyển hóa không gian thần hỏa của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng diễn ra rất nhẹ nhàng, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, ở bước tiếp theo, giữa Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng đã có sự khác biệt về bản chất. Lúc này, tâm thần Tiểu Ngô Đồng kết nối với thần loại của mình, đưa nó vào trong không gian thần hỏa. Tại đây, thần loại của Tiểu Ngô Đồng sẽ đóng vai trò là mồi dẫn để thắp sáng đạo quả, biến đạo quả thành bấc đèn thắp lên ngọn lửa bất diệt, trở thành thần hỏa của chân thần. Bước này đối với Tiểu Ngô Đồng mà nói rất gian nan. Đạo quả và thần loại là hai loại vật chất hoàn toàn khác nhau, chúng sẽ lần đầu tiên giao hòa và cảm ứng trong không gian thần hỏa, cuối cùng hoàn thành quá trình đột xác. Trương Sở thì khác, sau khi mở ra không gian thần hỏa, hắn tạm thời không thể đưa khối thần loại của Ngọc Tỷ vào trong đó. Lúc này Trương Sở phải thực hiện thêm một bước so với Tiểu Ngô Đồng, đó là cần mở thêm một mảnh không gian thần hỏa bán thần. Và không gian thần hỏa bán thần này chính là tinh túy của phương pháp tu luyện bán thần. Đối với chân thần, dùng thần loại làm mồi dẫn để thắp sáng thần hỏa từ đạo quả sẽ thiết lập một nhịp cầu kết nối với thiên địa đại đạo, thông qua sự cộng hưởng đó mà vận dụng một phần pháp tắc thiên đạo. Nhưng đối với bán thần, họ lại bài xích cách làm này. Điều bán thần muốn là sự khống chế tuyệt đối đối với pháp tắc thiên đạo, không phải để thần hỏa của mình cộng hưởng với thiên đạo, mà là thông qua một phương thức nào đó để nắm giữ tuyệt đối một phần pháp tắc thiên đạo. Việc mở ra một không gian bán thần khác là để thực hiện sự khống chế tuyệt đối trong không gian đó, dù có thất bại cũng không ảnh hưởng đến bản thân và có thể thử lại không ngừng. Vì vậy, Trương Sở theo pháp môn bán thần của Ngọc Tỷ để mở không gian thần hỏa bán thần. Việc mở mang này không phải là tìm kiếm vách ngăn của không gian thần hỏa chân thần rồi phá vỡ nó. Trên thực tế, không gian thần hỏa chân thần tuyệt đối không được phép bị phá vỡ. Quá trình mở không gian bán thần rất huyền học, nó yêu cầu Trương Sở phải tưởng tượng rằng gần không gian thần hỏa của mình có một không gian bán thần như vậy, đồng thời trong không gian bán thần đó, tưởng tượng ra một đạo quả giống hệt đạo quả của mình. Đúng vậy, chỉ đơn thuần là tưởng tượng. Nếu nó không xuất hiện thì đổi vị trí khác rồi tiếp tục tưởng tượng. Theo mô tả của bán thần chi pháp, bất kỳ không gian chân thần nào cũng chắc chắn sẽ có một không gian bán thần đồng hành ở gần đó. Chỉ cần sự tưởng tượng của ngươi trùng khớp với mảnh không gian bán thần kia là có thể gây ra cộng hưởng, từ đó tạo ra liên kết với không gian bán thần đó. Tất nhiên, tiểu tưởng tượng này tiêu hao rất nhiều thần hồn chi lực và cũng cần vận khí cực lớn. Vận khí tốt thì một phát chúng luôn lập tức tìm thấy mảnh không gian bán thần đó và tạo ra liên kết. Vận khí không tốt thì cứ ngồi đó mà mơ mộng hão huyền, có khi nghĩ cả năm cũng chẳng cộng hưởng được gì. Trương Sở thử một chút và cảm thấy chuyện này thật vô lý, tiểu không tưởng này hoàn toàn không có căn cứ, không nơi nương tựa, không có phản hồi, chẳng khác nào lãng phí thời gian. Trương Sở thậm chí cảm thấy vị tiền bối sáng tạo ra bán thần chi pháp này hẳn là có chút vấn đề thần kinh. Ngài rảnh rỗi đến mức nào mới có thể phát hiện ra rằng chỉ cần dựa vào tưởng tượng là có thể đột nhiên tìm ra một mảnh không gian bán thần chứ? Dù sao thì Trương Sở đã tưởng tượng hơn 100 lần mà chẳng có động tĩnh gì. Điều này khiến Trương Sở hoài nghi liệu bán thần chi pháp này có thực sự khả thi hay không. Nhưng vì công pháp là do Ngọc Tỷ đưa, Trương Sở lại thấy công pháp chắc chắn không có vấn đề, chỉ là trạng thái tinh thần của vị cường giả sáng tạo ra nó có chút không bình thường thôi. Vì vậy, Trương Sở tĩnh tâm lại để thử tiếp. Suốt 3 ngày liên tục, Trương Sở cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cái cảm giác đó giống như đứng trong bóng tối tuyệt đối để bắt bóng một con rơi hư ảo, khiến niềm tin của con người ta dần bị mài mòn. Trương Sở dừng lại, cẩn thận suy tính, cứ thế này không phải là cách. Theo thông tin từ Ngọc tỷ, thật sự có những kẻ đen đuổi tưởng tượng suốt 10 năm cũng không tìm thấy không gian bán thần đó. Dù tư duy của Trương Sở cực nhanh nhưng cũng khó đảm bảo về mặt thời gian. Đương nhiên, Trương Sở nảy ra ý định, một mình tưởng tượng thì chậm quá, có thể bảo lũ tiểu ác ma cùng giúp mình làm việc mà. Nghĩ đến đây, Trương Sở lập tức khởi tâm động niệm, kêu gọi 18 tiểu ác ma trong thức hải, "Lũ tiểu ác ma kia, đừng chơi bời nữa, giúp ta làm việc." 18 tiểu ác ma nghe thấy có việc liền lập tức hoan hô, lao đại, mau nói đi, bảo chúng em làm gì? Em sắp rảnh rỗi đến mức mọc rêu rồi." Lão đại cuối cùng cũng nhớ đến chúng em cứ tưởng lão đại quên tuổi em luôn rồi chứ. Lão đại, dạo này em rảnh rỗi nên sáng tạo ra một loại bí pháp, có thể dùng mông thu nạp lực lượng điếu quỷ danh tuyển, hiệu suất tăng gấp đôi đấy." Trương Sở chớp mắt, giỏi thật, có vài tiểu ác ma thực sự có thể nghiên cứu ra được những thứ kỳ quái. 18 tiểu ác ma ồn ào náo nhiệt, lưu giữ khiến thức hải của Trương Sở ngập tràn âm thanh. Lúc này, tên cầm đầu là tiểu dê đầu hét lớn một tiếng, "Tất cả im miệng cho ta, nghe lệnh lão đại." Thức hải của Trương Sở yên tĩnh trở lại, hắn nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình cho 18 tiểu ác ma. Tiểu dê đầu nghe xong lập tức nhận nhiệm vụ, "Chuyện này đơn giản, em sẽ chia khu vực xung quanh thành 18 phần, mỗi phần giao cho một tiểu đệ thăm dò. 7 ngày, trong vòng 7 ngày nếu không thăm dò được thì chúng em sẽ đổi khu vực cho nhau. Em tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ giúp chủ nhân tìm ra không gian bán thần." Trương Sở nghe vậy liền khen ngợi tiểu dê đầu hết lời, "Tốt tốt, cứ theo cách đó mà làm, tất cả giao cho ngươi." Tiểu dê đầu lĩnh mệnh, lập tức vận dụng thần thông phân chia khu vực, giúp Trương Sở tìm kiếm không gian bán thần. Nhiệm vụ nhanh chóng được sắp xếp xong, tất cả tiểu ác ma đều chìm vào trạng thái trầm tư. Bọn chúng tuy bình thường điên cùng, không đáng tin cậy, nhưng một khi có việc để làm thì tuyệt đối tràn đầy tinh lực và vô cùng tận tâm. Trương Sở nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn mở mắt ra, chợt thấy phương xa thần quang rực rỡ, điềm lành từ hư không rơi xuống. Có sinh linh nào thành thần ở đó sao? Trương Sở thầm nghĩ. Mới có 3 ngày, ngay cả tiểu Ngô Đồng còn chưa chính thức bắt đầu quá trình thành thần, không ngờ đã có sinh linh khác đi đến bước này. Đúng lúc này, Trương Sở phát hiện Dực Hỏa Xà đang thì thầm dạy bảo Hổ Nhi Tử, "Hổ đại điện, nghe chú nói này, gia gia thích ăn đồ ngon nhất. Cái tên kia dám thành thần ngay gần lãnh địa của cháu, rõ ràng là không coi cháu ra gì rồi. Đợi nó thành thần xong, cháu hay bắt nó về đây, chú sẽ làm cho gia gia một món thật ngon." Hổ Nhi Tử nghe xong gật đầu lia lịa, nhìn về phía sinh linh đang thành thần, trong đôi mắt hổ to lớn tràn đầy sự mong đợi. Không lâu sau, thần quang phía đó tan đi, dị tượng kết thúc. Một tiếng cười cuồng loạn nghe hơi quen truyền đến tai Trương Sở, "Ha ha ha, lão tử thành thần rồi. Từ nay về sau không còn kẻ nào dám ăn thịt ta nữa. Kẻ nào dám đụng vào ta, lão tử sẽ độc chết hắn." Là Câu Nguyệt Lung. Trương Sở sực nhớ ra, lúc mới vào đoạn đường thần cảnh, nó đã cắt một miếng cuống nấm đưa cho Trương Sở. Dực Hỏa Xà đã chế biến tại chỗ cho Trương Sở ăn, hương vị thực sự rất tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi vào đoạn đường thần cảnh, nó đã mắng Trương Sở một câu rồi chạy mất. Không ngờ nó lại thành thần ở ngay gần đây. Chưa đợi Trương Sở mở lời, Hổ Nhi Tử đã lao vọt về hướng đó. Chỉ một lát sau, Hổ Nhi Tử quay lại, miệng ngậm một sợi chỉ đỏ. Đầu kia sợi chỉ đã trói thân hình khổng lồ của Câu Nguyệt Lung lại như đòn bánh tét. Câu Nguyệt Lung đi sau Hổ Nhi Tử, không ngừng van xin, "Hổ đại gia, tha mạng. Tôi là nấm, ngài là hổ, hổ phải ăn thịt chứ. Chưa nghe nói con hổ nào lại đi ăn nấm bao giờ." Hổ Nhi Tử không thèm để ý, kéo nó đi thẳng tới dưới gốc cây Bồ đề. Lúc này, Câu Nguyệt Lung cũng nhìn thấy nhóm của Trương Sở. Nó lập tức kinh hãi, thân hình nấm căng cứng lại, kinh hô, "Trương Sở, sao các người lại ở đây? Chẳng lẽ các người cũng bị hổ đại gia bắt tới sao?" Trương Sở mỉm cười, "Ngươi thấy sao?" Câu Nguyệt Lung cũng không ngốc, chỉ có mình nó bị trói, còn những người khác thì không, nó lập tức hét lớn, "Là các người cố ý bắt ta tới." Trương Sở thừa nhận, "Nấm ở đỉnh phong tôn giả cảnh ta đã nếm qua rồi, vị rất ngon. Nhưng nấm cấp thần cảnh thì đây là lần đầu ta thấy, không biết hương vị thế nào." Câu Nguyệt Lung hét lên, "Không, ngươi không được ăn ta." "Tại sao không được ăn?" Trương Sở hỏi ngược lại. Câu Nguyệt Lung kêu, "Ngươi vẫn là tôn giả, còn ta đã là thần minh. Nếu ngươi dám ăn ta một miếng, kim sa và kim quan của ngươi sẽ bị ô nhiễm. Sau này khi đối mặt với thần minh, họ có thể giết ngươi." Trương Sở cười, "Ha ha ha. Câu Nguyệt Lung, có khả năng nào là không chỉ ngươi thành thần mà ta cũng có thể không? Ngươi không nghĩ rằng ta đến đoạn đường thần cảnh này chỉ để ngắm cảnh đấy chứ?" Câu Nguyệt Lung tiếp tục gào, "Vậy ngươi cũng không được ăn ta. Cho ta một lý do để thuyết phục ta không ăn ngươi đi." Trương Sở nói. Câu Nguyệt Lung hét, "Khi chưa thành thần ngươi ăn ta, giờ ta thành thần rồi ngươi vẫn ăn ta, vậy chẳng lẽ ta thành thần vô ích sao? Còn nữa, con rực hổ này là thế nào? Nó rõ ràng là đại hung của đoạn đường này, sao lại đi săn cho ngươi? Chuyện này không hợp lý, không công bằng." "Á á á." Câu Nguyệt Lung rít lên, "Ta không phục. Ta không phục. Ta muốn kiện lên thiên tính, ta muốn pháp tắc đại đạo của Tân Lộ này đòi lại công bằng cho ta, ta không phục." Nó vừa gào thét vừa giãy giụa, tại vị trí cuống nấm bỗng hiện ra từng luồng rung động của đại đạo pháp tắc. Ngay sau đó, những rung động đó dần thành hình, hóa thành những mảnh vỡ pháp tắc đại đạo cụ thể. Nhóm Trương Sở nhìn mà kinh ngạc, tình trạng của Câu Nguyệt Lung lúc này lại có nét tương đồng với rất nhiều cây cối vốn dĩ đã tồn tại trên đoạn đường này. Đây là cái gì? Thành thần ở đây xong thì một phần cơ thể sẽ hóa đạo sao? Trương Sở kinh ngạc thốt lên. Câu Nguyệt Lung gào to, "Dù sao ngươi cũng không được ăn ta, nếu ngươi ăn ta, chắc chắn sẽ bị lời nguyền." Dực Hỏa Xà cười lớn, "Ăn chính là cái lúc nóng hổi này, nếu ngươi không thành thần thì ông nội ta còn chẳng thèm để mắt đến ngươi đâu." Lúc này, hổ nhỏ cũng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Nhưng Trương Sở vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm vào rìa mũ nấm của Câu Nguyệt Lung, sắc mặt thay đổi liên tục, bởi vì nơi đó thực sự đang không ngừng bong ra những mảnh vỡ pháp tắc. Giây phút này, Trương Sở thực sự có chút lo ngại. Câu Nguyệt Lung ở trạng thái này liệu có còn ăn được không? Lúc này, Trương Sở nhớ tới yêu hư, nhớ tới rất nhiều truyền thuyết đáng sợ. Câu Nguyệt Lung rõ ràng là đang gặp vấn đề rồi, nếu thực sự ăn nó, liệu bản thân mình cũng sẽ gặp vấn đề theo không? Chương 2171, Tiểu Ngô Đồng và Sư Trưng Vũ. Chương 2171, Tiểu Ngô Đồng và Sư Trưng Vũ. Trương Sở càng nhìn trạng thái của Câu Nguyệt Lung càng cảm thấy lo lắng. Bộ phận tứ chi của nó gần như để lộ ra bản chất của đại đạo pháp tắc, giống như ngón tay con người không còn là thân thể huyết nhục nữa, mà là những mảnh vỡ đại đạo pháp tắc không ngừng bong tróc ra. Tuy có thể điều động lực lượng khủng bố, nhưng trạng thái này hoàn toàn không phải điều Trương Sở mong muốn. Lúc này, Trương Sở thầm suy tính, liệu chỉ có thần minh thuộc loài thực vật mới bị như vậy, hay ngay cả loài động vật cũng có khả năng này? Dương Hỏa Sa hỏi Trương Sở, "Gia gia, có ăn không?" Trương Sở lắc đầu, "Không ăn, thả nó đi." Hồ Nhi Tử rất nghe lời, đầu nhẹ nhàng hất lên, sợi dây đỏ trói Câu Nguyệt Lung lập tức buông lỏng, Câu Nguyệt Lung khôi phục tự do. Ngay khoảnh khắc này, Câu Nguyệt Lung lập tức đổi sắc mặt, đối với Trương Sở thiên ân và tạ, "Đa tạ Trương Sở gia gia ơn không ăn, đa tạ Trương Sở gia gia." Trương Sở phất phất tay, "Ngươi đi đi." Câu Nguyệt Lung nhảy nhót rầm rầm làm đại địa rung chuyển, rồi biến mất dạng. Lúc này hổ nhỏ nghiêng cái đầu to nhìn Trương Sở, không hiểu tại sao hắn lại thả nó đi. Trương Sở nói với hổ nhỏ, "Hổ Nhi tạm, bắt một vị thần hệ ăn thịt tới đây, ta muốn nghiên cứu kỹ một chút." Hổ nhỏ giang cánh bay đi, không lâu sau lại trói một con lôi âm như nga mang bể. Con lôi âm như nga này thân to như bò, cánh mỏng như cánh ve, trên cánh ve không phải là lân phấn mà là những phù văn lôi đỉnh mảnh như sợi tóc đang không ngừng chạy dọc. Nhưng đó không phải trọng điểm là rìa cánh của lôi âm như nga cũng giống hệt Câu Nguyệt Lung, không ngừng có mảnh vỡ đại đạo pháp tắc bong ra, một phần tứ chi đã hóa thành một phần của đại đạo pháp tắc. Chuyện này, Trương Sở chằm chằm nhìn lôi âm như nga, đông cảm thấy da đầu tê dần. Chẳng lẽ sinh linh thành thần trong mảnh không gian này đều sẽ bị như vậy sao? Trương Sở kinh hoàng trong lòng, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Ngô Đồng. Tiểu Ngô Đồng hiện tại vẫn bình thường vì nàng chưa tiến vào thần cảnh, chưa thắp sáng thần hỏa. Nhưng Trương Sở rất lo lắng, hắn bỗng tự hỏi liệu đột phá thần cảnh trong thiên địa không hoàn chỉnh này có thực sự là một lựa chọn tốt. Đột nhiên, một hồi tiếng nhạc kỳ dị truyền đến. Tiếng nhạc ấy mới nghe như có như không, lắng nghe kỹ lại phảng phất nguồn gốc từ tiếng thở dài thái cổ, tiếng nức nở của tinh không. Là sư Trương Vũ. Trương Sở quay đầu nhìn sư Trương Vũ, thấy nàng cũng đang chìm đắm trong một trạng thái đặc biệt, thần nhạc phổ trải ra cách đó không xa, tỏa ra quang huy nhu hòa. Sư Trương Vũ ngồi xếp bằng dưới gốc bồ đề cổ thụ, quanh thân chảy xuôi ánh sáng hỗn độn mông lung. Mười ngón tay nàng đặt trên dây cầm, chậm rãi gảy nhẹ. Mỗi lần đầu ngón tay rung động, hư không lại như mặt nước gợn lên từng vòng màu vàng nhạt, đó là những dao động đạo văn ngưng tụ thành thực chất. Khi dao động đó quyết tán, tiếng nhạc phát ra khi thì réo rắt, khi thì trầm hùng, lúc cao vút, lúc tĩnh mịch. Chỉ là tiếng nhạc này đứt quãng, không thành chư pháp. Thường thường một đạo dao động chứa đựng sinh cơ vừa sinh ra đã bị vận luật trì trệ phía sau đánh gãy, tan loạn thành từng điểm mưa sáng. Rõ ràng việc sư Trưng Vũ gảy đàn theo thần nhạc phổ không hề thuận lợi. Có thể thấy trên dung nhan tuyệt mỹ của sư Trưng Vũ mang theo sự nghiêm trọng và hoang mang chưa từng có, đôi mày nàng nhíu chặt, phảng phất như đang diễn dịch một bộ thiên thư mênh mông. Mỗi nhịp ngưng động đều giống như đang tranh luận với đại đạo muôn đời. Tuy nhiên dù đứt quãng, Trương Sở lại phát hiện con lôi âm như nga kia bị ảnh hưởng. Khi nó nghe thấy những âm tiết đó, rìa cánh của nó lại đang nhanh chóng tự chữa trị. Những dấu vết đại đạo lộ ra ngoài và những mảnh vỡ pháp tắc rơi rụng kia biến mất rất nhanh. Thay vào đó là rìa cánh sắc bén bình thường. Trương Sở mừng rỡ, hiệu quả của thần nhạc phổ lại trực tiếp đến vậy. Dù chỉ là tàn trương đứt quãng, dù chỉ có vài âm phủ, nhưng có thể khiến thần linh đã hóa đạo trở về trạng thái bình thường. Điều này thực sự làm Trương Sở chấn động. Lúc này Dực Hỏa Xà hỏi Trương Sở, "Gia gia, có ăn nó không?" Lôi âm như nga cấp thần chắc cũng ngon lắm. Trương Sở lắc đầu, "Thả nó đi, không ăn." Dù trạng thái của lôi âm như nga nhìn như đã bình thường trở lại, nhưng Trương Sở vẫn không dám ăn. Vì vậy hổ nhỏ lại thả con lôi âm như nga này đi. Lúc này, Trương Sở lại nhìn về phía Tiểu Ngô Đồng. Thấy Tiểu Ngô Đồng đã chìm vào tầng ngộ đạo xấu nhất, toàn thân nàng được bao bọc bởi những tia thần hy nguyệt hoa tinh thuần đến cực điểm. Tia sáng đó đậm đặc như thủy ngân, chảy xuôi quanh thân nàng, hội tụ lại, ẩn hiện hóa ra một hư ảnh nguyệt quế cổ xưa thông thiên triệt địa, giữa cảnh lá có các vì sao sinh diệt. Sau lưng Tiểu Ngô Đồng hiện ra một tòa nguyệt cung cổ xưa và u tối, tòa nguyệt cung đó đang không ngừng rung động, ý đồ cộng minh với đạo quả của Tiểu Ngô Đồng để thắp sáng ngọn thần hỏa bất hủ kia. Tuy nhiên, thần quan tựa danh trời, khí tức quanh thân Tiểu Ngô Đồng trồi sụt quá lớn, lúc thì như sóng dữ biển hơi, hư ảnh nguyện cung ngưng thực như thần nhạc, lúc lại hư ảo sắp tan, chập chờn bất định. Hiển nhiên Tiểu Ngô Đồng đang gặp phải trở ngại cực lớn, đang giằng co kịch liệt trên ranh giới giữa thành công và thất bại. Sau đó Trương Sở thấy được một màn kỳ dị, mỗi khi sư Trưng Vũ gian nan nối lại được một đoạn ngắn nhạc văn tương đối liền mạch, dù chỉ là dăm ba âm phù đơn giản, thì dao động đạo văn màu vàng nhạt tràn ra đã lập tức khiến trạng thái của Tiểu Ngô Đồng ổn định lại. Những âm phù kỳ dị đó đối với Tiểu Ngô Đồng phảng phất như một tia sáng xẻ rõ hỗn độn, lại như luồng gió xuân đầu tiên sau mùa đông giá rét. Khi những âm phủ đó lướt qua khu vực của Tiểu Ngô Đồng, những luồng thần hy nguyện hoa đang cuồng bạo quanh nàng đỗng bình lặng một cách kỳ lạ. Trương Sở cảm giác Tiểu Ngô Đồng dường như nhận được sự chấn an và chỉ dẫn từ thần nhạc phổ, mỗi khi có âm tiết mới xuất hiện, nỗ lực dung hợp với đạo quả của nàng đều trở nên có lớp lang hơn. Và khi tiếng nhạc gián đoạn, đạo văn tan loạn, khí tức của Tiểu Ngô Đồng lại rơi vào sự dễ rủa gian nan. Thử! Không ngờ con đường thành thần của Tiểu Ngô Đồng lại có thể bị sư Trương Vũ ảnh hưởng. Trương Sở thấy vậy thì yên tâm hẳn. Điều này nói lên cái gì? Nó cho thấy phương pháp thăng thần của Tiểu Ngô Đồng thực tế vượt xa sinh linh bình thường. Nếu môi trường thiên địa không cho phép, sẽ có lực cản đặc biệt ngăn cản nàng thành thần. Nhưng khi pháp tắc trong thiên địa phù hợp, nàng mới có tiến triển. Như vậy, Tiểu Ngô Đồng sau khi thành thần chắc chắn sẽ không bị hóa đạo một phần tứ chi như những sinh linh khác trên đoạn đường này. Rất tốt, sư Trương Vũ xem ra vẫn có chút tác dụng. Trương Sở vô cùng hài lòng. Lúc này Trương Sở lại nhìn sang sư Trương Vũ. Sau đó, hắn lại phát hiện thêm một màn kỳ lạ nữa. Khi Tiểu Ngô Đồng đang dưới áp lực cực đại của việc đột phá thần quan, linh quang chợt lóe, sự lĩnh ngộ về pháp tắc thái âm sâu sắc thêm thì hư ảnh nguyệt cung của nàng đột nhiên ngưng thực, tỏa ra ánh xanh rực rỡ. Khi đó, sư Trưng Vũ đang khổ sở đối đầu với thần nhạc phổ bỗng nhiên lộ vẻ hiểu thấu trên mặt, ngay sau đó đầu ngón tay nàng khẽ động, gửi ra vài âm phủ. Thử! Trương Sở càng thêm ngạc nhiên. Sư Trưng Vũ chẳng lẽ cũng bị Tiểu Ngô Đồng ảnh hưởng ngược lại? Vì thế Trương Sở cẩn thận cảm nhận, rất nhanh hắn phát hiện quả đúng là như vậy. Mỗi lần Tiểu Ngô Đồng tiến triển ngắn ngủi đều có thể khiến sư Trưng Vũ sinh ra tiếng vang ngắn ngủi, phảng phất như một chiếc chìa khóa vô hình có thể mở ra những nút thắt nhạc lý mà sư Trưng Vũ đang đối mặt. Sau đó dưới đầu ngón tay sư Trưng Vũ lại chạy xuôi ra những âm phủ tiếp theo, đột nhiên tăng thêm vài phần linh động và hài hòa. Sư Trưng Vũ và Tiểu Ngô Đồng, hai người dưới gốc Bồ Đề cổ thụ này đã tạo thành một loại cộng minh huyền diệu khó tả. Thần nhạc phổ Đức Quang đang trải chuốt những mảnh vỡ đại đạo hỗn loạn cho Tiểu Ngô Đồng. Còn mỗi lần đột phá nhỏ và nhịp đập trong đạo cảnh của Tiểu Ngô Đồng lại phản chiếu ra một nhịp điệu chân thực nào đó của pháp tắc thiên địa, cung cấp sự giải thích bản nguyên và trực tiếp nhất cho sư Trưng Vũ. Thời gian trong sự giao cảm này dường như mất đi ý nghĩa, nhưng lại phảng phất như được gia tốc. Trong chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Không gian trước mặt sư Trưng Vũ đã tràn ngập vô số đạo dấu nhạc văn màu vàng nhạt hoàn chỉnh. Chúng không còn tan loạn đơn giản nữa mà như những phù văn cổ xưa có sinh mệnh, luân chuyển, tổ hợp và hòa quyện theo một quy luật hùng vĩ ngày càng rõ nét. Mỗi lần đầu ngón tay nàng chuyển động đều mang theo một cơn bão pháp tắc nhỏ, những đoạn nhạc tấu lên ngày càng dài, ngày càng trôi chảy. Lúc đầu như suối nhỏ róc rách, tiếp đó như sông dài cuộn cuộn, về sau lại thấp thoáng có khí tượng của tinh hải mênh mông vận chuyển, vạn đạo cùng minh. Cả người sư Trưng Vũ phảng phất hóa thành ngọn nguồn nhạc luật, khí tức dần đồng bộ với nhịp đập của thiên địa này. Bên phía Tiểu Ngô Đồng, cảnh tượng còn kinh người hơn. Toàn nguyệt cung đen kịt sau lưng nàng đã bị dẫn lửa, tỏa ra thần quang rực rỡ và thâm thúy. Trạng thái của hai người ngày càng tốt, ngày càng hài hòa. Tiểu Ngô Đồng và sư Trưng Vũ hỗ trợ lẫn nhau, cùng công kích đỉnh phong đại đạo của riêng mình. Và vào chính ngày này, trong thức hải của Trương Sở, từ phía Tiểu Dê Đầu bỗng truyền đến tin vui: lao đại, thành công rồi, không gian bán thần đã tìm thấy." Trương Sở nhận được tin, tâm thần lập tức chìm vào không gian thần hỏa. Ngay sau đó hắn cảm nhận được ở một nơi cách không gian thần hỏa không biết bao xa, một mảnh không gian thần hỏa bán thần cực lớn đang chậm rãi xoay tròn. Mảnh không gian thần hỏa bán thần đó giống hệt với không gian chân thần của Trương Sở, bên trong thậm chí còn có một chiếc tiểu đỉnh trúc đài. Cái này, Trương Sở trợn mắt há mồm cảm nhận mảnh không gian bán thần đó, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tại sao lại như vậy. Chuyện này triệt để phá vỡ nhận thức của Trương Sở. Nó giống như việc ngươi tốn bao công sức xây nên một tòa nhà cao tầng, kết quả ngươi vừa tưởng tượng mông lung một chốc, ở một nơi khác đã xuất hiện một tòa kiến trúc giống hệt tòa nhà của ngươi. Điều này quá phi lý. Nhưng mảnh không gian bán thần đó lại tồn tại ở đó, thậm chí hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Trương Sở. Đạo quả đó cũng có thể cho ta sử dụng sao? Trương Sở thầm nghĩ. Lúc này tâm thần Trương Sở điều động đạo quả trong không gian bán thần, muốn khiến nó sinh ra huyền khí. Nhưng rất nhanh Trương Sở cảm nhận được không được, nó chỉ như một cái bóng của không gian chính, đạo quả đó hoàn toàn không thể sinh ra lực lượng cho Trương Sở sử dụng. Ngay lập tức Trương Sở nhận ra một vấn đề, đúng rồi, bán thần chính là thần giả, dù dùng không gian bán thần thắp sáng thần hỏa thì lực lượng đó cũng sẽ không phản hồi lên bản thân. Một khi trở thành bán thần, về nhiều mặt sẽ hoàn toàn khác với chân thần. Đó là bồi dưỡng một vị thần ngoại thân, còn bản thân ta thực tế vẫn là tôn giả chính cảnh. Giây phút này, Trương Sở bắt đầu cẩn thận cân nhắc những đặc điểm và sự mạnh yếu sau khi trở thành bán thần. Chương 2172, Thiên địa pháp tắc nói dối. Chương 2172, Thiên địa pháp tắc nói dối. Trương Sở bắt đầu thẩm so sánh cái lợi và cái hại khi thành tựu bán thần. Đầu tiên là nhược điểm, con đường bán thần này vĩnh viễn không thể đi đến tận cùng, nghĩa là không bao giờ có thể thành tựu đại thánh. Đúng vậy, bán thần chi pháp tuy có thể tu luyện thành bán thần, trở thành ngụy thần vương, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành đại thánh. Chính vì thế, bán thần chi pháp mới được sáng tạo ra theo cách mở thêm một mảnh không gian bán thần khác, cốt để tùy thời chuẩn bị đường lui để thành tựu chân thần. Nói cách khác, bán thần chi pháp giống như một loại thăm dò cực đoan và thâm thúy đối với thiên đạo pháp tắc, hay đúng hơn là một kiểu khống chế và trà đạp bạo ngược đối với thiên địa đại đạo. Nhưng vì quá mức cực đoan nên con đường này không thể đi đến đích, không thể thành tựu đại thánh. Nếu bí thiên địa đại đạo như một người phụ nữ, thì con đường chân thần chính là yêu đương chính đáng, cuối cùng đi đến hôn nhân, sinh con đẻ cái, sống chết có nhau. Còn bán thần chi pháp lại giống như một kiểu khống chế dị dạng, huấn luyện thiên địa đại đạo thành nô lệ, rồi thăm dò đủ mọi cách chơi cực hạn và thâm thúy hơn. Nhưng sự tiếp xúc như vậy rất khó tu thành chính quả, không thể được thiên địa đại đạo ở tầng thứ cao hơn chấp nhận. Ngươi chơi đùa con gái nhà người ta như thú vật, trà đạp như bùn đất mà còn muốn tu thành chính quả, còn muốn danh phận, còn muốn chết được chôn cùng nhau, không có cửa đâu. Vì thế, bán thần chi pháp mới không chiếm dụng không gian chân thần, đó là để dành cho Trương Sở thành tựu chân thần về sau. Đặc điểm thứ hai của bán thần chi pháp chính là không thể động dụng thần phạt chi lực. Chân thần có được thần loại ngưng tụ từ các mảnh vỡ pháp tắc, từ đó có thể gián tiếp khống chế một phần tiên đạo pháp tắc. Ví dụ, kẻ có được một hạt giống hỏa tinh thì sau khi thắp sáng thần hỏa sẽ tự nhiên thân cận với hỏa hệ pháp tắc trong thiên địa. Mà trong cơ thể bất kỳ sinh linh nào cũng đều có vật chất thuộc tính hỏa. Vận dụng thần phạt chính là tạo ra sự cộng hưởng với vật chất hỏa thuộc tính trong cơ thể sinh linh khác, trực tiếp phá hủy cấu trúc sinh mệnh của những kẻ có cảnh giới thấp hơn. Loại thần phạt này đối với kẻ cùng cảnh giới thì tác dụng không đáng kể. Nhưng đối mặt với đối thủ cảnh giới thấp, dù là yêu tôn chín cảnh cũng chỉ là đòn đánh hạ bậc, giết sạch trong mấy mắt. Bán thần thì không được, bán thần pháp là sự khống chế tuyệt đối trong một khu vực nhất định, nhưng hễ vượt ra ngoài phạm vi đó, bán thần pháp sẽ bị thiên địa đại đạo bài xích. Nhược điểm thứ ba của bán thần pháp chính là tuổi thọ. Thăng thần bằng bán thần pháp không thể làm mới thọ nguyên của tu sĩ. Trên thực tế, điều gì thực sự khống chế thọ nguyên của tu sĩ thì ngay cả các đại đế cổ đại cũng không thể thấu triệt, đó là thứ cao siêu và khó lường hơn cả thiên đạo pháp tắc của đại hoang. Bởi lẽ thiên địa đại đạo cũng phân chia đẳng cấp và tầng thứ. Lấy luật pháp thực tế làm ví dụ, một số thiên địa đại đạo khống chế những thứ giống như xử phạt hành chính, người vi phạm thì thiên địa giáng thiên kiếp hoặc lôi phạt để trừng phạt một chút. Nhưng có những thiên địa đại đạo khống chế những thứ bản nguyên và thâm thúy hơn nhiều. Thiên địa đại đạo mà thần minh tiếp xúc thường là những thứ dễ hiểu, còn thiên đạo pháp tắc ở tầng thứ cao thực sự thì thần minh không chỉ không tiếp xúc được mà có khi còn chẳng nghĩ tới. Bán thần chi pháp sở dĩ gọi là bán thần cũng bởi vì tu luyện phương pháp này tuy có lực lượng cực mạnh nhưng không được thiên địa đại đạo thừa nhận, nên không có thêm thọ nguyên. Có nhược điểm thì tự nhiên cũng có ưu thế. Ưu thế đầu tiên của bán thần chi pháp là miễn dịch tuyệt đối với thần phạt chi lực. Một khi tu luyện bán thần chi pháp, đối thủ dù là thần minh hay thần vương muốn dùng thần phạt để đối phó bán thần cũng đều vô công dối nghề. Bởi vì bán thần chi pháp là sự khống chế tuyệt đối thiên đạo pháp tắc trong phạm vi nhỏ. Chân thần thực thụ đối với thiên địa đại đạo giống như con cá sống trong nước, bản thân có thể tạo sóng nước nhưng cũng bị sóng nước ảnh hưởng. Còn bán thần lại giống như ngưng tụ một khối băng trong nước, thậm chí là cắt ra một mảnh hư không, trực tiếp ngăn cách mọi ảnh hưởng từ thiên địa đại đạo lên bản thân. Bán thần như vậy đương nhiên miễn dịch với thần phạt. Điểm thứ hai là bán thần chi pháp có năng lực vượt cấp giết địch cực mạnh, khái niệm tiểu cấm trước mặt bán thần chi pháp sẽ mất đi ý nghĩa. Vì bản chất sự tồn tại của bán thần đã né tránh thiên địa đại đạo, không còn thuộc về mảnh đại hoang này nữa, nên nhiều cấm chế đặc biệt sẽ không còn hiệu lực với bán thần. Sức chiến đấu của bán thần pháp rất mạnh, nhưng đổi lại tốc độ tu luyện không nhanh, thậm chí rất chậm, mỗi lần thăng cấp đều vô cùng trì trệ. Ngoài những điều này, bán thần chi pháp còn vô số ưu điểm khác đang chờ Trương Sở khám phá dần về sau. Cuối cùng, Trương Sở hạ quyết tâm, khởi tâm động niệm đưa vô cực hàn ngọc vào mảnh không gian bán thần này. Vô cực hàn ngọc vừa vào không gian bán thần lập tức hóa thành một điểm cực lạnh, nhỏ hơn cả đầu kim nhưng ngưng thực vô hạn. Kế hoạch, Trương Sở thầm hiểu ra, thân loại có thể trở thành hạt giống bán thần một khi vào không gian bán thần sẽ kết lại thành kế hoạch, lực lượng bên trong bị nén đến mức tận cùng. Chỉ cần Trương Sở vận chuyển bán thần pháp, nó có thể sinh ra lực lượng khổng lồ dẫn nổ đạo quả ngụy trong không gian bán thần để thắp sáng thần hỏa. Ngay khi kế hoạch cực lạnh ấy thành hình, tiếng thiên âm đại đạo ẩm vàng trực tiếp dội thẳng vào sâu thẳm thần hồn Trương Sở. Đó không phải ngôn ngữ, nhưng nó chỉ thẳng vào bản chất hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Trương Sở lập tức cảm thụ được nội dung bên trong, đốt sạch đạo quả làm thần dẫn, thắp sáng thần loại là vĩnh hằng. Cùng với tiếng thiên âm này, viên kế hoạch cực lạnh đang lơ lửng đống tỏa sáng rực rỡ, phát ra lực hấp dẫn và đạo vận vô cùng, như thể nó sinh ra đã là mồi lửa để được thắp sáng. Mà đạo quả trong không gian bán thần của Trương Sở là chiếc tiểu đỉnh trúc đài kia, dưới ảnh hưởng của ý chí thiên đạo lại trở nên bất ổn, phảng phất như sắp giải thể, sắp bốc cháy. Trương Sở kinh hãi, lời chỉ dẫn thiên đạo ẩm vang này hoàn toàn khác với pháp môn mà Ngọc Tỷ truyền cho hắn. Pháp bán thần mà Ngọc Tỷ dạy là kích nổ thần loại, lấy đạo quả làm bấc đèn để thắp lên thần hỏa. Còn lời chỉ dẫn thiên đạo trong thức hải lại bảo Trương Sở đốt cháy đạo quả để dẫn nổ thần loại, hoàn toàn ngược lại với bán thần pháp. Lúc này, thiên âm đại đạo liên tục vang dội, khiến thần hồn Trương Sở rung động mạnh. Trương Sở đột nhiên cảm thấy mình phải tuân theo chỉ dẫn thiên đạo, làm nổ tung đạo quả thành mũi lửa để thắp sáng kế hoạch. Nhưng ngay sau đó, thần hồn Trương Sở bỗng tỏa sáng như lưu ly, đạo tâm thông minh phát huy tác dụng giúp hắn lập tức kiên định ý chí. Không, thiên âm đại đạo này đang lừa ta. Nó không muốn ta thành tựu bán thần, nó đang dẫn dụ để ta tự hủy hoại không gian bán thần này. Giây phút này, Trương Sở thấu hiểu ra nhiều điều. Thiên địa đại đạo căn bản không muốn Trương Sở thành tựu bán thần. Ngay khi Trương Sở nghĩ thông suốt, tiếng long ngâm thiên đạo phảng phất hóa thành búa tạ giáng mạnh vào thần hồn hắn. Ông. Lực lượng khủng bố đột ngột tấn công thần hồn khiến Trương Sở không kịp đề phòng. Hừ. Trương Sở rên rỉ một tiếng, khoe miệng rỉ ra một vệt máu. Lời nói dối của thiên đạo đánh thẳng vào bản nguyên, vô cùng hung hiểm. Nếu không nhờ tâm trí sắt đá, sớm nhận ra mấu chốt, lại có đạo tâm thông minh hộ thần, e rằng không gian bán thần của Trương Sở đã tăng cảnh. Chắc không được câu đầu tiên trong bán thần chi pháp lại là con đường bán thần là trái với lẽ thường, thiên địa không dung. Ban đầu, Trương Sở nghĩ câu này chỉ là lời khoa trương của người sáng tạo ra công pháp. Giờ xem ra, đó là đang mô tả một sự thật. Lúc này, Trương Sở kiên định vô cùng, gào thét trong lòng, đã vậy thì ta sẽ nghịch thiên ý, bội đạo tắc này. Ánh mắt Trương Sở bỗng trở nên sắc lẹm như lao, thần hồn chi lực hóa thành bàn tay vô hình, vận chuyển bán thần pháp để ép kế hoạch vào dưới tiểu đỉnh đạo quả. Ngay sau đó, Trương Sở thử kích nổ viên kia, lấy nó làm mồi dẫn, lấy đạo quả làm tâm để chuẩn bị thắp lên bán thần hỏa. Tuy nhiên, hành động này của Trương Sở dường như đã chọc giận một tồn tại trong cõi u minh. Một ý chí thiên đạo mãnh liệt hơn ép xuống, hóa thành gông xiềng vô hình làm dung chuyển đạo quả của hắn, muốn đảo ngược hành động của Trương Sở. Trương Sở lập tức nổi giận, cái đồ thiên đạo chết tiệt, ta không nghe lời ngươi nên ngươi cuống quá định trực tiếp ra tay đúng không? Giây phút này, không gian bán thần dung chuyển, đạo âm hóa thành lôi đình nổ vang trong thần hồn nhằm phá hủy đạo quả của hắn. Nhưng chiếc tiểu đỉnh trúc đài trong không gian bán thần dường như cũng nổi giận, nó khẽ xoay một vòng, lực hấp dẫn khủng bố đột nhiên bùng phát. Những lôi đỉnh và đạo âm quần quần kia trong nháy mắt đều hóa thành lực lượng bản nguyên, bị tiểu đỉnh nuốt chửng hoàn toàn. Toàn bộ không gian bán thần lập tức trở nên thanh tịnh. Cái này, Trương Sở há hốc mồm, tiểu đỉnh trong không gian bán thần lại có năng lực giống hệt tiểu đỉnh của hắn, thậm chí còn bá đạo hơn. Ầm ầm, lại có lôi đình lan tới, là pháp tắc đại đạo tái ngưng tụ để ngăn cản. Nhưng Trương Sở không cho nó cơ hội nữa, nhân lúc kẽ hở đó, hắn đã vận chuyển pháp môn thắp sáng thần loại đến cực hạn. Vành, viên bán thần loại bị nén đến tận cùng đột nhiên nổ tung. Vụ nổ đó quá kịch liệt, ban đầu nó tự nổ tung thành các mảnh vỡ đại đạo pháp tắc, ngay sau đó các mảnh vỡ ấy lại không ngừng tan chảy thành những thứ bản chất và thâm thúy hơn. Cùng lúc đó, tiểu đỉnh trúc đài của Trương Sở lại khẽ run lên, toàn bộ lực lượng vừa nổ tung lập tức bị nó hấp thụ sạch sành sanh. Sau chuyện này, không gian ban thần lập tức yên tĩnh lại, ngay cả ý chí thiên đạo đang ngưng tụ cũng ngược lại. Tiểu đỉnh trúc đài nuốt trưởng thần loại sau vụ nổ xong thì như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ lơ lửng ở đó, phản phất như vẫn đang ở cảnh giới tôn giả 9. Một lát sau, Trương Sở cảm nhận rõ ràng ý chí thiên đạo xung quanh không gian bán thần nhanh chóng rút lui. Lại qua một thời gian ngắn, toàn bộ không gian bán thần tự chủ biến hóa, nó chậm rãi xoay tròn, mỗi vòng xoay đều ngăn cách một phần khí tức thiên địa đại đạo xung quanh. Dần dần, Trương Sở cảm thấy không gian bán thần này đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa đại đạo, trở thành một mảnh tiểu thế giới độc lập tự chủ. Trương Sở mừng rỡ, bước gian nan và nguy hiểm nhất đã vượt qua được rồi. Chỉ là Trương Sở nhìn chiếc tiểu đỉnh trúc đài trong không gian bán thần mà thấy rất khó hiểu, cảm giác có gì đó không đúng. Theo mô tả của bán thần pháp, sau khi kích nổ bán thần loại thì phải lấy đạo quả làm bức đèn để bốc cháy thần hỏa. Thế nhưng, thần hỏa đâu? Chiếc tiểu đỉnh trúc đài dường như đã nuốt trọn mọi thứ sau vụ nổ thần loại, chẳng thấy ngọn thần hỏa nào bùng lên cả. Chương 2173, pháp môn thăng cấp bán thần. Chương 2173, pháp môn thăng cấp bán thần. Trong không gian bán thần của Trương Sở, sau vụ nổ thần loại, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, phảng phất như tất cả đã bị tiểu đỉnh nuốt chửng hoàn toàn. Vì vậy, Trương Sở cẩn thận cảm nhận chiếc tiểu đỉnh đó. Rất nhanh hắn phát hiện bên trong tiểu đỉnh đang mở mịt khí hỗn độn, dường như đang thai nghén một thứ gì đó. Thử, lạ thật, sao không giống với mô tả trong bán thần pháp nhỉ? Trương Sở thầm đủ. Theo bán thần pháp, việc thắp sáng thần hỏa bán thần thực chất là một quá trình cực kỳ bạo lực, thần loại nổ tung, cưỡng ép dẫn lửa đạo quả, trong nháy mắt trở thành bán thần. Bước tiếp theo mới là làm thế nào để tăng tiến thần hỏa sau khi thắp sáng. Nhưng thần hỏa của Trương Sở vẫn chưa bùng lên, hắn đành kiên nhẫn chờ đợi xem chiếc tiểu đỉnh trúc đài này rốt cuộc sẽ diễn biến ra sao. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, chiếc tiểu đỉnh trong không gian bán thần bỗng xảy ra biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy từ tiểu đỉnh dần dần tỏa ra màn sương hỗn độn, màn sương ấy ngưng tụ không tan, dần dần hình thành một bóng hình mỹ nhân phía trên đỉnh. Cuối cùng, bóng hình ấy hóa thành dáng vẻ một bà mai mặc đồ đỏ thẫm. Bóng hình như lửa ấy chậm rãi xoay tròn trên không trung tiểu đỉnh, ta áo đồng bền tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọc tỷ, Trương Sở kinh ngạc vô cùng, hắn không ngờ ngọn thần hỏa thắp lên từ tiểu đỉnh trúc đài lại tương đồng với Ngọc tỷ đến thế. Đương nhiên, bóng hình ấy khẽ rung động, ngọn lửa hư ảo như đột ngột có được sinh mệnh. Trong chớp mắt, Trương Sở cảm nhận được đạo quả trong không gian bán thần đã hoàn toàn khác trước, nó sinh ra huyền khí phảng phất như dầu đèn liên tục không ngừng bị thần hỏa hấp thụ. Thần hỏa nhờ đó mà không ngừng lớn mạnh, ngưng thực hơn. Rất nhanh, thần hỏa đã hoàn toàn ổn định, lặng lẽ thiêu đốt trong không gian trúc đài của Trương Sở. Bước tiếp theo chính là tiếp dẫn lực lượng bán thần để thành tựu thần thân. Trương Sở hít sâu một hơi. Theo bán thần pháp, bước này vô cùng hung hiểm và đau đớn. Nhưng một khi thành công, thân thể Trương Sở có thể thăng lên thần cảnh và nhảy vọt về chất mà không cần thiên địa đại đạo thừa nhận là thần minh. Chỉ cần bước này hoàn tất thì mới coi là luyện thành bán thần chi pháp một cách triệt để. Đến đây đi. Trương Sở một lần nữa vận chuyển bán thần pháp, mở toang thân thể mình. Lúc này, bóng hình Ngọc tỷ khẽ nâng ngón tay, chỉ về phía Trương Sở. Một luồng thần lực cực kỳ bá đạo nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo cực độ lập tức tràn vào cơ thể Trương Sở. Đó là một loại lực lượng hoàn toàn khác với nguyên khí, mang theo sự cưỡng ép và uy quyền tuyệt đối, bắt đầu cải tạo thân thể Trương Sở, thực hiện cuộc tiến hóa từ phàm thân lên thần thân. Quá đau đớn, Trương Sở cảm giác mỗi tế bào của mình đều bị đóng băng thành tinh thể, ngay sau đó lại bị lửa nóng thiêu đốt đến vỡ vụn, rồi lại được nhào nặn lại lần nữa. Đó là một trải nghiệm đau khổ đến cực điểm. Nhưng đây chính là điểm mạnh của bán thần pháp, thần lực do bán thần sinh ra, dù không được tiên địa đại đạo công nhận, vẫn có thể cải tạo thân thể chủ nhân thành một thần thân vượt xa thần linh cùng cảnh giới. Dù thống khổ tột cùng, Trương Sở vẫn cắn răng chịu đựng. Nhìn từ bên ngoài, thân thể Trương Sở run rẩy dữ dội, về mặt da lúc thì đóng băng dày đặc, lúc lại bị ngọn lửa vô hình phun ra từ lỗ chân lông thiêu đốt đến đỏ rực rạn nứt. Hắn ngồi xếp bằng dưới gốc bồ đề, một nửa bãi cỏ hóa thành vùng băng giá tuyết địa, nửa còn lại hóa thành đất đai khô cằn. Dị tượng kinh người, hung hiểm và phần. Cũng may, thể chất của Trương Sở cực kỳ cường đại, hắn cắn răng chống chọi qua sự xé rách và tái tạo đau đớn này. Không biết bao lâu trôi qua, phản phất như chỉ một thoáng, lại như đã trải qua muôn đời. Cơn đau dữ dội cuối cùng cũng chạm đến một điểm giới hạn. Ông. Một tiếng rung động kỳ dị và ổn định truyền ra từ từng tế thịt trên cơ thể Trương Sở. Huyền khí trong người Trương Sở hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thần lực đặc biệt do băng và hỏa xoắn lấy nhau tạo thành. Trương Sở biết đây chính là bản chất thần lực của Ngọc tỷ, tạm thời nó đã trở thành thần lực của hắn. Tiếp theo là thần hồn, luồng thần lực này nhanh chóng dung hợp với thần hồn Trương Sở, gần như trong tích tắc đã khiến thần hồn hắn sinh ra sự biến đổi đáng sợ về chất. Thần lực và thần hồn vốn tiên sinh thân cận, chỉ cần chạm vào là biến đổi, không cần tu luyện quá phức tạp. Lúc này Trương Sở cảm giác thần hồn mình có thể dễ dàng bước ra khỏi thức hải. Khi thần hồn dung hợp hoàn tất, thân hình và thần hồn của Trương Sở rốt cuộc đã chạm tới thần cảnh. Trương Sở bỗng mở mắt, sâu trong con ngươi phảng phất có hai đóa lửa hỗn độn lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Dị tượng cùng bạo quanh người lập tức thu liễm, trở lại bình lặng. Khí tức của Trương Sở không hề bùng nổ mà trái lại càng thêm nội liễm, thâm trầm, nhưng một loại lực lượng đứng trên huyền khí tôn giả, mang theo đặc tính cực hạn và nghịch loạn đã lặng lẽ hình thành trong cơ thể hắn. Lúc này Trương Sở tựa như rồng ẩn dưới vực sâu, chờ ngày kinh thế. Hắn giơ tay lên, một cụm lửa đỏ lặng lẽ nhảy múa trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ, ngọn lửa ấy giống như ngọc tỷ trong bộ đồ bà mai đỏ thắm đang nhảy múa. Xung quanh Trương Sở, linh khí, vui bặm, thậm chí là ánh sáng đều phảng phất bị một quy tắc vô hình và cực đoan nào đó bài xích. Con đường bán thần đã hoàn toàn thành tựu. Không có bất kỳ dị tượng hay chấn động lớn nào, Trương Sở lúc này giống như một kẻ nằm ngoài sự ràng buộc của đại hoang. Hắn nhìn sang Tiểu Ngô Đồng và Sư Trưng Vũ, thấy họ vẫn chưa tỉnh, Sư Trưng Vũ vẫn đang miệt mài gầy đàn thần nhạc phổ. Xem ra họ vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa, Trương Sở thầm nghĩ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện để thăng cấp. Một khi bước vào con đường bán thần, tuy vô địch và mạnh mẽ ở cùng cảnh giới, nhưng thăng cấp lại rất khó. Trương Sở thầm tính toán. Bởi lẽ con đường bán thần không chú trọng cộng hưởng với pháp tắc đại đạo, mà là chú trọng sự khống chế đối với một khu vực nhất định. Lúc này, khu vực bán thần mà Trương Sở có thể khống chế chỉ giới hạn trong không gian bán thần, thậm chí còn chưa bao trùm được xung quanh cơ thể hắn. Muốn bán thần pháp thực sự phát huy tác dụng, hắn cần bước vào bán thần nhất cảnh. Đúng vậy, sau khi luyện thành bán thần pháp không có nghĩa là đã bước vào nhất cảnh ngay, mà vẫn cần phải tu luyện. Trương Sở bình tâm lại, bắt đầu tu luyện. Quá trình tu luyện bán thần pháp rất gian nan, nó yêu cầu đạo quả thật của Trương Sở cộng hưởng với pháp tắc đại đạo, sau đó thiết lập liên kết giữa đạo quả bán thần và đạo quả thật, dùng thần hỏa để huấn luyện pháp tắc thiên địa đại đạo. Nghĩa là để đạo quả thật cảm nhận thiên địa đại đạo thực sự, sau đó dùng đạo quả bán thần để khuất phục nó. Theo ghi chép, đây là quá trình cực kỳ khổ ải. Chỉ khi đạo quả thật cảm nhận được pháp tắc nào đó thì đạo quả bán thần mới có thể phục tùng pháp tắc đó. Hơn nữa cảnh giới càng cao thì càng gian nan. Trương Sở ngồi yên lặng cảm ngộ suốt 7 ngày, nhưng thấy tiến triển cực kỳ chậm chạp. Bởi vì hắn không dám để đạo quả lộ ra hoàn toàn trước pháp tắc thiên đạo. Hắn vẫn nhớ lần trước khi đưa đạo quả vào không gian nhà sát, suýt chút nữa đã bị lực lượng bí ẩn giết chết. Thế nhưng, nếu đạo quả chỉ ở trong không gian chân thần để cảm ngộ đại đạo thì lại quá chậm. Cứ đà này không ổn, ta cảm giác với tốc độ này, muốn vào bán thần nhất cảnh chắc phải mất ít nhất 2-3 năm. Trên thực tế, đừng nói 2-3 năm, dù là 20-30 năm đối với bán thần pháp cũng đã là cực nhanh rồi. Không chỉ bán thần, chân thần muốn thăng một tiểu cảnh giới cũng phải tính bằng chục năm, thậm chí cả trăm năm. Như Đằng Tô từng kẹt ở tôn giả lục cảnh suốt mấy mươi năm. Nhưng Trương Sở không muốn tốn nhiều thời gian như vậy, hắn muốn thăng cấp thật nhanh. Đúng lúc này, một tia linh quang chợt lóe trong đầu hắn, đợi đã, chính mình cảm ngộ pháp tắc đại đạo hay người khác cảm ngộ thì chúng đều là một phần của pháp tắc đại đạo cả đúng không? Một viên nguyên thần xuất hiện trong tay Trương Sở, lòng hắn đột nhiên tràn đầy mong đợi, vậy thì pháp tắc đại đạo mà người khác cảm ngộ được, có lẽ cũng có thể bị thuần hóa đúng không? Nghĩ là làm, Trương Sở lập tức ném một viên nguyên thần vào trong không gian bán thần. Tiểu đỉnh bán thần khẽ rung lên, viên nguyên thần đó lập tức bị hấp thụ. Trong chớp mắt, ngọn thần hỏa vốn đang điềm đạm đống nhảy múa điên cuồng, những dao động pháp tắc đáng sợ khiến tiểu đỉnh phát ra tiếng bù bù. Đồng thời, thần hỏa bán thần bộc phát một lực khống chế cực độ, phản phất như đang nhào nặn các vật chất pháp tắc trong tiểu đỉnh trúc đài. Trương Sở mừng rỡ, ha ha, quả nhiên mình đoán đúng. Tốc độ thăng cấp tiếp theo sẽ không phụ thuộc vào tốc độ Trương Sở kết nối với thiên địa đại đạo, mà phụ thuộc vào tốc độ thần hỏa của hắn thuần hóa các mảnh vỡ pháp tắc. Nhanh đến mức ngoài dự kiến, chưa đầy 30 nhịp thở, từ không gian bán thần đã truyền đến tiếng gào thét của rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc. Ngay sau đó là sự biến hóa của thần hỏa ngọc tỷ. Vì viên nguyên thần kia là kết quả cộng hưởng của hơn 1000 yêu tôn với pháp tắc đại đạo nên các mảnh vỡ pháp tắc bên trong vô cùng đa dạng, khiến thần hỏa ngọc tỷ cũng thuần hóa được đủ loại pháp tắc. Sau khi thuần hóa hết những mảnh vỡ đó, lực lượng của bản thân thần hỏa đột ngột lột xác. Từ lực lượng thuần túy của băng và hỏa ban đầu, giờ đây đã thấp thoáng sắc màu hỗn độn. Tương tự, sự thăng tiến lực lượng của thần hỏa cũng ảnh hưởng ngược lại Trương Sở, một lần nữa giúp lực lượng thân thể và thần hồn của hắn thăng cấp. Chỉ trong vòng 1 phút, quá trình bù đắp lực lượng lẫn nhau đã hoàn tất. Lần thăng cấp này tuy đau đớn nhưng lại vô cùng sảng khoái và nhanh chóng. Sau khi cảm nhận bản thân, Trương Sở vui mừng khôn xiết, vãi thật, nhất cảnh cứ thế mà thành công rồi. Đúng vậy, bán thần nhất cảnh đã đạt được. Hiện tại phạm vi khống chế của khu vực bán thần đã lớn hơn, bao trùm không gian ba thốn quanh người Trương Sở. Ba thốn tuy nhỏ nhưng lại là sự thay đổi về chất. Điều này có nghĩa là bất kỳ thần phạt chi lực nào của chân thần cũng không thể chạm đến Trương Sở nữa. Và bất kỳ thần linh nào muốn áp sát chiến đấu với Trương Sở, một khi đến gần, bản thân kẻ đó sẽ không thể cộng hưởng với pháp tắc đại đạo được nữa. Trương Sở tính toán, với thực lực hiện tại, tuy danh nghĩa là bán thần nhất cảnh nhưng dù gặp chân thần thập tam cảnh, hắn vẫn có đủ sức để đánh một trận. Dĩ nhiên, Trương Sở tuyệt đối không dừng lại ở bán thần nhất cảnh. Đã tìm ra phương pháp thăng cấp thần tốc thế này thì còn chờ đợi gì nữa? Dù sao cũng có cái ngục giam kia, nguyên thần có nguồn cung cấp dồi dào, Trương Sở quyết định một hơi xông lên, tiến được tới cảnh giới nào thì tiến. Dù sao cũng là bán thần, sau này khi muốn thành tựu chân thần thì hãy nghiêm túc sau, còn giờ thì cứ xông lên cho ta. Trương Sở hào khí vạn trượng nghĩ thầm, tôi có thể giúp gì thêm cho bạn với các chương tiếp theo không? Chương 2174, thần cảnh tam cảnh giới và lục cảnh giới. Chương 2174, thần cảnh tam cảnh giới và lục cảnh giới. Trong tay Trương Sở hiện có hơn 200 khỏa nguyên thần, trong đó hơn 30 khỏa là do đế tử Tư Tấn đưa, số còn lại đều là sản phẩm từ nhà ngục kia. Vì vậy, Trương Sở như đang ăn kẹo đầu, ném từng khỏa nguyên thần vào trong không gian bán thần. Đồng thời, Trương Sở cũng cảm nhận xem thần nhất cảnh giới rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Ngoại trừ việc không thể động dụng thần phạt, phần lớn các năng lực khác của Trương Sở đều giống hệ chân thần. Rất nhanh Trương Sở đã cảm nhận được, thần nhất cảnh giới đã có thể để lại thần tích. Thế nào gọi là thần tích? Đó là dùng thần lực để lại vết thương cho đối thủ hoặc đại địa mà vết thương đó rất khó hồi phục như cũ. Một ví dụ đơn giản nhất chính là Lang Việt Tôn giả. Theo lý thuyết, tôn giả chín cảnh mạnh mẽ như ông ta thì việc đứt chi tái sinh là chuyện rất dễ dàng. Nhưng một khi bị thần lực làm bị thương thì lại khác, dù chỉ bị cắt đứt một ngón tay, tôn giả chín cảnh cũng không thể hồi phục được. Hai chân của Lăng Việt Tôn giả chính là bị thần lực gây thương tích, để lại thần tích, nên dù ông ta có mạnh đến đâu, chỉ cần chưa bước vào thần cảnh thì không cách nào làm đôi chân hồi phục như ban đầu. Hay như một dòng sông, theo thời gian có thể không ngừng biến đổi dòng chảy. Nhưng nếu dùng thần lực để lại một dòng sông trên mặt đất, thì dòng sông này sẽ vĩnh viễn không đổi dòng, trừ khi có thần linh mạnh hơn đến sửa đổi nó. Trương Sở thầm cảm khái, hèn chi rất nhiều siêu cấp tôn giả ở Đại Hoang có cơ thể không mạnh toàn, khó lòng hồi phục, e rằng Lăng Việt Tôn giả hay Ách Trung Tiên Sinh đều từng giao thủ với thần minh và để lại thương tổn. Trong không gian bán thần của Trương Sở, Tiểu Đỉnh Trúc Đài tiếp tục điên cuồng hấp thu nguyên thần, thần hỏa nhảy múa liên hồi, rút ra những pháp tắc đại đạo hỗn tạp bên trong rồi thuần phục chúng. Sau đó, thần hỏa lại phản hồi cho Trương Sở luồng thần lực tinh thuần hơn. Khí tức của Trương Sở không ngừng dâng cao, chỉ sau nửa nén nhang, hắn đã nhảy vọt từ bán thần nhất cảnh giới lên bán thần tam cảnh giới. Khi bước vào bán thần tam cảnh giới, Trương Sở rõ ràng cảm nhận được thần lực trong cơ thể một lần nữa sẽ ra sự biến đổi về chất. Thử! Thần linh tam cảnh giới hoàn toàn khác biệt so với một và hai cảnh giới. Trương Sở vừa để thần lực cải tạo thần thần, vừa nhận thức xem thần lực tam cảnh giới có uy năng gì. Rất nhanh, Trương Sở khẽ thốt lên kinh ngạc, trời ạ, mình thực sự thành thần rồi. Đúng vậy, chỉ khi cảm nhận được năng lực của thần lực tam cảnh giới, Trương Sở mới thực sự có cảm giác thành thần. Bởi vì thần lực tam cảnh giới quá phi phàm, nó có thể sáng tạo ra vật chất. Trước kia, dù là linh lực, pháp lực hay huyền khí thì bản chất đều là một loại năng lực, không thể chuyển hóa thành vật chất cụ thể. Ví dụ như ngươi muốn có một tảng đá, dù lực lượng của ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể dùng pháp lực hay huyền khí biến ra một tảng đá thật, cùng lắm chỉ dùng ảo thuật để đánh lừa bản thân. Nhưng thần lực thì hoàn toàn khác. Sau khi đạt đến tam cảnh giới, thần lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành vật chất. Muốn một tảng đá, có thể trực tiếp ngưng tụ thần lực, sáng tạo ra một tảng đá. Dĩ nhiên, hiệu suất chuyển hóa này cứ thấp, cần tiêu hao lượng lớn thần lực mới có thể tạo ra vật chất. Hơn nữa, thần linh tam cảnh giới chỉ có thể tạo ra những vật chất đơn giản như đá, bùn, nước. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm Trương Sở kinh hãi. Đây mới thực sự là thần. Trương Sở xúc động trong lòng. Hắn nhịn không được thử một chút, tiêu hao thần lực, dùng thần hồn quán tưởng một tỏi vàng, muốn dùng thần lực ngưng tụ ra nó. Gần như ngay lập tức, toàn bộ thần lực trong người Trương Sở bị rút cạn, sau đó trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một màu vàng nhỏ bằng hạt mè. Vãi thật. Trương Sở ngẩn ngơ, cái này lừa đảo quá, tiêu tốn bao nhiêu thần lực mà chỉ được bấy nhiêu vàng, lô vốn nặng. Tất nhiên Trương Sở hiểu rõ, việc thần lực ngưng tụ vật chất không phải để thần linh rảnh rỗi đi tạo vàng, mà là thần lực tam cảnh giới đã sở hữu thuộc tính vật chất. Điều này có nghĩa là về sau, ma nghị bá thể của Trương Sở đối mặt với thần lực từ tam cảnh giới trở lên sẽ không còn có thể miễn dịch tuyệt đối nữa. Lúc này Trương Sở lại cảm nhận ma nghị bá thể, phát hiện nó cũng đang lặng lẽ tiến hóa theo mình. Kệ đi, tiếp tục thăng cấp. Trương Sở tiếp tục ném nguyên thần vào không gian bán thần. Thần hỏa bán thần phát triển điên cuồng, khí tức của Trương Sở tiếp tục tăng vọt, 4 cảnh giới, 5 cảnh giới, 6 cảnh giới, tăng vọt một lèo. Tốc độ thăng cấp này quá nhanh, hoàn toàn không gặp phải bất kỳ cấm kỵ hay hạn chế nào. Bên cạnh Trương Sở, Tiểu Ngô Đồng vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng, nàng không chú ý đến sự thay đổi cực lớn của hắn. Sư Trưng Vũ thì hơi khác, nàng không chỉ dựa theo khí tức của Tiểu Ngô Đồng để điều chỉnh diễn tấu thần nhạc phổ, mà lúc này nàng cũng cảm nhận được sự biến đổi của Trương Sở. Sư Trưng Vũ liên tục nhíu mày, không đúng, không đúng, không đúng. Tại sao tiếng đàn của mình không thể hòa hợp được với hắn? Là con đường của hắn sai rồi, hay thần nhạc phổ của mình bị khiếm khuyết? Không, con đường của hắn sao có thể sai được, chắc chắn là do thần nhạc phổ chưa hoàn chỉnh, mình phải bổ sung. Thế là Sư Trưng Vũ bắt đầu ngẫu hứng phát huy, giúp thần nhạc phổ hoàn thiện một số âm tiết. Nàng thử dùng tiếng đàn để đón nhận Trương Sở. Phải nói rằng tạo nghệ và thiên phú nhạc lý của Sư Trưng Vũ quá cao, nàng thực sự đã sửa đổi được một phần âm tiết của thần nhạc phổ, gây ra từng luồng dao động màu vàng kim. Những luồng dao động đó lan tỏa đến bên cạnh Trương Sở, nhưng sau đó chúng lại bị Trương Sở bãi xích ra ngoài. Sư Trưng Vũ mẩn người, thử, chuyện gì thế này? Nhưng Sư Trưng Vũ rất thông minh, nàng lập tức hiểu ra, mình hiểu rồi, là bán thần pháp. Trước kia Trương Sở từng nói hắn muốn trở thành bán thần. Bán thần thì không muốn dung hợp với thiên địa đại đạo. Ngay sau đó, khóe mắt Sư Trưng Vũ hiện lên nụ cười, thế nhưng thiên địa vẫn có thể bao dung bán thần mà. Giống như việc ngươi không thích ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản việc ta thích ngươi vậy. Vì vậy Sư Trưng Vũ không đưa những âm tiết đã sửa đổi trực tiếp cho Trương Sở nữa, mà thay đổi cách gảy đàn, tấu những âm tiết đó cho thiên địa đại đạo nghe. Suy nghĩ của Sư Trưng Vũ rất đơn giản, Trương Sở với tư cách là bán thần có thể tự mình lựa chọn có dung hợp với thiên địa đại đạo hay không. Nhưng thiên địa đại đạo phải có tính bao dung, nộ nhỡ một ngày nào đó Trương Sở dùng thân phận bán thần bị thiên địa đại đạo phát hiện thì nó cũng phải bao dung hắn. Thế là tiếng đàn giật giảo tác động đến pháp tắc đại đạo trên đoạn đường này, nàng đang thử để pháp tắc thế giới của Tân Lộ bao dung bán thần chi pháp. Việc này rất khó, nhưng Sư Trưng Vũ có sự dẻo dai và kiên nhẫn, nàng không ngừng nỗ lực thử nghiệm. Cùng lúc đó, Ngọc Tỷ đứng từ xa quan sát Trương Sở cũng phải sững sờ. Tốc độ thăng cấp của Trương Sở thực sự quá hung mãnh, nhanh đến mức khiến Ngọc Tỷ cảm thấy mình đang nằm mơ. Bán thần chi pháp này là do chính Ngọc Tỷ dạy cho Trương Sở, nàng thừa hiểu thăng một tiểu cảnh giới của pháp môn này khó đến nhường nào. Bởi vì tu luyện bán thần chi pháp yêu cầu đạo quả của bản thân phải cộng hưởng với thiên địa đại đạo, dùng cái đạo quả cảnh giới thấp của mình để mô phỏng chân ý thiên địa đại đạo, chẳng khác nào bảo con kiến nhìn lên tinh không để vẽ bản đồ sao? Cho nên mỗi bước đi của bán thần chi pháp đều cực kỳ gian nan. Ban đầu Ngọc Tỷ còn tưởng sau khi Trương Sở tu luyện bán thần chi pháp sẽ ở lại Tân Lộ bầu bạn với mình một thời gian. Kết quả đây là cái gì thế này? Uống thuốc tăng lực cũng không thể hung mãnh như vậy chứ, chớp mắt một cái đã tới bán thần lục cảnh giới rồi. Phải biết rằng lục cảnh giới đối với thần mà nói là một sự thay đổi về chất. Thần lục cảnh giới thường được gọi là tiểu thánh bởi vì thần lực lục cảnh giới đã có thể hình thành nên lĩnh vực thần cảnh của riêng mình. Dù là chân thần hay bán thần, sau lục cảnh giới, sự cảm ngộ hay khống chế đối với thiên đạo pháp tắc đều đạt đến một tầm cao mới hoàn toàn. Chân thần có thể thi triển một mảnh lĩnh vực, trong lĩnh vực của mình gần như có thể vô địch thi triển bí pháp mà ít tốn thần lực. Bán thần cũng có thể thi triển một mảnh lĩnh vực, và trong mảnh lĩnh vực này, họ tuyệt đối khống chế mọi pháp tắc bên trong. Trên thực tế, chân thần tiến vào lục cảnh giới tương đối dễ dàng, có thể thuận theo tự nhiên mà đạt tới. Phần lớn chân thần khi đạt tới lục cảnh giới sẽ không còn xưng là thần nữa mà gọi mình là tiểu thánh, bởi vì đại thánh sở hữu lĩnh vực tuyệt đối của riêng mình. Tiểu thánh có thể tạm thời tạo ra một mảnh lĩnh vực thần cảnh, để hưởng chút hào quang của đại thánh nên nhiều thần từ lục cảnh giới trở lên thích gọi mình là tiểu thánh hơn. Nhưng bán thần muốn bước vào lục cảnh giới thì khó hơn nhiều, đòi hỏi sự hiểu rõ và khống chế chính xác đối với đủ loại pháp tắc trong thiên địa, cần cảm ngộ được vô số ranh giới và chi tiết nhỏ nhặt của pháp tắc. Thông thường bán thần muốn vào lục cảnh giới cần sự cảm ngộ cực kỳ tinh tế và tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng Trương Sở lại khác, hắn trực tiếp dùng nguyên thần. Vẫn là câu nói đó, mình tự cảm ngộ là cảm ngộ, vậy cảm ngộ của các yêu tôn khác không phải là cảm ngộ sao? Nguyên thần là thứ mà vô số yêu tôn thông qua đạo quả của chính họ cộng hưởng với thiên địa đại đạo mà có. Những yêu tôn đó đủ mọi tính cách, đủ mọi loại pháp tắc, từ thô ráp, tinh tế đến u sầu, muốn kiểu gì có kiểu đó, tất cả đều dung hợp trong một viên nguyên thần. Có nguyên thần rồi thì việc thăng cấp vốn cực kỳ gian nan đối với người khác, với Trương Sở lại đơn giản như uống nước. Cho nên tốc độ thăng cấp của Trương Sở đến cả Ngọc Tỷ cũng không hiểu nổi. Chủ yếu là vì lần này tài nguyên trong tay Trương Sở quá khổng lồ. Toàn bộ Tân Lộ quy tụ vô số thiên tài đỉnh cao của Đại Hoang, kết quả bị Thạch Tô bắt gần 8 phần đi đạp máy khâu giúp Trương Sở tạo nguyên thần, số lượng quá khủng khiếp. Bản thân Trương Sở cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn một hơi tiến vào 6 cảnh giới bán thần, trong tay chỉ còn lại chưa đầy 100 khoảng nguyên thần. Lúc này cảm nhận hơn 100 khoảng nguyên thần còn lại trong thức hải, Trương Sở thầm cảm khái, xây nhà ngục tốt thật, có lẽ nên xây thêm vài cái nữa. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu, không được, đã bị cơ thủ chính phát hiện rồi, không thể xây thêm nhà ngục nữa. Cũng may nhà ngục kia vẫn được giữ lại và có thể liên tục sản xuất nguyên thần. 100 quả cuối cùng, xem tiêu hết chỗ này thì có thể thăng lên tới mấy cảnh giới. Trương Sở lại ném nguyên thần vào không gian bán thần. Chương 2175, tu vi bán thần tăng vọt. Chương 2175, tu vi bán thần tăng vọt. Trương Sở không hề dừng bước mà tiếp tục tu luyện, cảnh giới của hắn một lần nữa tăng mạnh. Lực lượng thần hỏa, lực lượng nhục thân và lực lượng thần hồn đều đang không ngừng cường hóa. Khi viên nguyên thần cuối cùng hoàn toàn bị hấp thu, cảnh giới của Trương Sở rốt cuộc ổn định tại bán thần bát cảnh giới. Hắn chậm rãi mở mắt. Trong mắt không có thần quang chói lọi, chỉ có một mảnh sâu thẳm không thấy đáy, phản phất như hai đầm nước cổ xưa nuốt chửng mọi ánh sáng và nhiệt lượng. Giây phút này, thiên địa trong mắt Trương Sở đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đột nhiên có một cảm giác, chỉ cần hắn muốn, hắn lập tức có thể hóa thân thành chúa tể của mảnh thiên địa này, tùy ý điều khiển mọi thứ. Thậm chí Trương Sở cảm thấy mình không cần cố ý triển khai thần vực, chỉ cần tâm niệm khẽ động, lấy gốc bồ đề nơi hắn ngồi làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng, mọi thứ bỗng chốc tĩnh lặng lại. Lúc này, cả Dực Hỏa Xà và Sư Trưng Vũ đều lập tức giận tóc gáy. Đó là một cảm giác sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, giống như bị một cường giả ở vị diện cao hơn rất nhiều nhìn xuống. Họ hoàn toàn không thể nảy sinh ý niệm phản kháng, chỉ biết rằng kẻ đó là chủ nhân của họ, có thể quyết định mọi thứ. Trái lại, Tiểu Nô Đồng không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng và Trương Sở tâm ý tương thông, cảnh giới của Trương Sở thăng tiến chỉ khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Vì Tiểu Nô Đồng không bị ảnh hưởng, Trương Sở tiếp tục cảm nhận môi trường xung quanh. Hắn sớm nhận ra, bất kể tâm niệm của mình hướng về đâu, nơi đó lập tức trở nên yên tĩnh. Cảm nhận kỹ hơn, sự yên tĩnh này không đơn thuần là âm thanh biến mất, mà là một loại khuất phục bản chất và thuần túy nhất. Gió ngừng thổi, không phải là không có khí lưu, mà là không khí đang lưu động đông biến thành một phần kéo dài của ý niệm Trương Sở, ngoan ngoãn ngưng động theo hình thái mà hắn cho phép. Lá bồ đề rụng xuống lơ lửng giữa không trung, như bị khảm vào khối hổ phách trong suốt. Những linh cơ yếu ớt lưu chuyển giữa gân lá hiện rõ mồn một như vân tay trong thức hải của Trương Sở. Hơn nữa chỉ cần một ý niệm, Trương Sở có thể khiến linh cơ trong chiếc lá kia nghịch chuyển, tan biến hoặc bùng cháy. Dưới chân, đại địa cũng truyền đến nhịp đập trầm trọng và phục tùng. Trương Sở cảm giác mình không phải đang đứng trên mặt đất, mà là đang ngồi trên một ngai vàng vô hình được nâng đỡ bởi toàn bộ lực lượng của đại địa. Sinh cơ hùng hậu trong bùn đất, năng lượng nóng rực chảy sâu trong địa mạch, thậm chí cả những lực lượng pháp tắc ở tầng sâu hơn đều truyền đạt đến Trương Sở một cảm giác mơ hồ rằng chúng có thể bị điều động, thậm chí là sửa đổi. Trương Sở không chút nghi ngờ, nếu bây giờ hắn muốn, chỉ cần nhấc chân bước một cái, mảnh đất trăm trượng này không chỉ đơn giản là dung chuyển hay nứt ra, mà sẽ hóa thành cát lún hoặc đại dương theo ý nghĩ của hắn. Trương Sở nhìn về phía một đóa kỳ hoa đung đưa cách đó không xa. Đóa hoa vốn đang phun ra nuốt vào thất thải hào quang, rất thần dị. Nhưng lúc này, dưới một ý niệm của Trương Sở, đóa hoa đột nhiên hóa thành chất kim loại lạnh lẽo, vĩnh viễn đông cứng tại chỗ. Trương Sở thậm chí có thể cảm thấy không gian trăm trượng này đang khẽ run rẩy, thể hiện sự sợ hãi và thần phục cực lớn đối với mình. Cảm giác khống chế tuyệt đối này khiến Trương Sở hơi trầm mê. Bán thần hóa ra đây là bán thần sao? Rất tốt. Trương Sở lẩm bẩm, giọng nói bình thản gợn sóng trong lĩnh vực vô hình. Trương Sở nhận ra, khi con đường bán thần đi đến bắc cảnh, lĩnh vực bán thần của hắn đã đạt đến sự khống chế tuyệt đối. Trong khu vực này, ý chí và tâm niệm của Trương Sở chính là pháp luật cao nhất. Thần lực của Trương Sở là quy tắc không thể tránh địch. Tất cả những gì bị lĩnh vực bán thần bao phủ, dù là lực lượng, sinh linh hay thậm chí là các pháp tắc cố hữu của thiên địa, đều phải triệt để thần phục, lấy Trương Sở làm tôn chủ. Hắn chậm rãi nắm tay lại. Không cần sử dụng thần lực, chỉ một động tác đơn giản này đã khiến không gian trăm trượng xung quanh khẽ run, gợn lên những dao động mắt thường khó thấy. cảm giác về sức mạnh, một cảm giác sức mạnh chưa từng có. Đó không phải là ma lực, mà là sự khống chế quy tắc và áp chế tuyệt đối tràn ngập cả thần hồn lẫn thân thể Trương Sở. Vì vậy, Trương Sở nhìn ra xa hơn, ánh mắt vượt qua lãnh thổ vô hình trăm trượng của mình. Ở bên ngoài kia, thiên địa vẫn mênh mông, pháp tắc vẫn vận hành bằng bạc. Hắn có thể cảm nhận được áp lực và sự bài xích rộng lớn vô biên của thiên đạo. Trương Sở bùi ngùi cảm khái, con đường bán thần suy cho cùng là nghịch thiên mà hành. Dù mạnh nhưng cũng chỉ là cưỡng ép mở ra và củng cố một mảnh lãnh thổ độc lập dưới thiên đạo huy hoàng mà thôi. Nhưng ngay sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, lấy đây làm cơ sở, có lẽ ta có thể nhìn trộm những pháp tắc đại đạo ở tầng thứ cao hơn. Nếu một ngày nào đó ta quay lại con đường chân thần, ta sẽ đi nhanh hơn. Giây phút này, Trương Sở thở dài nhẹ một tiếng, thu hồi toàn bộ khu vực bán thần. Mảnh lĩnh vực bao phủ trăm trượng xung quanh lập tức biến mất. Khi lĩnh vực biến mất, Sư Trương Vũ, Dực Hỏa Xà và cả hổ nhỏ đều run bắn người. Họ bàng hoàng tỉnh lại từ nỗi sợ hãi thẳm sâu, kinh hãi nhìn về phía Trương Sở. Vừa rồi, họ không thấy bất kỳ dị tượng nào nhưng lại cảm nhận rõ mồn một rằng Trương Sở đã hóa thành một tồn tại mà họ không thể hiểu thấu, một tồn tại ở cấp độ sinh mệnh và vị cách quy tắc khiến họ chỉ có thể ngước nhìn và đang nắm giữ tất cả. Đến lúc này, họ mới dám hít thở, mới dám nhìn thẳng vào Trương Sở. Trương Sở khẽ gật đầu với họ, thần sắc bình tĩnh. Hồ Nhi Tử do dự một chút rồi đột ngột nhào vào lòng Trương Sở, có đầu thân mật với lão đại. Sư Trương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn đầy chấn động. Ánh mắt nàng nhìn Trương Sở chuyển từ kính sợ sang một sự sùng bái và cuồng nhiệt không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, Sư Trương Vũ nhanh chóng khôi phục sự thanh tỉnh. Nàng giấu kín phần cuồng nhiệt đó vào đáy lòng, dù sự chấn động vẫn không ngừng tác động lên thần hồn nàng. Trương Sở nhìn Sư Trương Vũ, hỏi: "Quyển thứ nhất của Thần Nhạc Phổ đã nắm được chưa?" Nghe thấy giọng nói của Trương Sở, lòng Sư Trương Vũ lại một lần nữa dao động. Rõ ràng đó là ngữ điệu bình thường, nhưng phảng phất như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ thu tĩnh lặng, khiến tâm cảnh nàng gợn sóng không ngừng. Sư Trương Vũ cố gắng bình tĩnh lại rồi đáp: "Quyển thứ nhất vẫn còn một vài chỗ không đúng, cần phải sửa đổi một chút." "Sửa đổi?" Trương Sở rất bất ngờ. Thần Nhạc Phổ mà cũng có sai sót sao? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, một khi lễ cũ không thể bao phủ hoàn toàn đại hoang, thì nhạc cũ chắc chắn cũng không thể thích ứng hoàn toàn. Sư Trưng Vũ có thể phát hiện ra sai lầm và chỉnh sửa là chuyện bình thường. Vì vậy, Trương Sở khen ngợi, không bảo thủ, biết căn cứ vào sự biến hóa của thiên địa để sửa đổi và sáng tạo, quả thực rất tốt. Thực tế, lúc này Trương Sở đã có quyết định, phải để Thần Nhạc Phổ sớm phổ biến khắp đại hoang, bởi vì thực lực của hắn hiện giờ đã không còn e ngại bất kỳ chân thần nào. Đừng nói là chân thần, ngay cả thần vương nếu dám xâm nhập vào lĩnh vực bán thần của Trương Sở, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Sư Trưng Vũ lập tức nghe ra ẩn ý của Trương Sở, nàng mừng rỡ hỏi: "Mấy quyển Thần Nhạc Phổ còn lại cũng có thể đưa cho tôi sao?" Trương Sở gật đầu: "Đợi cô tiêu hóa triệt để quyển này, tôi tự nhiên sẽ đưa quyển mới." Sư Trưng Vũ vui mừng khôn xiết: "Vậy thì tốt quá. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng sửa xong những chỗ sai trong quyển thứ nhất." Trương Sở lại nhìn sang Tiểu Ngô Đồng. Lúc này khí tức của nàng đang tăng vọt, sau lưng xuất hiện đủ loại dị tượng. Đồng thời, Trương Sở cảm nhận được ở vị trí tay trái của Tiểu Ngô Đồng, thần lực đang ngưng tụ thành một khúc xương kỳ dị. Trương Sở khẽ động tâm, thần sắc kinh hỉ: "Khá lắm, Tiểu Ngô Đồng." Tuy Trương Sở không tu luyện thành chân thần, nhưng trong bán thần pháp có ghi chép rất kỹ về con đường chân thần. Tư chất thần thể của các tôn giả sau khi thăng cấp thần minh có sự chênh lệch rất lớn. Thần minh bình thường nhất sau khi thăng cấp cũng không có gì đặc biệt, không có năng lực đặc thù, chỉ có thể động dụng thần phạt, trở thành một hạt xương bám trên đại đạo của thiên địa. Thần minh lợi hại hơn khi thăng cấp sẽ gây ra dị tượng, và sau đầu sẽ xuất hiện thần hoàn, vòng sáng thần thánh. Một vị thần hệ sở hữu thần hoàn thì đã vượt qua 9 phần 10 các thần minh bình thường khác, có hy vọng đột phá lên cảnh giới thần vương. Và trên cấp độ thần hoàn chính là thần cốt. Trong kỳ hưng hoang, vạn vị thần minh mới có một người sở hữu thần cốt. Thần cốt đại diện cho tiềm năng vô hạn, tương lai không chỉ có thể đột phá thần vương, mà còn có thể chạm đến cảnh giới đại thánh, thậm chí cả đại đế cũng không phải là không thể. Bất kỳ thần linh nào sở hữu thần cốt đều là sủng nhi của thiên địa đại đạo, vạn người có một, gần như vô địch trong cùng cảnh giới. Không ngờ Tiểu Ngô Đồng trong quá trình đột phá thần cảnh lại sinh ra thần cốt. Phải biết rằng căn cơ chín cảnh của Tiểu Ngô Đồng chưa hề vững chắc, nàng mới vào chín cảnh chưa được vài ngày đã trực tiếp thắp sáng thần hỏa thành thần. Nàng gần như là ngã vào thần cảnh theo bước Trương Sở. Trong tình huống đội vàng như vậy mà vẫn ngưng tụ được thần cốt, có thể thấy tư chất của nàng mạnh đến mức nào. Dĩ nhiên, trên cấp độ thần cốt thực ra còn có một tồn tại đặc thù khác. Một số sinh linh lịch thiên cực độ, mài rua ở chín cảnh đủ lâu, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo rồi mới thành thần, có thể sẽ sinh ra thần thai đạo ý ý. Nghe nói trong kỳ hưng hoang, toàn bộ đại hoang có khi cả ngàn năm mới xuất hiện một vị thần có thần thai đạo ý cực kỳ hiếm thấy, chỉ có trong truyền thuyết. Dù sao thì Trương Sở tạm thời không có duyên với thần thai đạo ý rồi. Việc Tiểu Ngô Đồng ngưng tụ được thần cốt đã vượt xa dự kiến của hắn. Hơn nữa, trong cả kỳ xuân thu này, có lẽ vẫn chưa có vị thần nào có thần thai đạo y xuất hiện. Trương Sở nhìn Tiểu Ngô Đồng, trong lòng vui mừng, thế này đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên, Tiểu Ngô Đồng vẫn chưa tỉnh lại, quyển thứ nhất của Sư Trương Vũ cũng chưa sửa xong, có lẽ Tiểu Ngô Đồng vẫn còn không gian để tiến bộ thêm. Lúc này, Trương Sở nhìn về phía đoạn đường chín cảnh ở đằng xa, thầm nghĩ, không biết phía nhà ngục có nguyên thần mới xuất hiện không. Nếu có thể, Trương Sở hy vọng tu luyện một hơi đến đỉnh phong bán thần rồi mới rời khỏi tất lộ, đi lập ra quy củ cho đại hoang. Chương 2176, quyết định đối với nhạc chương 2176. Quyết định đối với nhạc Trương Sở quyết định quay trở về đoạn đường chín cảnh một chuyến, hỏi xin Thạch Tô thêm một ít nguyên thần, xem có thể hay không một hơi đẩy tu vi của mình lên tới bán thần chín cảnh giới. Vì vậy, Trương Sở nhìn về phía Hổ Nhi Tử, Hổ Nhi Tạm, lại đây. Tiểu lão hổ đội vàng chạy tới gần Trương Sở. Trương Sở dặn dò, "Hổ Nhi tạm, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở lại đây bảo vệ bọn họ." Tiểu lão hổ lập tức gật đầu, cọ cọ vào chân Trương Sở tỏ ý đáp ứng. Cũng không có gì đáng lo lắng, ở đoạn đường này, tiểu lão hổ chính là vương, không thể gặp nguy hiểm. Thế là Trương Sở khởi hành, xuyên qua đoạn đường thần cảnh, hướng phía đoạn đường chín cảnh đi tới. Vừa mới rời khỏi phạm vi Tây Bồ Đề, Trương Sở liền phát hiện thực vật ở đoạn đường thần cảnh này vẫn chưa có chút thay đổi nào. Rất nhiều đại thụ, đầu cành vẫn không ngừng hiện hóa ra pháp tắc đại đạo bản nguyên, rất nhiều núi cao hùng vĩ, trên đỉnh núi cũng liên tục có các mảnh vỡ pháp tắc bong chốc ra. Xem ra, phạm vi khống chế từ thần nhạc phổ của sư Trương Vũ vẫn còn rất nhỏ, chưa ảnh hưởng đến toàn bộ đoạn đường thần cảnh. Trương Sở thầm nghĩ. Lúc này, Trương Sở lại nhìn thấy một con xích luyện thi hủy đang quấn quanh dưới một gốc đại thụ. Nó thỉnh thoảng thò ra chiếc lưỡi rắn màu đen, đầu lưỡi ấy lại không hoàn toàn rơi ra các mảnh vỡ pháp tắc. Điều khiến Trương Sở kinh hãi hơn là trong mắt con xích luyện thi hủy đó có một loại cảm giác pháp tắc tĩnh lặng dị thường. Nhìn nó bây giờ không giống một sinh mệnh sống động, mà giống một tấm bia đá hoặc một cột mốc hơn. Phải biết rằng trước đây khi Trương Sở gặp con xích luyện thi hủy này, nó là một yêu tôn chín cảnh mạnh mẽ, thậm chí còn chịu đựng được những nhát roi của Thạch Tô, tuyệt đối là loại kiệt ngạo bất tuân. Nhưng giờ phút này, nó lại phảng phất như đã mất đi linh hồn. Trương Sở tâm niệm khẽ động, muốn xem thử trong một thế giới không có nhạc việc đột phá thành thần rốt cuộc sẽ biến thành hình dạng gì. Thế là Trương Sở gọi to một tiếng, "Lão xà, lại đây." Con xích luyện thi hủy kia phảng phất như không nghe thấy, cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận vì Trương Sở gọi nó là lão xà. Nó giống như một vật thể mất hồn, cứ ở dưới gốc cây đó, thi thoảng thò lưỡi rắn đen nhếch ra. Trương Sở thấy vậy liền bước tới gần nó, đồng thời áp chế khí tức bán thần của mình. Hắn chỉ muốn xem con rắn này đã biến thành cái dạng gì. Rất nhanh, Trương Sở đã đặt chân vào phạm vi 30 trượng quanh con rắn. Giây phút này, một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên từ phía con xích luyện thi hủy, "Nhân loại, ngươi phải bỏ mà đi, dùng bụng áp sát đất mà di chuyển, nếu không, chết." "Hử?" Trương Sở ngạc nhiên. Đây là đang thiết lập quy tắc sao? Trương Sở không thèm để ý đến quy tắc này, lại tiến lên một bước. Ngay sau đó, một luồng thần phạt lạnh lẽo đột ngột giáng xuống. Tất nhiên, luồng thần phạt này không thể chạm tới Trương Sở, nhưng nó rất bằng bạc, bởi vì một phần đến từ con rắn, còn phần lớn hơn lại đến trực tiếp từ thiên địa đại đạo của Tân Lộ. Thế này là, Trương Sở bỗng hiểu ra, ở một vùng đất không có nhạc mà thành thần, thần minh cuối cùng sẽ đánh mất cái tôi, hóa thành một phần của thiên địa đại đạo. Chỉ là, nơi thần minh canh giữ có thể sẽ sở hữu một vài quy tắc kỳ quái máy móc, như con xích luyện thi hủy này, muốn đi lại trong vùng nó khống chế thì phải dùng bụng bỏ sát đất. Tuy nhiên phạm vi khống chế của nó còn nhỏ, thần nhất cảnh giới chỉ có thể quản lý 30 trượng. Nhưng đây là Tân Lộ, nhiều thứ bị áp chế. Nếu ở bên ngoài, ở Đại Hoang, phạm vi khống chế của thần minh liệu có trở nên vô cùng lớn không? Nếu Đại Hoang sinh ra vô số thần minh, mà mỗi vị thần đều khống chế một khu vực với những quy tắc máy móc phi lý thế này, kẻ vi phạm phải chết, thì Đại Hoang sẽ biến thành cái gì? Trương Sở bước đi nhanh hơn, gặp thêm vài sinh linh thành thần ở đây. Quả nhiên, thần hồn của chúng phảng phất như biến mất, đều cố thủ một chỗ, hóa thành một phần của đại đạo. Trương Sở cảm thấy, làm thần kiểu này thả tiến vào tam xích giản còn hơn, ít nhất ở đó vẫn còn là chính mình. Xem ra, lễ đã đến cực hạn, đáng sợ hơn ta tưởng. Trương Sở thầm nghĩ. Giây phút này, Trương Sở càng kiên định ý nghĩ của mình, sư Trương Vũ đã đúng, nhạc phải được phổ biến khắp Đại Hoang trước khi lễ kịp lan tới. Chỉ là, thần nhạc phổ có nhiều chương, hiện tại trong tay ta mới có 4 chương, phải tìm cách đoạt lấy tất cả mới được. Chuyện này không chỉ liên quan đến đại đạo, mà còn liên quan đến thập đại hàng tộc cần phải đẩy nhanh tiến độ. Cuối cùng, Trương Sở rời khỏi đoạn đường thần cảnh, tới trước đại hồng môn của nhà ngục ở đoạn đường chính cảnh. Đại hồng môn mở ra, Thạch Tô thấy Trương Sở đến một mình liền mừng rỡ, "Ai trà, khách quý nha, sao không dắt theo con thỏ nhỏ kia? Không lẽ định hẹn hò riêng với lão nương à?" Vừa nói, Thạch Tô vừa bước đôi chân dài tới trước mặt Trương Sở. Dáng người nàng nóng bỏng, bước đi như một nữ vương gợi cảm, khiến người ta không khỏi dạo dựng. Rõ ràng, Thạch Tô chẳng ngại làm một nháy với Trương Sở. Tuy nhiên, Trương Sở lại đi thẳng vào vấn đề, "Nguyên thần." Sắc mặt Thạch Tô lập tức cứng đờ, sau đó bất mãn nói, "Khá lắm, thiếu tiền mới nhớ tới lão nương đúng không? Chứ không thì sao?" Trương Sở hỏi bật lại. Thạch Tô chống nạnh, "Ngươi không thể nói ngọt ngào một chút, ví dụ như nói nhớ ta rồi, không chừng ta còn cho ngươi thêm ít nguyên thần." Trương Sở chẳng thèm chiều chuộng nàng, "Bớt nhằm đi, đừng bảo là không có đấy nhé." Thạch Tô lẩm bẩm, "Chẳng phải trước đó đã cho ngươi rất nhiều rồi sao? Gấp gáp vậy làm gì? Ngươi keo kiệt chết đi được, hồi chín cảnh còn chẳng nỡ dùng nguyên thần để chiến đấu." Trương Sở bật miệng, "Nguyên thần giúp ta tăng cảnh giới." Thạch Tô nghe xong liền hét toáng lên, "Cái gì? Tăng cảnh giới? Ngươi đúng là phá gia chi tử, ngươi nuốt nguyên thần để tu luyện đấy à?" Nói đoạn, Thạch Tô dụi mắt nhìn chằm chằm Trương Sở, muốn xem cảnh giới của hắn hiện giờ ra sao. Nhưng nàng nhìn mãi cũng không thấu. Thạch Tô kinh hô, "Lão Sở, ngươi bị làm sao vậy? Sao cảm giác của ta về ngươi cứ như một người bình thường?" "À không, không phải người bình thường, mà là loại người không thuộc về Đại Hoang, không thuộc về thế giới của chúng ta." Thạch Tô rất khó mô tả, Trương Sở đứng ngay trước mặt nàng nhưng lại phảng phất không thuộc về thiên địa này, mang lại cảm giác xa cách kỳ lạ. Đột nhiên, Thạch Tô lắc đầu mạnh, "Nào tới Trương Sở, mặc kệ, ngươi cứ vào trong người ta là ta cảm nhận được ngươi ngay." Trương Sở khẽ nhấc tay, một ngón tay điểm vào ngực Thạch Tô, giữ khoảng cách không cho nàng tiến thêm. Hắn cười nói, "Sao, muốn xem ta cảnh giới gì ạ?" "Đúng vậy." Thạch Tô mở to mắt. Trương Sở tâm niệm khẽ động, thu hồi sự áp chế đối với lĩnh vực bán thần. Trong tích tắc, khí tức của hắn bùng nổ. Sức mạnh của bán thần bắt cảnh tự nhiên phát ra một áp lực nhiếp hồn khiến Thạch Tô ngây ngất mê ly. Nhưng ngay sau đó, Trương Sở cảm nhận được sự áp chế, cảnh giới của hắn tụt nhanh chóng từ bắt cảnh xuống chân thần nhị cảnh giới.
Hừ.
Trương Sở ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời không có kiếp vân, không có khí tức đặc thù, nhưng cảnh giới quả thực bị đè xuống. Lạ thật, bán thần pháp chẳng phải tạo ra một không gian thuộc về ta sao, sao vẫn bị áp chế? Nguyên bản Trương Sở tưởng rằng khi lĩnh vực hình thành, mọi sự áp chế cảnh giới sẽ vô hiệu. Bây giờ xem ra hắn đã nghĩ quá nhiều. Xem ra, sự áp chế cảnh giới này thuộc về tầng pháp tắc sâu hơn. Giống như đại đế cũng không thoát khỏi hạn chế của thọ nguyên, bán thần pháp tắc chỉ đạt được sự áp chế tuyệt đối ở những pháp tắc tầng nông mà thôi. Dĩ nhiên, Lịch Lân Vô Tương Công vẫn phát huy tác dụng, giúp Trương Sở duy trì ưu thế ba tiểu cảnh giới, giữ tu vi bán thần ở nhị cảnh giới. Nhưng dù chỉ là bán thần nhị cảnh, đối với Thạch Tô cũng là một cú sốc linh hồn. Nàng ngơ ngẩn nhìn Trương Sở, trong lòng vương vấn một ý nghĩ, quá mạnh rồi. Hèn gì thỏ nhỏ muốn kéo ta làm tiếp. Thỏ nhỏ dù có biến thành ba đứa cũng không phải đối thủ của hắn, cộng thêm cả ta e là cũng chẳng ăn thua. Nghĩ vậy, Thạch Tô há hốc mồm, nước miếng suýt thì chảy ra. Sau khi phô diễn chút sức mạnh, Trương Sở lại áp chế tu vi xuống. Đã luyện bán thần pháp thì không nên tùy ý khiêu khích thiên địa đại đạo. Quỷ mới biết những pháp tắc sâu hơn kia khi nào sẽ và cho mình một cái. Cẩn thận vẫn hơn. Trương Sở nhìn Thạch Tô, hiểu ta cảnh giới gì chưa? Nguyên Thần, mau đưa đây. Thạch Tô thẫn thờ một hồi mới trấn tĩnh lại, rốt cuộc cũng nói, Nguyên Thần à, có. Nàng lật tay lấy ra hơn 30 khoảng Nguyên Thần. Sau đó lại thò tay vào trong ngực áo nơi có một cái túi nhỏ tự chế lấy thêm hơn 20 khoảng nữa. Tổng cộng hơn 50 khoảng đều nhét vào tay Trương Sở, đấy, cho ngươi hết đấy. Trương Sở nhìn nàng với ánh mắt của quái, ngươi đưa luôn cả phần một thành của mình cho ta à? Thạch Tô xua tay, đúng thế, ngươi cần thì cứ lấy mà dùng, bao giờ nhà ngục sản xuất thêm thì trả ta sau. Chưa đợi Trương Sở kịp nói gì, nàng đỗ cười giảo hoạt, tất nhiên, nếu ngươi keo kiệt quá không muốn trả bằng Nguyên Thần, thì trả bằng thịt cũng được. Nói xong, nàng còn làm bộ như một bà chị xấu xa, nhìn Trương Sở từ đầu đến chân như muốn nuốt chửng hắn. Dù cảnh giới cao hơn Thạch Tô không ít, nhưng nhìn ánh mắt đó, Trương Sở vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ nhiều làm gì, chẳng lẽ lại sợ con ma nữ này? Nếu nàng còn dám làm càn, sẽ cho nàng biết thế nào là tàn nhẫn. Chương 2177, vị thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu. Chương 2177, vị thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu. Thạch Tô đưa cho Trương Sở hơn 50 khoảng Nguyên Thần, đây đã là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà nàng có thể lấy ra được. Sau khi nhận lấy Nguyên Thần, Trương Sở quay người định rời đi. Thạch Tô lập tức hỏi, cứ thế mà đi à? Trương Sở khựng lại một chút, chứ không thì sao? Sắc mặt Thạch Tô đầy vẻ bất mãn, phản phất như đang trách Trương Sở không hiểu chuyện. Nàng gắt lên, tỷ tỷ đem hết tiền đưa cho ngươi rồi, ngươi không vào nhà sưởi ấm cho ta chút à? Trương Sở ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Thạch Tô, cô xác định chứ? Chạm phải ánh mắt của Trương Sở, Thạch Tô đông thấy chột dạ, tim đập thình thịch. Nhưng rất nhanh, nàng phi cười, đi đi, đi đi, thăng cấp cảnh giới của ngươi quan trọng hơn. Trương Sở bước nhanh rời đi, bóng lưng trông như đang chạy trốn. Thạch Tô nhìn theo bóng dáng Trương Sở, cười rạng rỡ như thể vừa nhận được món quà gì đó đặc biệt lắm. Một lúc sau, nàng lẩm bẩm, cái ghế trưởng ngục này, trong thời gian ngắn ta sẽ không giao ra đâu. Ngươi muốn Nguyên Thần thì phải tự thân tới mà lấy. Lần tới đến, không để ngươi đi dễ dàng thế đâu. Thế nhưng chỉ vài nhịp thở sau, Thạch Tô đã ôm ngực, tự tát vào miệng mình một cái thật mạnh, ta điên rồi, ta đúng là điên rồi. Á á á, ta ngu quá, sao ta lại đem hết Nguyên Thần trong tiểu kim khố đưa cho tên vương bắt đạn này chứ? Thạch Tô ơi Thạch Tô, ngươi quên tên khốn đó trước kia đối xử với ngươi thế nào rồi sao? Bắt ngươi đổ vỏ, làm đầu ngươi sưng một cục, còn đánh ngươi nữa. Ôi ta đau lòng quá, Nguyên Thần của ta, Nguyên Thần của ta ơi. Một khi thần cảnh giáng lâm, đó là ngoại tệ mạnh tuyệt đối đấy, Nguyên Thần của ta ơi. Thạch Tô tự rên rỉ, hắn không thể tự bá cho sưng mặt vì cái tội không có tiền đồ. Nhưng tất cả những điều này, Trương Sở đều không nhìn thấy. Dưới gốc cây Bồ đề ở đoạn đường thần cảnh, Trương Sở lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hơn 50 khoảng Nguyên Thần liên tục được ném vào không gian bán thần. Trương Sở muốn xem liệu số Nguyên Thần này có đủ để hắn đột phá lên 9 cảnh giới hay không. 9 cảnh giới là một sự biến chất. Đúng vậy, thần cảnh chia làm 13 tiểu cảnh giới, mỗi tiểu cảnh giới đều có sự khác biệt, nhưng biến chất thực sự chủ yếu nằm ở tam cảnh, lục cảnh, cửu cảnh và thập tam cảnh. Trương Sở muốn đạt tới cửu cảnh để nắm giữ sự biến chất đó. Tuy nhiên, càng ném Nguyên Thần vào, lòng Trương Sở càng không có đáy. Giữa bát cảnh và cửu cảnh phảng phất như có một khe rãnh trời vực. Sau khi tiêu tốn hết hơn 50 khoảng Nguyên Thần, cảnh giới của hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Cuối cùng, tu vi của hắn vẫn ổn định ở bán thần bát cảnh giới. Trương Sở không cam lòng, hắn thầm nhủ, thời thái cổ, khi các bán thần chưa phát hiện ra Nguyên Thần, họ vẫn có thể tự tu luyện để lên tới thần vương. Tại sao ta lại không thể? Nghĩ vậy, Trương Sở lập tức thử tự mình tu luyện để xem có thể đột phá cửu cảnh hay không. Nhưng rất nhanh, hắn đã phải ngây người. Bởi vì dù bán thần đã lên tới bát cảnh, nhưng trong không gian chân thần, tiểu đỉnh đạo quả của hắn vẫn chỉ là đạo quả tôn giả cửu cảnh. Sự cảm ngộ pháp tắc thiên địa đại đạo của tiểu đỉnh vẫn không khác gì lúc hắn mới bước vào con đường bán thần. Trương Sở kinh hãi, vãi thật, đùa ta à? Sự thăng tiến của bán thần vốn đã rất chậm, và mỗi khi tăng một tiểu cảnh giới, yêu cầu về cảm ngộ pháp tắc thiên đạo sẽ tăng lên gấp bội. Nếu không có Nguyên Thần, theo tốc độ tu luyện bình thường, thăng lên bán thần nhất cảnh mất 3 năm, thì từ bát cảnh lên cửu cảnh có lẽ cần mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Hèn chi bán thần pháp không thể tu luyện tới đại thánh. Trong đầu Trương Sở bỗng nảy ra một ý nghĩ khác. Phải chăng bán thần pháp vì bị thiên địa hạn chế nên không thể trở thành đại thánh? Hay là con đường tu luyện quá gian nan, càng về sau càng không thấy hy vọng, cuối cùng đều già chết trong năm tháng? Thậm chí, Trương Sở còn có một ý niệm kỳ quái, sao ta cảm thấy ta mới là chân thần thực sự, còn đám gọi là chân thần kia mới là bán thần nhỉ? Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, không đúng, lịch sử có bao vị đại đế đều đi lên từ con đường chân thần, suy nghĩ này không đúng. Dù phủ định kết luận đó, nhưng ý niệm ấy đã đâm rễ trong đầu. Trương Sở ngày càng cảm thấy chân thần pháp có lẽ có vấn đề. Cuối cùng, Trương Sở gạt bỏ ý định tự mình tu luyện lên bán thần cửu cảnh. Đùa à, An Sơn hào hải vị quen rồi, giờ bảo ta nhai từng hạt gạo để chống đói. Điên rồi sao? Trương Sở quyết đoán từ bỏ ý định tự tu luyện. Ta là bán thần, không phải chân thần. Ta đã thành bán thần rồi thì còn khổ cực tu luyện làm gì? Thế thì hưởng công làm bán thần à? Vì thế hắn quyết định chờ đợi. Đợi khoảng 1-2 tháng hoặc nửa năm nữa, bên phía Thạch Tô tự nhiên sẽ sản xuất ra một lông nguyên thần lớn cho hắn. Hơn nữa, có thể thúc đẩy thần cảnh giáng lâm sớm hơn. Trương Sở thầm tính toán. Theo suy đoán của nhiều cường giả, một khi thần cảnh giáng lâm, nguyên thần sẽ trở thành ngoại tệ mạnh. Lúc đó, hắn có thể tìm cách kiếm nguyên thần từ đại hoang. Trương Sở ngồi xếp bằng dưới gốc bồ đề, tĩnh lặng chờ đợi. Vài ngày sau, khí tức của Tiểu Ngô Đồng đột ngột tăng vọt, sau lưng nàng phảng phất ngưng tụ ra một tòa cung điện chân thực. Đồng thời, sự đột phá thành công của nàng đã dẫn động thiên địa huyền dung chuyển. Một luồng dao động cực kỳ thâm trầm trong chớp mắt lan tỏa ra, không chỉ làm rung động pháp tắc thế giới tân lộ, mà toàn bộ thiên địa huyền của đại hoang cũng bị chấn động. Luồng chấn động đó dù thâm trầm nhưng ngay lập tức bị vô số tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ cảm nhận được. Tại La Sát Hải, trong thế giới ánh sáng dưới lòng đất, một tồn tại cường đại sống từ kỷ nguyên không xác định đến nay bỗng phát ra tiếng kinh ngạc, "Hử? Đây là chẳng lẽ là?" Một lát sau, tiếng nói từ lòng đất vang lên, vị chân thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu đã sinh ra rồi. "Ha ha ha, Kỷ Hồng Hoang đã bị mai táng, Kỷ Xuân Thu rốt cuộc cũng tới." Kỷ Xuân Thu thực sự không bao giờ là việc gáp chế tất cả sinh linh ở cảnh giới thấp lẻ tẻ. Kỷ Xuân Thu là sự giáng lâm của một trật tự mới. Ở một số cấm khu cổ xưa cũng truyền ra tiếng kinh nghi trầm thấp, đây là một vị thần hoàn toàn khác biệt. Là ai? Ai đã trở thành vị thần mới đầu tiên của Kỷ Xuân Thu? Tại sao lại mang theo một loại trật tự và thần tắc hoàn toàn khác thế này? Vị thần mới đầu tiên rốt cuộc là con cái nhà ai? Thậm chí, không ít táng địa cổ xưa cũng phát ra đạo âm ầm ầm, một kỷ nguyên hoàn toàn mới sắp bắt đầu sao? Vị thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu liệu có phải là tồn tại mà chúng ta đang chờ đợi? Pháp của ta có lẽ có thể phát dương quang đại ở đời này, hoặc có lẽ ta có thể tiến vào luân hồi, đạt được trọng sinh. Đại đế chôn xương gọi là cấm khu, thiên tôn chôn xương gọi là táng địa. Trên thực tế, nhiều táng địa cũng không hề an phận, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cấm khu. Bởi vì các vị thiên tôn kỷ hồng hoang đều khao khát vĩnh sinh, nhưng tu vi của họ không làm được, chỉ có thể chuyển thừa pháp của mình lại. Họ tin rằng một ngày nào đó thiên địa sẽ nở ra một đóa hoa tương đồng, chỉ cần đóa hoa ấy tu luyện pháp của họ, họ có thể từ viễn cổ đi tới để trọng sinh. Việc Tiểu Ngô Đồng trở thành vị thần mới đầu tiên của Kỷ Xuân Thu đánh dấu một thời đại mới sắp bắt đầu. Trong sự hiểu biết của nhiều thiên tôn, sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới thực chất là sự bắt đầu của một luân hồi, là hy vọng trọng sinh lớn nhất. Những táng địa vốn đã im lìm muôn đời nay đột nhiên thức tỉnh, những pháp tắc không tên sắp sửa hòa nhập vào thế gian. Trương Sở cũng cảm nhận được luồng chấn động thâm trầm này. Vị thần mới đầu tiên của Kỷ Xuân Thu đã ra đời. Không cần thêm thông tin phụ nào, chỉ thông điệp đơn giản đó đã ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Trương Sở hiểu rằng cơ thủ chính và sư Trương Vũ đã đúng, con đường được thiên địa thừa nhận chính là con đường của lễ và nhạc. Lúc này, Tiểu Ngô Đồng cũng mở mắt. Khí chất của nàng hoàn toàn khác trước, đôi mắt linh động tự nhiên và tràn đầy sự hiếu kỳ. Nàng bây giờ giống như một chú hiệu con vừa mở mắt nhìn đời, thấy gì cũng lạ lắm. Thậm chí khi nhìn Trương Sở, ánh mắt nàng cũng đầy tò mò, như thể đang làm quen lại từ đầu. Nhưng rất nhanh, Tiểu Ngô Đồng nhảy cẫng lên, reo hò, "Ha ha, ta thành thần rồi." Trương Sở gật đầu, "Đúng vậy, thành thần rồi, hơn nữa còn là người đầu tiên đấy." Tiểu Ngô Đồng cũng cảm nhận được điều đó, nàng vui sướng hét lớn, "Tuyệt quá! Ta là vị chân thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu, anh là vị bán thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu, hai chúng ta hợp sức lại thì ăn sạch thiên hạ vô địch thủ luôn." Bên cạnh, Dực Hỏa Xà vừa nghe thấy chữ ăn liền lập tức gọi Hổ Nhi Tử, "Hổ đại vương, làm việc thôi. Mau, đi bắt ít khẩu phần lương thực về đây." Hổ Nhi Tử nghe xong liền tung cánh, lao thẳng vào khu vực tôn giả. Chúng biết Trương Sở không ăn thần minh ở đoạn đường này, nên đi bắt yêu tôn cho hắn. Phải nói là Dực Hỏa Xà và tiểu lão hổ cực kỳ hiểu chuyện. Trương Sở thì rất tò mò, "Tiểu Ngô Đồng, nói xem, vị thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu như cô có lợi ích hay đặc điểm gì khác biệt không?" Chương 2178, Nghĩ Hậu cắt bỏ. Chương 2178, Nghĩ Hậu cắt bỏ. Tiểu Ngô Đồng nghe Trương Sở hỏi về năng lực của mình, đôi mắt lập tức cong thành hình trăng khuyết, bên trong lóe lên tia sáng hưng phấn và mới lạ. Nàng vươn tay ra, như đang kiểm tra một món đồ chơi mới, lật đi lật lại nhìn đôi bàn tay trắng nõn như ngọc của mình. Nàng nói với Trương Sở, "Đầu tiên là thần cốt. Sở hữu nó, khi đối mặt với thần minh cùng cảnh giới, tự nhiên có thể áp chế thần lực vận chuyển của đối phương. À không, không chỉ là cùng cảnh giới, dù cao hơn ta 8-9 cái tiểu cảnh giới, đối mặt với thần cốt, thần lực của đối thủ cũng sẽ bị vận hành trì trệ." Trương Sở gật đầu. Thần cốt quá mức phi phàm, những gì Tiểu Ngô Đồng nói mới chỉ là tác dụng bị động. Theo cảnh giới của nàng tăng lên, thần cốt sẽ không ngừng sản sinh ra các loại uy năng đáng sợ. Đó là bí kíp độc quyền của riêng nàng. Tiểu Ngô Đồng biết Trương Sở thực sự muốn tìm hiểu điều khác, nên nàng nói lướt qua, dù sao sau này muốn đánh mấy lao thần không nghe lời, cứ dùng thần cốt, đánh phát nào là im phát đó. Trương Sở hỏi tiếp, "Nói xem, với tư cách là vị thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu được pháp tắc đại hoang thừa nhận, cô có điểm gì khác biệt với các thần minh khác?" Tiểu Ngô Đồng liễu lo đáp, "Là vị thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu, ta cảm giác như mảnh thiên địa này đột nhiên trở nên đặc biệt thân thiết." Nàng cố gắng tổ chức ngôn ngữ, vui vẻ nói, "Trước kia tu luyện là cố gắng đi bắt lấy những pháp tắc đại đạo đó, giống như cách một tầm tường không nhìn thấy, phải rất tốn sức mới chạm tới được. Còn bây giờ..." Tiểu Ngô Đồng duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay chạy xuôi một luồng thần hy nguyệt hoa tinh thuần. luồng sáng đó ôn nhuận như nước, nhưng lại mang theo nhịp điệu pháp tắc khiến người ta run rẩy. Xem này, thần lực của ta giống như sinh ra đã thân cận với đại đạo pháp tắc vậy. Gần như có thể thấy bằng mắt thường, khi Tiểu Ngô Đồng muốn chạm vào pháp tắc đại đạo, nàng chỉ cần đưa tay ra là bắt được. Mắt Trương Sở tròn tròn. Độ tương tác của cơ thể Tiểu Ngô Đồng với đại đạo pháp tắc còn mạnh hơn cả đạo quả của hắn. Loại lực tương tác này quả thực biến thái. Nên biết, đạo quả của Trương Sở không tính là bản thần, nó vẫn ở chín cảnh giới. So với Tiểu Ngô Đồng bây giờ, quả thực là đom đóm so với mặt trăng. Trương Sở hỏi, vậy tốc độ tu luyện của cô chẳng phải sẽ cực nhanh sao?
Đúng đúng đúng.
Tiểu Ngô Đồng hào hứng, vị chân thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu chắc chắn sẽ thăng cấp rất nhanh. Ta cảm thấy tương lai sẽ không có vị thần mới nào tiến giai nhanh hơn ta. Chỉ cần ta không cố ý áp chế cảnh giới, ta có thể một đường leo thẳng lên đỉnh phong. Ta sẽ trở thành một biểu tượng của Kỷ Xuân Thu. Trương Sở rất mừng, nàng đã trở thành con đầu đàn được Thiên Địa Đại Đạo công nhận rồi sao? Còn nữa, còn nữa. Tiểu Ngô Đồng hạ thấp giọng, thần bí ghé sát Trương Sở, ta hình như có thể nghe thấy một số âm thanh đặc biệt. Không phải nghe bằng tai đâu, mà là nghe thấy âm thanh phát ra từ khí tức hoặc quy tắc đại đạo trong thiên địa. Trương Sở tò mò, câu nghe thấy gì? Tiểu Ngô Đồng chỉ vào sông núi cỏ cây xung quanh, chúng đang nói cho ta biết nơi nào có thần quả sắp chín, nơi nào có thần kim xuất thế, nơi nào thích hợp nhất để ta tu luyện. Hả? Trương Sở kinh ngạc, còn có chuyện này nữa sao? Tiểu Ngô Đồng gật đầu, đúng vậy, ta là vị thần đầu tiên, là con gái ruột của Thiên Địa Đại Đạo, nên nó đối xử với ta rất tốt. Lúc này, Dực Hỏa Xà bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, thốt lên, ra ra, ta biết đây là tình huống gì. Trương Sở nhìn sang. Dực Hỏa Xà giải thích, trong Phật Kinh ghi lại, khi một kỷ nguyên mới mở ra, tất sẽ có khí vận chi lực mới giáng lâm. Mà khí vận mới nhất định phải có sinh linh gánh vác. Tiểu Ngô Đồng bà nội là vị chân thần đầu tiên được đại đạo tán thành, nhất định là khí vận kỷ nguyên gia thân, thiên địa cùng tôn linh. Dực Hỏa Xà khẳng định chắc địch, Tiểu Ngô Đồng bà nội đang gánh vác khí vận khởi đầu của kỷ nguyên, đây là tạo hóa cực lớn. Theo lời nó, người sở hữu khí vận này có tốc độ tu luyện viễn siêu đồng lửa và cực kỳ dễ dàng đạt được cơ duyên. Tuy nhiên, Dực Hỏa Xà cũng cảnh báo, ra ra, ngài nhất định phải bảo vệ tốt bà nội. Phật kinh chép rằng khi kỷ hồng hoang bắt đầu, khí vận khởi đầu bị 12 thiên tài chia nhau. 12 người đó sau này đều đóng vai trò cực kỳ đặc biệt, chỉ là
gì?
Trương Sở hỏi. Chỉ là kết cục của họ đều không tốt. Họ hoặc trở thành tế phẩm, hoặc bị các thế lực cổ xưa cướp đoạt và khống chế. Trương Sở hiểu ra, vì những sinh linh này quá đặc thù, nên trong mắt những tồn tại cổ xưa kia, họ chính là miếng mồi ngon tạo hóa. Dương Hỏa Xà đề nghị, cho nên chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra. Ta thấy. Nó nhìn sang Sư Trưng Vũ, ra ra, ở đây chỉ có cô ta là người ngoài. Sư Trưng Vũ ngẩn ngơ, đầy dấu chấm hỏi. Con rắn này định làm gì? Tiểu lão hổ hiểu ý, quay sang nhìn Sư Trưng Vũ gầm gừ. Dương Hỏa Xà liền vỗ đầu hổ nhỏ, hổ đại điện, gầm gừ cái gì? Ý ta là, nếu cô ta là người ngoài, thì ra ra cứ biến cô ta thành người nhà là xong mà. Sư Trưng Vũ đỏ bừng mặt. Trương Sở hỏi Sư Trưng Vũ, Tiểu Ngô Đồng đã có khí vận, vậy cô với tư cách là người diễn tấu thần nhạc phổ chắc cũng không bị bỏ rơi chứ? Sư Trưng Vũ đáp, tôi phải diễn tấu thành công thần nhạc phổ mới có phần thưởng. Ít nhất bây giờ sự thăng tiến của Tiểu Ngô Đồng đã chứng minh diễn tấu của tôi là đúng. Sau này nắm giữ nhiều chương hơn, tạo hóa tôi nhận được có lẽ không kém cô ấy. Đang nói chuyện, sắc mặt Tiểu Ngô Đồng đống biến đổi, hét lớn, kẻ khốn nào dám nhìn chúng ta. Ngay lập tức, từ trong mái tóc của nàng, một luồng ô quang bùng phát hóa thành một chiếc kéo màu đen nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc kéo vừa xuất hiện đã bài xích toàn bộ đại đạo của Tân Lộ ra ngoài. Nó nhẹ nhàng cắt một cái vào hư không. Xoẹt. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong hư không truyền đến. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa thoát khỏi một sự khống chế nào đó. Tiểu Ngô Đồng thu chiếc kéo vào tay, cảnh giác nói, vừa rồi có kẻ định bắt lấy khí tức của ta. Trương Sở nghiêm trọng, thiên địa đại biến sắp tới, mấy lao gia hỏa đã không nhịn được rồi. Những kẻ đó thoát khỏi sự chế tài của đại đạo, muốn đối phó họ không phải là hạ thấp trần cảnh giới, mà phải nâng trần lên để chúng ta lớn mạnh. Hắn tò mò nhìn chiếc kéo, đây là gì? Tiểu Ngô Đồng giấu chiếc kéo vào tóc, nó biến thành ấu quang lẩn khuất mất dấu. Nàng thản nhiên, à, một kiện đế khí. Ở đâu ra? Trương Sở mở mịt, bảo bối trên người nàng hắn đều biết, món này thì chưa thấy bao giờ. Là đế nghĩ nghĩ hậu để lại cho ta. Nghĩ hậu dặn đây là món đồ đặc thù, vạn bất đắc dĩ không được để ai biết, đặc biệt là anh. Trương Sở đầy dấu chấm hỏi, khá lắm, chuyên môn gạt ta. Đúng vậy, nghĩ hậu dặn không được chính miệng nói cho anh biết, nếu không sẽ mất linh. Trương Sở dùng mình, đế nghĩ nghĩ hậu đưa kéo cho Tiểu Ngô Đồng còn bắt giấu hắn, làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vừa nói nếu bị ta biết sẽ mất linh, vậy giờ cái kéo vô dụng rồi sao? Tiểu Ngô Đồng đính chính, không phải bị anh biết mà là không được chính miệng nói. Vừa rồi nó tự chạy ra phát uy thì không tính là ta nói, nó vẫn bảo vệ được ta. Trương Sở chớp mắt, bảo vệ cô. Nghĩ hậu có nói nó bảo vệ thế nào không? Tiểu Ngô Đồng chớp mắt, có chứ. Nghĩ hậu nói, nếu kẻ nào không được ta cho phép mà muốn làm hại ta, cái kéo này sẽ cắt đứt hắn. Chương 2179, tạo hóa của Tiểu Ngô Đồng. Chương 2179, tạo hóa của Tiểu Ngô Đồng. Tình hình của Tiểu Ngô Đồng, Trương Sở đã nắm rõ mười mươi. Kế tiếp, Trương Sở nhìn về phía Sư Trương Vũ. Lần này Trương Sở trở lại Đại Hoang, sự kiện quan trọng nhất chính là giúp Sư Trưng Vũ hoàn thành việc đưa thần nhạc phổ lan tỏa khắp Đại Hoang. Sư Trưng Vũ cũng nhìn về phía Trương Sở, tôi cũng đã chuẩn bị xong. Sắc mặt Trương Sở đen lại, cô chuẩn bị xong cái gì chứ? Sư Trưng Vũ ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trương Sở lại không tin mình. Lúc này Trương Sở chỉ về phía xa, cô nhìn xem, trên đoạn tân lộ này có bao nhiêu sông núi, bao nhiêu cây cối gần như đã hòa làm một thể với thiên địa đại đạo. Ngay cả đoạn tân lộ này cô còn chưa giải quyết xong, mà dám nói với tôi là chuẩn bị xong. Cô chuẩn bị bằng cái gì? Bằng miệng sao? Sư Trương Vũ bất đắc dĩ giải thích, việc này không liên quan đến tôi, thần nhạc phổ có tổng cộng 13 chương, ít nhất phải tập hợp đủ 3 chương thì thần nhạc phổ mới tự động truyền bá đi xa đến mấy chục vạn dặm. Ít nhất tập hợp đủ 6 chương để tấu lên thần nhạc phổ, nhạc lý mới có thể bao phủ một vực. Ít nhất tập hợp đủ 9 chương, thần nhạc phổ mới có thể chấn động tiên địa huyền, khiến nhạc lý bao phủ toàn bộ đại hoang. Anh chỉ đưa cho tôi một chương thần nhạc phổ, tôi chỉ có thể ảnh hưởng đến mảnh đất nhỏ bé xung quanh này thôi. Trương Sở nghe xong liền kinh hãi thốt lên, ý cô là nếu không cho cô đủ 9 chương thần nhạc phổ, cô sẽ không làm xong việc sao? Sư Trương Vũ tức giận bất bình nói, ai nói là cần 9 chương chứ, ý tôi là anh ít nhất phải đưa cho tôi 3 chương. Hơn nữa, Sư Trương Vũ nói khẽ, không có ai dám xa xỉ hy vọng có được đủ 9 chương thần nhạc phổ đâu, bởi vì ai có được 9 chương thì coi như đã nắm chắc chiến thắng. Tôi đoán nhạc sĩ của các tộc khác chỉ cần có được 3 chương thần nhạc phổ là đã bắt đầu hành tẩu đại hoang để lan tỏa tầm ảnh hưởng của thần nhạc phổ rồi. Rất nhiều chủng tộc đang tranh đoạt vị trí thập đại hàng tộc, mà hạng mục nhạc lý này không nhất thiết phải giải khắp toàn bộ đại hoang mới tính, chỉ cần trong quá trình này ai đóng góp nhiều hơn thì người đó có thể trở thành thập đại hàng tộc. Trương Sở nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác cấp bách. Trong tay hắn mới chỉ có 4 chương thần nhạc phổ, còn 9 chương nữa đang lưu lạc bên ngoài, nếu bị các cường tộc khác nhanh chân đến trước thì hối hận không kịp. Thế là Trương Sở nói, đi, trở về đại hoang. Tiểu Ngô Đồng lập tức đứng dậy nhìn Trương Sở, tràn đầy mong đợi hỏi, đi đâu? Trương Sở không chút do dự, đến Nam Hoa đạo tràng. Sư Trương Vũ sắc mặt trắng bệch, hả? Không được đâu, anh đừng có làm bừa. Sư Trương Vũ đã sớm cảnh cáo Trương Sở, đại hoang ngày nay không biết có bao nhiêu thần minh, thậm chí cả những tồn tại như thần vương đều đã đến Nam Hoa đạo tràng để chờ cướp đoạt lễ khí trong tay Trương Sở. Kết quả, chạm dừng chân đầu tiên của Trương Sở lại là Nam Hoa đạo tràng, đây chẳng phải là tìm rắc rối sao? Trương Sở quay đầu nhìn Sư Trương Vũ, cô có ý kiến gì? Sư Trương Vũ nhíu mày, tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao, Nam Hoa đạo tràng e là không yên bình đâu. Trương Sở cười, vậy cô nói xem đi đâu để tìm những chương thần nhạc phổ khác. Nếu cô cảm nhận được thì tôi nghe theo cô. Sư Trương Vũ mở ra, đợi đã, đi Nam Hoa đạo tràng không phải là vì Nam Hoa chân kinh sao? Liên quan gì đến thần nhạc phổ? Trương Sở vừa đi về phía đoạn đường chính cảnh vừa nói, câu ngốc quá, muốn có được thần nhạc phổ thì trước tiên phải có tin tức. Thử hỏi cô có bất kỳ tin tức nào về 9 chương thần nhạc phổ còn lại không? Sư Trương Vũ lắc đầu, không có, tôi cũng không thể cảm ứng được bất kỳ tin tức gì về chúng. Trương Sở khẽ nói, vậy là đúng rồi, đã không có tin tức thì phải đi nghe ngóng, mà đi đâu nghe ngóng? Hiển nhiên là nơi nào đông người thì đến đó. Vì rất nhiều thần vương, thần minh đều biết tôi nắm giữ lượng lớn lễ khí, nên tôi tin rằng bọn họ chắc chắn cũng biết vị trí của 9 chương thần nhạc phổ còn lại. Sư Trương Vũ chú núi, nhưng vấn đề là ở đó có rất nhiều thần minh và thần vương, anh đến nghe ngóng tin tức, người ta không bắt lấy anh lột sạch sành sanh mới lạ. Sư Trương Vũ không rõ thực lực của Trương Sở, tuy nàng đã từng cảm nhận khí tức mạnh mẽ của hắn và bị chinh phục hoàn toàn, nhưng nàng vẫn thấy thời gian Trương Sở thăng lên thần cảnh quá ngắn. Mà những thần minh, thần vương đang mai phục Trương Sở kia không biết đã tu hành bao nhiêu năm tháng, giờ Trương Sở đến đó chẳng khác nào đụng mạng. Tiểu Ngô Đồng hăm hở chạy đến khoác vai Sư Trương Vũ, hì hì, cô đừng có lo hao nữa, cứ đi theo là được. Tạm biệt tiểu lão hổ, nhóm Trương Sở đi đến đoạn đường chính cảnh. Ngọc Tỷ hiện đang dưỡng thương ở đoạn đường này, vì đưa cho Trương Sở một hạt giống bán thần mà nàng đã tiêu hao bản nguyên, é là cần rất lâu mới phục hồi như cũ. Khi nghe tin Trương Sở muốn rời đi, trong mắt Ngọc Tỷ không chút ngạc nhiên, nàng đã sớm cảm nhận được thực lực của Trương Sở hoàn toàn đủ để đứng vững ở đại hoang. Lúc này Ngọc Tỷ rất vui mừng, đi đại hoang đi, nơi đó mới thực sự là đất dụng võ của bán thần chi pháp. Trương Sở hỏi Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ, trước đây tôi nghe tỷ nói khi bán thần chi pháp đạt đến cảnh giới nhất định thì tỷ cũng có thể đến đại hoang, vậy khi nào tỷ mới có thể đi? Ngọc Tỷ dịu dàng nhìn Trương Sở, khẽ nói, từng nghe nói trong thần vương cảnh có một cảnh giới đặc biệt gọi là Lạc Mục thần vương chưa? Trương Sở tâm niệm khẽ động, vội hỏi, nghe rồi, tất nhiên là nghe rồi, hơn nữa còn tận mắt thấy qua. Năm đó Táo thần chính là đang ở cảnh giới Lạc Mục thần vương, cảnh giới đó rất kỳ quái, thần vương không thể vận dụng pháp lực, phảng phất như sắp héo tàn. Táo thần thậm chí còn không tự tin có thể vượt qua cảnh giới đó, mãi về sau có được tạo hóa mới đột phá được. Lúc này Ngọc Tỷ nói, đợi khi ban thần pháp của cậu vượt qua cảnh giới Lạc Mục thần vương, tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi tân lộ hoàn toàn. Còn bây giờ thì chưa được. Trương Sở lập tức nói, tôi hiểu rồi. Vẫn là cần lượng lớn nguyên thần, chỉ cần đủ nguyên thần thì cảnh giới sẽ không thể hạn chế được Trương Sở. Tiếp theo, Trương Sở đi gặp Thạch Tô, Bị Sắm Nhi, Đan Hà Tuân Giả, Gấu Đen Nhỏ lần lượt từ biệt họ. Thạch Tô nói với Trương Sở rằng nàng sẽ tích trữ lượng lớn nguyên thần cho hắn, và chỉ có Trương Sở mới có thể lấy nguyên thần từ tay nàng. Còn việc làm sao Trương Sở quay lại, làm sao tìm thấy nàng, nàng lại giảo hoạt không nói cho hắn biết. Cuối cùng, Trương Sở dẫn theo Sư Trương Vũ, Tiểu Ngô Đồng và Dược Hỏa Xà rời khỏi Tân Lộ. Long Lăng Độ, đây là một tòa thành lớn của nhân tộc nằm bên cạnh dòng sông lớn. Nơi này cách Nam Hoa đạo tràng chỉ 3 triệu dặm, nhóm Trương Sở chọn đây làm điểm dừng chân. Sau một hồi hư không vặn mèo bên bờ sông, nhóm Trương Sở hiện ra. Vì Trương Sở luôn giữ trạng thái ẩn giấu thực lực, hắn phảng phất như tách biệt khỏi thế gian, nên dù cảnh giới đã cực cao, vừa xa giới hạn cho phép của đại hoàng, hắn vẫn không bị nhắm vào. Ngược lại là Tiểu Ngô Đồng, vừa xuất hiện đã mừng rỡ reo lên, "Ái chà, có tạo hóa lớn." Nói xong, Tiểu Ngô Đồng sải bước đi về phía trước như thể đang đuổi theo tạo hóa. Trương Sở, Sư Trưng Vũ và Dược Hỏa Xà đều lộ vẻ hâm mộ. Nhìn xem, đây chính là đãi ngộ dành cho vị thần mới đầu tiên của thiên địa, chính là điểm mạnh khi có được khí vận khởi đầu kỳ nguyên, thế vừa đặt chân đến vùng đất mới là lập tức cảm nhận được tạo hóa. Thế là Trương Sở dặn, cẩn thận một chút, đừng có té máy tay chân, lấy được tạo hóa thì quay lại ngay. Tiểu Ngô Đồng cấp tốc lao đi, đồng thời đáp lại Trương Sở, yên tâm đi, một lát sẽ quay lại. Ngay sau đó, Trương Sở thấy rõ ràng Tiểu Ngô Đồng dùng sức chém vào khoảng không cách đỉnh đầu ba thước, lập tức xẻ ra một vết nứt khổng lồ. Sau đó, Tiểu Ngô Đồng tung người nhảy vào trong. Trương Sở thấy cảnh này thì giật mình kinh hãi, vội hô lớn, đừng. Nhưng đã muộn, động tác của Tiểu Ngô Đồng quá nhanh, khi Trương Sở nhận ra đó là gì thì không kịp nữa rồi. Tam xích giản. Đúng vậy, Tiểu Ngô Đồng đã nhảy thẳng vào tam xích giản. Lúc này, Trương Sở nhớ lại vị gấu thần mình từng cứu, năm đó Trương Sở cho gấu thần rất nhiều thần tiểu hữu thổ để đổi lấy tam xích giản. Kết quả gấu thần cứ tìm thấy một nơi tam xích giản là bị lừa một lần, thì bao nhiêu lần bị lừa bấy nhiêu lần. Khi đó nó nói với Trương Sở rằng nó cảm nhận rõ ràng nơi đó là vùng đất đại tạo hóa, nhưng sau khi vào mới biết bị lừa. Hiện giờ tình hình của Tiểu Ngô Đồng rõ ràng cũng như vậy, nàng đâu có được thiên đạo chiếu cố. Nàng rõ ràng là bị thiên đạo lừa rồi. Tất nhiên, Trương Sở cũng không lo lắng. Tiểu Ngô Đồng có rất nhiều thần tiểu hữu thổ, nếu phát hiện bên trong không ổn, nàng có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng điều làm Trương Sở ngạc nhiên là đã qua một phút mà Tiểu Ngô Đồng vẫn chưa xuất hiện. Thử. Trương Sở hoài nghi, có chuyện gì vậy? Sao Tiểu Ngô Đồng vẫn chưa ra? Chẳng lẽ nàng tìm thấy một nơi tam xích giản khá lớn, hay là bị lạc đường bên trong rồi? Chờ thêm một lát, nơi Tiểu Ngô Đồng thăng thần bỗng chốc hư không bặm mẹo, nàng đột ngột từ trong hư không rơi ra. Hơn nữa, trong tay Tiểu Ngô Đồng còn nắm chặt một đoạn rễ cây to lớn, phía sau đoạn rễ đó không biết đang đối với loại cự mục nào. Đoạn rễ này vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng khí tức thần lực bằng bạc, loại thần lực này là sức mạnh chưa từng xuất hiện ở đại hoang, nó vừa hiện ra, ngọn thần hỏa trong không gian bán thần của Trương Sở đã nhảy lên kịch liệt. Ngay sau đó, tiểu đỉnh trong không gian bán thần khẽ xoay, trong phút chốc, một luồng sức hút cực kỳ mạnh mẽ truyền ra từ tiểu đỉnh. Sức mạnh thần lực khổng lồ tỏa ra từ đoạn rễ cây lập tức bị tiểu đỉnh hấp thụ. Chỉ trong nháy mắt, bên trong tiểu đỉnh của không gian bán thần Trương Sở đã chứa đầy một loại vật chất lỏng như dung nham và ròng. Trương Sở kinh hoàng trong lòng, đồ tốt, đây chính là thần lực nguyên thủy và thuần túy nhất, dù là chân thần hay bán thần đều có thể hấp thụ vô điều kiện. Trong điều kiện bình thường, việc sinh ra thần lực rất phức tạp, cần đạo quả của tu sĩ hấp thụ các loại sức mạnh trong thiên địa, chuyển hóa chúng thành nhiên liệu cung cấp cho thần hỏa, sau đó qua thần hỏa tôi luyện mới hóa thành thần lực. Thần lực sinh ra rất khó khăn, trước đây khi ở Tân Lộ, thần lực chỉ bao phủ một lớp mỏng dưới đáy tiểu đỉnh không gian bán thần. Không ngờ lúc này Tiểu Ngô Đồng chỉ cần lôi ra một đoạn rễ cây là đã làm đầy không gian bán thần của Trương Sở, thật là quá sức tưởng tượng. Chương 2180, một cây thần mục. Chương 2180, một cây thần mục. Tiểu Ngô Đồng lôi ra từ trong tam xích giản một đoạn rễ cây tỏa ra thần lực mạnh đến mức khiến tiểu đỉnh không gian bán thần của Trương Sở lập tức tràn đầy. Lúc này, nàng vẫn chưa hoàn toàn kéo được gốc cự mục kia ra, trông có vẻ vô cùng vất vả. Trương Sở bước tới định giúp nàng một tay, nhưng Tiểu Ngô Đồng hét lớn, đừng lại gần. Anh mà chạm vào là nó chạy mất đấy, nó chỉ nhận mỗi mình em thôi. Dù nàng nói cây đại thụ chỉ nhận mình, nhưng thực tế là gốc cây này cực kỳ kháng cự môi trường bên ngoài. Tiểu Ngô Đồng phải gồng mình nắm chặt đoạn rễ, kéo ra từng chút một. Rắc, rắc. Phần rễ cây xuất hiện ở thế giới đại hoang càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Tiểu Ngô Đồng hét lên một tiếng, ra đây cho ta. Nàng dồn hết sức bình sinh, một nhát kéo bật cả gốc đại thụ ra ngoài. Đó là một cây thần mục khổng lồ, rễ cái rậm rạp, thân thẳng tắp, lá cây tuy không nhiều nhưng phiến nào phiến nấy đều to lớn dị thường. Vừa xuất hiện, gốc cự mục lập tức tỏa ra thần lực khủng bố tràn ngập khắp thiên địa. Sức mạnh này bàng bạc đến mức trong nháy mắt đã quét qua phạm vi mấy vạn dặm, dư chấn không ngừng lan ra tận phương xa. Ở những thành lớn của nhân tộc gần đó, vô số cường giả cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa liền kinh nghi bất định ngẩng nhìn bầu trời. Ngay sau đó, nhiều người reo hò phấn khích, thần cảnh giáng lâm rồi. Ha ha, đây là thần lực sao? Thần cảnh sắp hàng lâm đại hoang, khu vực của chúng ta dẫn đầu những nơi khác, sắp trở thành thần vực rồi. Trời không phụ ta, ta sắp thành thần rồi. Thế nhưng, thần lực này vừa khuếch tán ra thì sấm sét đã nổ vang, tiếp vân của cuộn. Chỉ trong chớp mắt, mảnh thiên địa này bị mây đen che phủ, bầu trời tối sầm lại. Tiểu Ngô Đồng kinh hãi, không xong, thiên địa vẫn chưa hoàn toàn biến đổi, nó chưa cho phép thứ này xuất hiện. Gốc đại thụ dường như cũng nhận ra nguy cơ, nó đột ngột thu nhỏ lại. Thân cây khổng lồ đống chốc hóa thành kích thước một quả hồ lô bình thường, toàn bộ thần lực thu liễm hoàn toàn, trông như một vật phàm. Tiểu Ngô Đồng nhẹ vẫy tay, cái cây nhỏ bay vào lòng bàn tay nàng. Nàng lập tức vận chuyển tề bất pháp, đồng hóa khí tức của mình và cái cây với những sinh linh bình thường xung quanh. Nhờ vào thân phận con gái cưng của thế giới mới, Tiểu Ngô Đồng đã qua mặt được đại đạo thiên địa. Tiếp vân nhanh chóng tan đi, trời quang mây tạnh. Thần lực vừa khuếch tán ra ngoài mấy vạn dặm cũng như sương mù mất gốc, nhanh chóng tan rã rồi biến mất. Những vị tôn giả vừa mơ màng thấy thần cảnh giáng lâm giờ như vừa tỉnh giấc mộng, chẳng tìm thấy nguồn phát ra thần lực đâu nữa. Trương Sở nhìn vào tay Tiểu Ngô Đồng, cái cây nhỏ bao phủ trong ánh thần quang tường thụy, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Em thực sự cảm nhận được tạo hóa cơ đấy. Trương Sở cảm thán. Hắn cứ ngỡ nàng cũng bị thiên đạo lựa như những kẻ đại hoa nước trước đây, ai dè nàng lôi ra được cả một cây thần thụ từ tam xích giản. Nhưng Tiểu Ngô Đồng đột nhiên sốt sáng gọi, ông xã mau giúp em với. Thần lực của nó nhiều quá, em sắp áp chế không nổi rồi. Ngay khi nàng dứt lời, cái cây nhỏ đột nhiên phồng lên như một trái tim mạnh mẽ vừa đập mạnh một nhịp. Một luồng thần lực bàng bạc bùng phát. Trương Sở kinh hãi, hắn biết nếu để thiên địa cảm nhận được luồng lực lượng này một lần nữa sẽ lại dẫn tới thiên kiếp. Bị lừa một lần thì thôi, chứ bị trêu ngươi liên tục thì thiên đạo chắc chắn sẽ nổi đoá. Hắn không do dự, tâm niệm khẽ động, bán thần tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh trong không gian bán thần xoay nhẹ, lực hút khổng lồ nuốt chửng toàn bộ thần lực. Tuy nhiên, thần lực hóa lỏng lập tức tràn ra khỏi tiểu đỉnh. Dù tạm thời ổn định được cái cây nhỏ, nhưng không gian bán thần của Trương Sở bắt đầu nổ nổi. Thần lực dạng lỏng khi thoát ra khỏi tiểu đỉnh liền trở nên hung hãn như ngựa hoang đức cương, lao tông cửa bờ bãi. Toàn bộ không gian rung chuyển bần bật. Tuy không bị phá hủy nhưng những chấn động này sẽ làm lộ vị trí của hắn. Hơn nữa, thần mục trong tay tiểu Ngô Đồng vẫn đang dục dịch phun trào đợt tiếp theo. Trương Sở thầm nghĩ, phải tìm chỗ chứa đống thần lực này lại. Hắn lập tức nhắm đến Khô Tịch Hải. Thực tế, khi thăng lên bán thần, Trương Sở từng mơ tưởng đến việc tích trữ thần lực vào Khô Tịch Hải, nhưng việc ngưng tụ thần lực quá khó khăn. Hắn hì hục ở Tân Lộ nửa tháng mà thần hỏa chỉ mới luyện ra được chưa đầy 1/10 tiểu đỉnh. Đây chẳng phải là cơ hội sao? Hắn dẫn đạo thần lực từ không gian bán thần đi xuyên qua không gian chân thần rồi rót thẳng vào Khô Tịch Hải. Quá trình diễn ra suôn sẻ đến lạ lùng. Khô Tịch Hải quá đặc biệt. Thần lực chạy vào liền hóa thành dạng lỏng, nhưng không hòa tan với linh lực mà như thủy ngân chạy vào đại dương, chìm thẳng xuống đáy. Trương Sở mừng rỡ, tuyệt quá. Khô Tịch Hải có thể chứa được thần lực thì dù có hút cạn cái cây này cũng chỉ như muối bỏ bể đối với không gian ở đây. Thế là hắn chút toàn bộ thần lực vào Khô Tịch Hải. Cùng lúc đó, Tiểu Ngô Đồng lại kêu lên, sắp áp không được nữa rồi, nó lại muốn. Bành! Thần thụ lại đập một nhịp, thần lực bành trướng dữ dội. Trương Sở điều khiển tiểu đỉnh hấp thụ sạch sẽ rồi chuyển ngay vào Khô Tịch Hải. Tiểu Ngô Đồng ngơ ngác nhìn hắn, ông xã, nếu anh không trụ được thì. Trương Sở lại đầy vẻ mong đợi, đừng áp chế nữa, thả lỏng ra, để anh lo. Tiểu Ngô Đồng rất tin tưởng hắn, lập tức buông tay. Thần thụ đập liên hồi như chống trận, mỗi nhịp phóng ra lượng thần lực khổng lồ. Trương Sở cứ thế mà nuốt sạch không sót một giọt. Một lúc sau, Trương Sở còn chưa hài lòng, nhìn cái cây nhỏ quát, sức lực có bấy nhiêu thôi sao? Chưa ăn cơm à? Tiểu Ngô Đồng trừng mắt nhìn chồng. Nàng biết hắn giỏi, nhưng không ngờ lại trâu đến mức này. Cái cây này đến từ một vùng tam xích dạng cực lớn, gần như là cội nguồn thần lực, đủ cung cấp cho cả nghìn vị thần cùng lúc. Nó tự thu nhỏ lại để chứa lượng thần lực khổng lồ bên trong, nếu không giải tỏa bất thì chính nó sẽ nổ tung. Tiểu Ngô Đồng vốn sợ sẽ gây ra tai họa, ai ngờ tất cả đều bị Trương Sở hóa giải sạch sẽ. Cảm thấy đã xả được áp lực một cách an toàn, cái cây cũng bắt đầu tăng tốc phóng thích. Ầm ầm ầm. Thần lực cuồn cuộn đổ vào Khô Tịch Hải của Trương Sở suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó, thần thụ mới bình tĩnh lại, không tỏa lực lượng nữa. Hiện giờ, dưới đáy sâu của Khô Tịch Hải đã có một vũng thần lực vàng ròng. Tuy so với cả vùng biển thì nó rất nhỏ, nhưng Trương Sở vô cùng mãn nguyện. Nếu để thần hỏa của hắn tự luyện thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới tích được chừng này. Mọi chuyện đi, Trương Sở mới hỏi, cái cây này lai lịch thế nào mà mạnh thế? Em cũng không biết nữa, vừa lại gần đây em đã cảm thấy có lối vào tam xích giản chứa tạo hóa nên đi vào luôn. Ở đó em thấy thần mục này, nó bảo muốn rời khỏi đó nên nhờ em đưa ra ngoài. Trương Sở vẻ mặt cổ quái, nó cầu xin em. Vậy là nó có thần trí? Tiểu Ngô Đồng lắc đầu, không hẳn, nó không giống sinh linh bình thường, không có nhiều ý thức lắm. Nó là sinh linh nguyên sinh của tam xích giản, trí tuệ rất thấp. Anh hút nhiều sức mạnh của nó thế có ảnh hưởng gì không? Chắc chắn là không rồi. Rễ của nó thực ra vẫn đang cắm sâu vào tam xích giản, nó có thể liên tục ngưng tụ thần lực cho chúng ta tu luyện. Nếu anh cần, cứ bảo em thả cửa cho anh hút. Trương Sở trầm ngâm, không nổi, sau này còn nhiều thời gian. Giờ đã biết Khô Tịch Hải chứa được thần lực, hắn không lo thiếu nhiên liệu. Điều hắn quan tâm hơn là, phải chăng Tiểu Ngô Đồng có thể dễ dàng tìm thấy tạo hóa như vậy mãi? Nếu thần cảnh thực sự giáng lâm, chỉ cần dắt nàng theo bên mình, chẳng phải là lúc nào cũng như đang nhặt tiền sao? Chương 2181, quyết định trong tam xích giản. Chương 2181, quyết định trong tam xích giản. Năng lực của Tiểu Ngô Đồng vượt xa dự đoán của Trương Sở, nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ mười mươi những tạo hóa bên trong tam xích giản. Trương Sở hỏi, Tiểu Ngô Đồng, em có thể cảm nhận được nơi nào có tạo hóa, nơi nào cằn cỗi không? Tiểu Ngô Đồng lập tức gật đầu, đương nhiên rồi, em đã nói là mình có thể nghe thấy rất nhiều thứ mà. Nói xong, nàng chỉ tay về mấy hướng khác nhau, bên kia, rồi cả bên kia nữa đều có lối vào tam xích giản. Chúng cứ như mấy ả lẳng lơ đang trang điểm lộng lẫy để quyến rũ em qua đó vậy. Nhưng chỉ cần lắng tai nghe là em biết rõ bên trong có gì. Đa số mấy cái tam xích giản đó chẳng có gì cả, chỉ là một không gian nhỏ bằng cái quan tài. Ai mà bị lừa chui vào đó thì đúng là vui phải biết. Trương Sở kinh ngạc, em thực sự biết được sao? Tiểu Ngô Đồng nhíu môi, biết cũng chẳng để làm gì. Chẳng bao lâu nữa thiên địa sẽ biến đổi, những tam xích giản vụn vỡ đó. Đột nhiên, Tiểu Ngô Đồng trợn tròn mắt, hoảng hốt kêu lên, thần linh trong tam xích giản đang hoảng loạn. Cái gì? Trương Sở nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Tiểu Ngô Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tai khẽ động như đang lắng nghe thiên âm từ nơi xa xăm. Rất nhanh sau đó, nàng vẻ mặt chấn kinh nói, ông xã, em biết tại sao cái cây nhỏ này lại năn nỉ em đưa nó ra khỏi tam xích giản rồi. Tại sao? Trương Sở hỏi. Tiểu Ngô Đồng đáp bằng giọng gấp gáp nhưng đầy sợ hãi, tam xích giản sắp có biến cố lớn. Bên trong có rất nhiều thần minh, thần vương và vô số sinh linh bản địa. Một khi thần cảnh tại đại hoang giáng lâm, anh đoán xem những sinh linh đó sẽ ra sao? Trương Sở nhíu mày, một khi tam xích giản dung hợp với đại hoang, ranh giới mở nhạt đi, họ cứ thế bước ra đại hoang là được mà. Nhưng Tiểu Ngô Đồng lại hét lớn, sai. Sai sao? Trương Sở ngẩn ra, không bước ra được thì họ đi đâu? Tiếp tục ở lại đó à? Tiểu Ngô Đồng chớp mắt, đến lúc đó, tam xích giản sẽ không còn nữa. Nghe đến đây, Trương Sở cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tam xích giản sẽ biến mất. Ý em là, thần vương, thần minh và sinh linh bên trong sẽ cùng lúc. Tim Trương Sở đập nhanh, đây không phải chuyện nhỏ. Nói cách khác, chuyện này mang lại nguy hiểm cực lớn cho Trương Sở. Bởi vì thứ mà Tiểu Ngô Đồng cảm nhận được, lẽ nào những thần vương, thần minh bên trong lại không biết? Họ có cam tâm biến mất không? Trương Sở tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, hỏi lại, em chắc chắn những gì mình cảm nhận được chứ? Tiểu Ngô Đồng gật đầu nghiêm túc, ông xã, anh có biết ý nghĩa tồn tại của Tam Xích Giản là gì không? Trương Sở lắc đầu. Nàng chỉ tay lên trời, giải thích, kỷ nguyên mới đến, kỷ nguyên cũ kết thúc, thiên địa cần mai táng những thứ cũ kỹ. Những thần minh, thần vương cũ với pháp môn tu luyện của kỷ hồng hoang thực chất là những tàn dư của thời đại trước. Trương Sở dùng mình. Đây không phải lần đầu hắn nghe thuyết pháp này. Hiện tại xem ra, bước đi tàn khốc nhất sắp sửa xảy ra. Tương lai rồi sẽ ra sao? Trương Sở đầy lo lắng. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, không đúng, nếu thần cảnh giáng lâm khiến Tam Xích Giản tan thành mây khói, tại sao các thần vương lại ra sức thúc đẩy nó giáng lâm? Họ đâu có điên mà tự sát, nhất định phải có nguyên nhân khác. Cùng lúc đó, trong một không gian Tam Xích Giản rộng lớn nhất, hầu hết các thần vương đều tụ tập lại quanh một gò đất trắng. Trên gò đất, Vệ Bạch Tỷ Liễu lấy thân phận phàm nhân đứng nhìn quét qua các vị thần vương. Hình tượng Vệ Bạch Tỷ Liễu giờ đã thay đổi, vẫn là bộ bạch tỷ đó nhưng gương mặt trưởng thành hơn, có thêm trồng râu, ánh mắt thâm trầm như đầm nước cổ sâu không thấy đáy. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt khiến các thần vương cũng cảm thấy khó thở. Sau một hồi lâu, một vị thần vương mới lên tiếng, "Vệ Bạch Tỷ Liễu, ý ngươi là việc chúng ta thu thập thần tiểu hủ thổ là bị thiên địa đại đạo lừa gạt?" Vệ Bạch Tỷ Liễu khẽ lay quạt lông vũ, thản nhiên nói, "Đúng vậy, các ngươi bị lừa rồi. Các ngươi tưởng rằng tìm được thần tiểu hủ thổ và những vật chất thần dị khác là có thể đả thông vách ngăn giữa đại hoàng và Tam Xích Giản. Nhưng thực tế, chẳng có vật chất thần dị nào khác cả, thiên địa đại đạo chỉ cần thần tiểu hủ thổ mà thôi. Các ngươi cứ ngỡ mình có thể thay đổi sự diễn tiến của thiên địa, có thể nghịch chuyển càn khôn. Nhưng thực ra đó chỉ là con đường mà thiên địa đại đạo đã vạch sẵn cho các ngươi. Mọi thứ đã định sẵn quỹ đạo, bước đầu tiên, nhốt tất cả những tồn tại trên cấp thần linh vào Tam Xích Giản. Bước thứ hai, xóa sổ họ, đưa những thứ cũ kỹ vào bụi bặm lịch sử để đón chào một thời đại mới. Đó là quỹ đạo định sẵn của thiên địa đại đạo đại hoàng, không ai có thể sửa đổi. Còn các ngươi, Vệ Bạch Tỷ Liễu nhìn quanh, chẳng qua là công cụ để thiên địa đại đạo mượn lực trước khi mai táng mà thôi. Mượn tay các ngươi để đưa thần tiểu hủ thổ vào đại hoàng, vì kỷ nguyên mới cần nó. Khi thần tiểu hủ thổ đã đến nơi, sứ mệnh của các ngươi đã hoàn thành, thứ còn lại chỉ là. Nói đến đây, Vệ Bạch Tỷ Liễu làm một thủ thế nổ tung, bành. Các vị thần vương nghe vậy thì đồng loạt nghẹt thở. Một người gào lên không cam lòng, "Vệ Bạch Tỷ Liễu, ngươi nói cản. Thần tiểu hủ thổ là do chúng ta dùng bí pháp cộng minh với thiên địa đại đạo mới biết được tin tức. Tam Xích Giản sẽ không biến mất, nó sẽ dung hợp với đại hoang. Chúng ta không phải là những đứa con bị bỏ rơi của Kỷ Xuân Thu." Dù gào thét nhưng khi nghĩ đến việc mãi vẫn không tìm thấy những vật chất kỳ lạ kia, giọng nói của họ ngày càng thiếu tự tin. Vệ Bạch Tỷ Liễu mỉm ai, "Các ngươi có dễ lừa không ư? Chẳng phải lúc trước các ngươi đã bị lừa chui vào cái Tam Xích Giản này đó sao?" Câu nói của Vệ Bạch Tỷ Liễu như sắt muối vào vết thương, khiến các thần vương chết lặng. Hắn nói tiếp, "Thực ra từ lúc bước vào đây, vận mệnh các ngươi đã định vào rồi. Khi thiên địa lại biến, tất cả tàn dư của Kỷ Hồng Hoang sẽ bị phân giải thành thần lực nguyên thủy để tưới tắm cho đại hoang. Tam Xích Giản chỉ là một cái lồng giam to lớn sẽ biến mất hoàn toàn khi kỷ nguyên mới bắt đầu." Cuối cùng, một vị thần vương Phật muốn hỏi, "Vậy để sống sót, chỉ còn một cách duy nhất đúng không?" Vệ Bạch Tỷ Liễu cười, "Thông minh. Mọi thần vương đều hiểu cách đó là gì, thần tiểu hủ thổ. Chỉ cần nắm được một ít thần tiểu hủ thổ để rời khỏi Tam Xích Giản trước khi nó vỡ tan, quay về đại hoang tìm một cái quan tài mà ẩn náu, chờ đợi thiên địa đại biến qua đi thì may ra mới sống sót được." Nhưng cách này khiến họ vô cùng mất ức. Vốn dĩ họ định đưa cả Tam Xích Giản dung hợp với đại hoang để mang theo mọi thứ về đó, tiếp tục làm thái thượng hoàng thống trị thế gian. Nếu phải dùng thần tiểu hủ thổ để trốn về, họ sẽ mất trắng mọi thứ tích lũy trong Tam Xích Giản, thậm chí phải tu luyện lại từ đầu vì không thích nghi được với môi trường mới. Để một kẻ làm hoàng đế cả đời đi làm công nhân thì họ sao có thể vui vẻ. Nhưng trước ngưỡng cửa hủy diệt, không muốn cũng phải chấp nhận. Lúc này, một vị thần vương nhìn về phía xa, lạnh lùng nói, "Thần tiểu hủ thổ là thứ chúng ta tốn bao công sức mới có được. Vậy thì đừng để Trương Sở đem nó phân tán đi khắp nơi nữa, bắt hắn phải giao trả lại đây để chúng ta chia nhau." Chương 2182, Tam Xích Giản đại loạn. Chương 2182, Tam Xích Giản đại loạn. Trong Tam Xích Giản, một vài vị thần vương thản nhiên cho rằng, Trương Sở lẽ ra phải giao trả lại thần tiểu hủ thổ. Đương nhiên, người nói lời này không phải thần vương của nhân tộc, mà là một vị thần vương Phật môn đến từ Tây Mạc. Đây là Kim Bằng thần vương, thân người đầu bằng, sau lưng mọc đôi cánh kim bằng, khi nói chuyện sau đầu tỏa ra Phật quang vạn trượng, bảo tướng trang nghiêm. Lúc này, Kim Bằng thần vương nhìn về phía các thần vương nhân tộc, nói, "Chuyện này không thể chờ đợi, phải làm ngay lập tức. Hiện nay, thần tiểu hủ thổ trong Tam Xích Giản không còn bao nhiêu, kẻ sở hữu nhiều nhất chỉ có hai người. Một là Trương Sở, hai là Từ Đông Nhạc. Hai người này đều là nhân tộc, các vị thần vương nhân tộc hãy triệu hồi họ, bắt họ giao nộp thần tiểu hủ thổ lại đây." Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả thần vương đều đổ dồn về phía các thần vương nhân tộc. Trong không gian Tam Xích Giản không hề nhỏ này, thần vương nhân tộc có khoảng 20-30 vị, vốn là một thế lực đáng gờm. Tuy nhiên, số lượng thần vương của các tộc khác cộng lại còn đông hơn. Dù các tộc chủ lưu khác chỉ có 1-2 vị thần vương, nhưng gộp lại vẫn là một con số khổng lồ. Bị hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm, một vị thần vương nhân tộc đống bật cười, "Ha ha ha. Muốn chúng ta đi lấy thần kiểu hủ thổ về dâng cho các ngươi? Các ngươi đang mơ mộng hao huyền cái gì thế?" Vị thần vương nhân tộc khác cũng cười nhạo, "Ồ, xem ra chư vị đều không ra ngoài được sao? Thế thì thật tốt quá, các ngươi không ra được, nhưng chúng ta thì có thể đấy." Một nữ thần vương hừ lạnh, "Chư vị yên tâm, dù sao chúng ta cũng từng quen biết nhau trong Tam Xích Giản này. Nếu các ngươi có lỡ bỏ mạng ở đây, nhân tộc chúng ta sẽ thay các ngươi chăm sóc tộc đàn thật tốt." Kim Bằng thần vương lập tức nổi giận, "Chư vị thần vương nhân tộc, các ngươi có ý gì? Định không chịu giao thần kiểu hủ thổ ra sao?" Một vị thần vương nhân tộc khe nói, "Chuyện thần kiểu hủ thổ, ai nói cũng được, duy chỉ có Phật môn các ngươi là không có tư cách chỉ tay năm ngón. có những chuyện thối nát chúng ta không muốn nhắc lại, ngươi đừng có vác mặt tới đây để ta vả. Vị khác lại bồi thêm, dù sao trong tay chúng ta có thần kiều hộ thổ, muốn đi lúc nào cũng được. Còn chư vị có đi được hay không, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhiều thần vương nghe vậy thì kinh hãi, ngươi nói gì? Trong tay các ngươi có thần kiều hộ thổ, lấy ở đâu ra? Chẳng phải toàn bộ số đó đã bị tung vào chiến trường, phân tán khắp đại hoang rồi sao? Miễn trả lời, muốn thần kiều hộ thổ. Được thôi, các ngươi đã biết nó nằm trong tay ai rồi, muốn lấy thì cứ tự nhiên. Đúng đấy, các ngươi tuy không thể rời khỏi đây, nhưng chẳng phải vẫn có thể giáng xuống thần dụ cho tộc nhân sao? Bảo họ tự đi mà lấy. Nhiều thần vương bắt đầu bất mãn, bởi vì một số thần vương đến từ những tộc nhỏ, nơi họ là kẻ nắm quyền sinh sát. Nếu tộc nhân của họ có được bảo vật, cũng đồng nghĩa với việc họ sở hữu nó. Hiện giờ, thần kiều hộ thổ đang nằm trong tay hai người tộc, họ mặc nhiên cho rằng chỉ cần thần vương nhân tộc ở đây lên tiếng một câu là có thể thu hồi tất cả. Tất nhiên, đại đa số thần vương đều hiểu rằng nhân tộc quá lớn, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng một câu nói của một vài vị thần vương. Lúc này, một vị thần vương Di Mạch Hải Thần từ Đông Hải khẽ nói, nếu chư vị thần vương nhân tộc đã không nể mặt, vậy chúng ta sẽ tự đi lấy thần kiều hộ thổ. Vạn nhất tộc nhân Hải Thần Di Mạch của ta ra tay không biết nặng nhẹ, hy vọng đến lúc đó các vị đừng có mà khóc lóc. Một Kim Ô thần vương cũng lạnh lùng tiếp lời, vốn dĩ định giữ thể diện cho các đạo hữu nhân tộc, nhưng nếu các ngươi đã không cần, chúng ta sẽ tự đi lấy. Rất nhanh, nhiều thần vương yêu tộc đồng loạt lên tiếng, tuyên bố sẽ để tộc nhân của mình tranh đoạt thần kiều hộ thổ. Thần vương nhân tộc cười lạnh, cứ tự nhiên, ta nghe nói hai vị đó đều rất dễ tính. Có lấy được hay không, phải xem bản lĩnh của tộc nhân các ngươi thế nào. Giờ phút này, Vệ Bạch Tỷ Nhi bỗng nhiên lên tiếng, chư vị. Dù Vệ Bạch Tỷ Nhi chỉ là một phàm nhân, nhưng giọng nói của hắn chứa đựng một sức mạnh đặc biệt khiến tất cả thần vương lập tức im bặt. Vệ Bạch Tỷ Nhi cười nói, chư vị, theo ta thấy, các ngươi định đi cướp thần tiểu hộ thổ của Lang Việt Tôn giả. Nhiều thần vương lập tức dùng mình, vội phủ nhận, cái đó chắc chắn là không dám rồi. Ta Tôn Tử Đông Nhạc dù ở trong Tam Xích Giản ta cũng từng nghe danh giết chóc của hắn, hậu duệ của ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm. Nếu ta ở bên ngoài, có lẽ ta sẽ tự mình đi gặp hắn nói chuyện. Nhưng hậu nhân của ta chắc chắn không phải đối thủ của Tử Đông Nhạc. Tên đó không thể đụng vào. Đa số thần vương đều biết sự lợi hại của Lang Việt Tôn giả, chỉ cần nghe đến hai chữ Tà Tôn là đã thấy đau đầu. Vệ Bạch Đế liền cười tiếp, nói vậy, các ngươi định nhắm vào thần kiều hộ thổ của Trương Sở. Nhiều thần vương lập tức lùa theo, cướp. Sao lại gọi là cướp? Đó là đi lấy lại đồ của chúng ta, không phải cướp. Đúng thế, Tà Tôn không đụng vào được, chẳng lẽ một tên Trương Sở cũng không đụng vào được sao? Chúng ta biết hắn lợi hại, biết tộc hoặc do diệt vong trong tay hắn, nhưng quân thiên tháp của hắn chẳng phải đã bị tộc đảo nột áp chế rồi sao? Ừ, ta cũng chẳng phải bắt nạt hắn, chủ yếu là thần kiều hộ thổ vốn thuộc về mọi người, đúng không? Hơn nữa, tên này muốn thành thần thì nhất định phải đến Nam Hoa đạo tràng. Ta nghe nói rất nhiều thần minh không vào Tam Xích Giản đã kéo đến đó chặn đường hắn rồi. Hắn gây thù chuốc oán nhiều quá, hậu nhân của chúng ta nếu đến muộn sợ là ngay cả nước canh cũng chẳng còn mà hút. Vệ Bạch Tỷ Nhi bật cười, chư vị, ta khuyên một câu chân thành, muốn sống thì bảo tộc nhân mình đi mua, đừng có mà đi cướp. Nhiều thần vương nghe vậy liền cười lạnh, Vệ Bạch Tỷ Nhi, ngươi là người tộc, không phải là ngươi sợ rồi chứ? Hắn sợ nghĩa là chúng ta đoán đúng rồi. Còn chờ gì nữa, mau chóng giáng xuống thần dụ, bảo tộc nhân mai phục tại Nam Hoa đạo tràng, chém giết Trương Sở cấp lễ khí à không, cấp thần tiểu hộ thổ. Mua? Mua là thế nào, lão tử đã sớm nhìn cái tên Trương Sở đó không vừa mắt rồi. Vệ Bạch Tỷ Nhi mỉm cười nhìn quanh các vị thần vương, cuối cùng khẽ thở dài, chắc không đến mức có kẻ ngốc thực sự bảo tộc nhân đi cấp của Trương Sở đấy chứ. Thôi bỏ đi, Tam Xích Giản sắp biến mất, ta cũng nên rời đi thôi. Vệ Bạch Tỷ Nhi bước một bước ra khỏi Tam Xích Giản, dường như vách ngăn giữa nơi này và đại hoàng đối với hắn vô tác dụng. Sau khi hắn đi, các thần vương cũng tản ra, thi nhau giáng xuống thần dụ cho tộc đàn của mình. Rất nhanh, tại tổ đàn của nhiều tộc khắp đại hoang đều vang lên mệnh lệnh, đi tìm Trương Sở, dù tốn bao nhiêu cái giá cũng phải mua được vài lượng thần kiều hộ thổ để đón ta ra ngoài, tuyệt đối không được xảy ra xung đột với hắn. Tìm Trương Sở, tiếp cận hắn, tỏ rõ thiện ý để lấy được thần kiều hộ thổ, cấm đắc tội hắn. Bên ngoài các thần vương nói là một cước, nhưng thần dụ giáng xuống lại hoàn toàn khác hẳn, đều cảnh cáo hậu nhân không được đối địch với Trương Sở. Nhưng cũng có một số thần vương trực tiếp hạ lệnh cho hậu nhân chém giết Trương Sở để đảm bảo. Thực tế, tin tức Tam Xích Giản sẽ bị mai táng hoàn toàn đã gây chấn động lớn. Kể từ khi vị chân thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu xuất hiện, pháp tác đại đạo trong Tam Xích Giản đã bắt đầu thay đổi, nhiều sinh linh nhạy cảm đã nhận thấy sự bất thường. Cần biết rằng Tam Xích Giản không chỉ có một khối mà đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Những thần minh bị nhốt trong đó đều bản năng cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Ngoài các thần minh, sinh linh bản địa trong Tam Xích Giản cũng bắt đầu sao động, bất an. Nhiều sinh linh nhỏ bé tự phát tập hợp lại, chạy loạn khắp nơi, quân đoàn ngày một đông đảo. Một thần vương trông thấy cảnh này liền kinh hãi, không xong, Tam Xích Triều. Tại đại hoang, Vệ Bạch Đế nhìn về hướng Nam Hoa đạo tràng, lẩm bẩm, Tam Xích Triều sắp tới rồi, không thể để thứ đó thoát ra ngoài, nếu không lễ nhạc sẽ sụp đổ mất. Lúc này, Trương Sở đã dẫn theo Tiểu Ngô Đồng, Sư Trưng Vũ và Dược Hỏa Xà đến bên ngoài tòa thành lớn của nhân tộc. Họ không hề ngụy trang, cũng chẳng phô trương, cứ thế đi tới cổng thành. Vừa thấy họ, một tướng quân nhân tộc trên thành đứng hình, dúi mắt liên tục vì sợ nhìn lầm. Ngay sau đó, hắn mừng rỡ hét lớn, "Thành chủ! Thành chủ! Trương Sở đại nhân tới rồi!" Rồi hắn hô xuống dưới thành, ai nấy mau tránh đường, quét dọn đường phố, trải đất vàng đón tiếp Trương Sở đại nhân. Cửa thành mở rộng, một nữ thành chủ mặc hắc giáp, tư thế hiên ngang cùng các tướng quân bước ra nghênh đón. "Tiên sinh." Nữ thành chủ vui mừng khôn xiết. Trương Sở nhìn nàng, cảm thấy gương mặt này rất quen. Với thần hồn và trí nhớ hiện tại, hắn lập tức nhận ra nàng là ai. Ngụy Kha Kha của học viện Kình Thương. Trương Sở gọi tên nàng. Năm đó trong trận chiến sơ địa kỳ, học viện Kình Thương đã cử rất nhiều thiên tài vào Tân Lộ, tử thương vô số. Những người còn sống sót Trương Sở đều nhớ mặt. Ngụy Kha Kha khi đó không quá nổi bật trong đám thiên tài, nhưng nàng luôn sát cánh cùng đội ngũ Kình Thương Nam Trinh Bắc Chiến, mấy lần bị thương nặng đều hồi phục thần kỳ. Không ngờ sau nhiều năm, Trương Sở lại gặp nàng ở đây. Ngụy Kha Kha giờ đã là tôn giả lục cảnh, dù đang vui mừng nhưng khí độ của kẻ bề trên vẫn tự nhiên toát ra. Nàng nhanh chóng lao tới trước mặt Trương Sở, nhét một tấm thần phù vào tay hắn rồi hét lớn: "Tiên sinh chạy mau, có mai phục." Dứt lời, ngay phía sau nàng, mấy tên tướng quân trông có vẻ tầm thường bỗng nhiên bùng phát khí tức tất thần. Chương 2183, lão thần cô đồ xanh. Chương 2183, lão thần cô đồ xanh. Trương Sở không tài nào ngờ tới, mấy tên tướng quân trông có vẻ tầm thường đi theo sau lưng Ngụy Kha Kha lại tỏa ra hơi thở của thần cấp. Rõ ràng, bọn chúng đã cưỡng ép Ngụy Kha Kha để nàng trở thành thành chủ nơi này, nhưng mục tiêu thực sự lại chính là Trương Sở. Ngay khoảnh khắc Ngụy Kha Kha trao tấm phù lục kia cho Trương Sở, một lĩnh vực tựa như thủy triều lập tức bao vây lấy hắn. Lĩnh vực này không lớn, chỉ khoảng trăm trượng, nhưng những người bên trong bỗng chốc cảm thấy như đang đứng ở một khoảng không gian hoàn toàn khác biệt, cả cơ thể như bị đông cứng. Đặc biệt là Ngụy Kha Kha, nàng như biến thành tượng đá trong nháy mắt, biểu cảm ngỡ ngàng và căng thẳng khựng lại trên khuôn mặt. Nàng không những không thể cử động mà ngay cả nói năng hay chớp mắt cũng không làm được. Khoảng cách giữa thần và tôn giả quá đỗi xa vời. Hơn nữa, đây không phải là một vị thần bình thường, kẻ có thể thi triển được thần cảnh lĩnh vực ít nhất phải là thần minh lục cảnh mới có thủ đoạn này. Lúc này, một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau Ngụy Kha Kha: "Ngụy Kha Kha, ngươi tưởng rằng mình lén lút giấu đi một tấm thần cấp hư không khiêu dược phù là có thể qua mắt được ta sao?" Hắn là Cô Đồ Xanh, đến từ đại tộc Cô Đồ ở Trung Châu. Cô Đồ gia là một cường tộc lâu đời, vốn đã cực kỳ hưng thịnh từ thời Hồng Hoang. Tuy không danh tiếng lẫy lừng bằng các thái cổ thế gia, nhưng tuyệt đối được coi là một tộc lớn. Cô Đồ gia không nằm trong chư tử bách gia, nhưng thực lực của họ thậm chí còn vượt xa những gia tộc bình thường trong nhóm đó. Thực tế, những cường tộc đi ra từ thời Hồng Hoang như Cô Đồ gia luôn khinh miệt những gia tộc mới nổi sau này. Gia tộc loại này có nội hàm thâm hậu, trong cấm địa không chỉ có thần minh, thần vương, mà thậm chí có thể có cả đại thánh đang ngủ bụi, ẩn giận. Lúc này, người đang nói chuyện là Cô Đồ Xanh, trông lão như một vị tướng quân giàn mua. Thế nhưng, khi đang nói, bộ giáp trên người lão tan chảy, sau đầu hiện ra một thần hoàn lấp lánh như nước. Gương mặt thật của Cô Đồ Xanh cũng hiện lộ trước mắt mọi người. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, ánh mắt như diều hâu, thần sắc nham hiểm, mang vẻ âm trầm của kẻ đã hàng trăm năm không thấy ánh mặt trời. Cô Đồ Xanh mặc một thân áo đen, trên áo chảy xuôi những thần văn tựa như là nước. Lão niệm mai tiếp: "Thần cấp hư không khiêu dược phù, ha ha, nếu thực sự sử dụng thành công thì có khi còn giúp Trương Sở chạy xa được mấy nghìn vạn dặm. Nhưng chỉ cần không cho ngươi dùng, tấm phù này cũng chỉ là đồ bỏ đi." Mấy vị thần minh khác cũng lần lượt chút bỏ lớp ngụy trang, hiện nguyên hình là những vị thần cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người Trương Sở. Trong ánh mắt mỗi vị thần đều vừa có sự khinh miệt, vừa có vẻ thèm khát. Khinh miệt là bởi họ thấy Trương Sở cũng chỉ là một kẻ phàm trần, dù thực lực ở tôn giả cựu cảnh có mạnh đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là người phàm. Còn thèm khát là vì họ biết, bắt được Trương Sở đồng nghĩa với việc vớ được món hời lớn. Chưa nói đến lễ khí và thần kiều hộ thổ trong tay Trương Sở, chỉ riêng số tài nguyên hắn đoạt được sau khi diệt tộc hoặc do cũng đủ khiến những vị thần này đỏ mắt. Họ thừa biết Thọ Khôn có ba hang, những bảo vật kia chắc chắn không phải đều nằm hết trên người Trương Sở. Vì vậy, bọn họ không hạ sát thủ ngay mà chỉ dùng thần cảnh lĩnh vực để khống chế nơi này, nhằm bắt sống Trương Sở. Bước tiếp theo chính là ép Trương Sở phải giao ra tất cả bảo vật. Dù Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng đang đứng trong thần cảnh lĩnh vực, nhưng thực tế cả hai đều không chịu quá nhiều áp chế. Lúc này, Tiểu Ngô Đồng hơi quay đầu nhìn Trương Sở: "Lão công, muốn giết sạch bọn chúng luôn không? Hay là đánh cho tàn phế trước để hỏi rõ tình hình rồi mới giết?" "Hả?" Mấy vị thần minh thấy Tiểu Ngô Đồng vẫn có thể nói năng bình thường thì lập tức ngẩn người. Bọn họ lập tức cẩn thận cảm nhận trạng thái của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều giật mình, con nhóc này vậy mà đã là thần minh nhất cảnh. Chắc không được, cũng có chút bản lĩnh đấy. Còn về Trương Sở, mấy vị thần phát hiện họ rất khó cảm nhận được cảnh giới cụ thể của Trương Sở, giống như hắn và họ không ở cùng một không gian thời gian vậy. Cho dù họ đã là thần minh, đã có thể cộng hưởng đơn giản với thiên địa đại đạo để thu thập thông tin bản nguyên nhất, nhưng vẫn không cách nào nắm bắt được trạng thái của Trương Sở. Dù vậy, bọn họ cũng không lo lắng. Dù sao chỉ mới một tháng trước, Trương Sở vẫn còn là tôn giả cựu cảnh, bị vây khốn tại vùng đất của tộc Hoặc Do. Một tháng đối với thần linh chỉ như một cái búng tay, họ không tin Trương Sở có thể bước lên thần cảnh trong thời gian ngắn ngủi như thế. Dù khí tức của Trương Sở khiến họ nhìn không thấu, họ cũng chỉ cho rằng trên người hắn có bảo vật hộ thân hoặc thần khí gì đó mà thôi. Nhưng có Cô Đồ Xanh ở đây, họ chẳng sợ bảo vật nào cả. Dưới sự khống chế của thần cảnh lĩnh vực từ Cô Đồ Xanh, mấy vị thần này tuyệt đối tự tin có thể làm chủ mọi thứ. Dù Trương Sở có thần khí, họ cũng có thể cướp lấy trước khi hắn kịp sử dụng. Vì vậy, sau khi dò xét qua, bốn vị thần minh nhân tộc này lại hoàn toàn yên tâm. Nhưng đúng lúc này, một vị thần chợt kinh hô: "Đợi đã, thần minh nhất cảnh, chẳng lẽ nàng ta chính là vị tân thần đầu tiên trong thiên địa sao?" Lời này vừa thốt ra, ánh mắt thèm khát của mấy vị thần lập tức đổ dồn vào Tiểu Ngô Đồng. Ngay sau đó, cả bốn tên cười rộ lên: "Ha ha ha, vị tân thần đầu tiên của Kỷ Xuân Thu sao? Phát tài rồi. Không uổng công chúng ta tốn bao tâm sức phục kích ở đây, ha ha ha, tốt, tốt lắm, lần này đúng là một mùa thu hoạch lớn." Trong mắt bốn vị thần, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng đã là miếng thịt mỡ nằm trên tớt, không thể nào có chuyện lật kẹo. Trương Sở không thèm để ý đến bọn họ mà nhìn sang Tiểu Ngô Đồng, nói: "Đánh cho tàn phế đi, đừng giết bội, anh cũng muốn xem có bao nhiêu thần minh nhân tộc đang có ý đồ với mình. Trương Sở vốn tưởng đối thủ chính của mình sẽ là đám thần minh bên yêu tộc, nhưng thấy bốn kẻ này, hắn nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Trong nội bộ nhân tộc, chưa bao giờ thiếu những cuộc đấu đá lẫn nhau. Cuộc đối thoại ngang nhiên của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng lập tức khiến sắc mặt mấy vị thần trở nên âm trầm. Cô đồ xanh quát lớn, lũ cuồng đồ to gan, sắp chết đến nơi còn ra vẻ, ngươi tưởng các ngươi còn đường thoát sao? Đáp lại lão là hành động bất ngờ của Tiểu Ngô Đồng. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhảy vọt lên cao, đôi chân dài thon thả tựa như một thanh đao, trực tiếp chém thẳng về phía cô đồ xanh. Thân cảnh lĩnh vực trước mặt Tiểu Ngô Đồng như một đám sương mù bị rạch vào ra, thứ lĩnh vực vốn dày đặc nhân nhất ấy vậy mà không thể cản bước nàng dù chỉ một chút. Cô đồ xanh nổi giận, muốn chết. Lao giơ tay lên, toàn bộ nước trong thiên địa lập tức bị lao khống chế. Giữa lao và Tiểu Ngô Đồng tức khắc ngưng tụ thành một bức tường nước kiên cố, bên trong tường nước như có chân long gào thét, cùng kỳ chạy loạn. Cùng lúc đó, một quy tắc hệ thủy khủng khiếp tác động lên người Tiểu Ngô Đồng, lao muốn khống chế hoàn toàn máu trong cơ thể nàng. Thực tế, thân cảnh lĩnh vực thường đồng nghĩa với việc khống chế tuyệt đối một loại quy tắc nào đó. Tuy nhiên, ngay khi lao đang kết nối với quy tắc hệ thủy trong cơ thể Tiểu Ngô Đồng, tay trái nàng bỗng lóe sáng, thần cốt rung động. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh to lớn và hùng vĩ phát ra từ tay trái của Tiểu Ngô Đồng. Tất cả tường nước, tất cả sự khống chế của quy tắc hệ thủy tan rã trong nháy mắt, vỡ vụn thành từng mảnh. Không đợi cô đồ xanh kịp phản ứng, cú đá của Tiểu Ngô Đồng đã bổ thẳng vào giữa trán lão. Cô đồ xanh kinh hãi, trên đầu lão lập tức hiện ra một chiếc cựu linh thần quan. 9 chiếc lông vũ hoàn toàn khác biệt trên thần quan tỏa ra thần quang, tạo thành một lớp kén bảo vệ đầu lão. Bành! Tiểu Ngô Đồng đá trúng cựu linh thần quan, món bảo vật này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chặn đứng cú đá của nàng. Đồng thời, một luồng phản lực khổng lồ truyền đến, hất văng Tiểu Ngô Đồng trở lại. Tiểu Ngô Đồng rơi xuống trước mặt Trương Sở, vừa đứng bước đã lập tức mắng, đồ không biết xấu hổ, lại còn dùng bảo vật. Gương mặt cô đồ xanh lộ vẻ lúng túng. Một vị thần minh lục cảnh, vốn được xưng là tiểu thánh vậy mà lại bị một tân thần nhất cảnh như Tiểu Ngô Đồng ép đến mức phải dùng bảo vật hộ thân, điều này khiến lão cảm thấy mất mặt vô cùng. Lúc này, cô đồ xanh nhìn chằm chằm vào vị trí tay trái của Tiểu Ngô Đồng, một lúc sau lão mới hít một hơi lạnh, thần cốt. Tiểu Ngô Đồng đắc ý, cũng biết nhìn hàng đấy. Ba vị thần còn lại cũng biến sắc, thần cốt. Nàng ta mới vào thần cảnh được bao lâu? Sao có thể sở hữu thần cốt? Thần cốt chẳng phải là thứ chỉ những thiên tài có huyết mạch siêu cấp cao quý thời Hồng Hoang mới có sao? Nàng ta là tân thần, sao có thể có thứ này? Tiểu Ngô Đồng chế nhạo, lũ ngu ngốc, ai bảo tân thần thì không được có thần cốt? Đoạn, Tiểu Ngô Đồng lườm cô đồ xanh, giờ thì ngươi tự dập tắt thần hỏa, tự phế thần lực đi, hóa may ta còn tha cho một con đường sống. Nếu còn dám chống cự, lát nữa không chỉ ngươi chết thảm, mà cả gia tộc ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành động hôm nay của ngươi. Cô đồ xanh lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi tưởng có thần cốt là vô địch sao? Để đối phó với chuyện này, chúng ta đã chuẩn bị vô cùng chu đáo rồi. Nói đoạn, cô đồ xanh liếc mắt ra hiệu cho ba vị thần phía sau. Ba tên đó lập tức nhìn về phía nhóm Trương Sở, một tên cười lạnh, Tiểu Ngô Đồng, một mình ngươi lợi hại cũng vô dụng thôi. Ta khuyên ngươi nên tự phong bế thần lực ngay đi, bằng không tướng công của ngươi sẽ phải hứng chịu thần phạt đấy. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh thần phạt đã lao về phía Trương Sở. Chúng muốn khống chế Trương Sở để ép Tiểu Ngô Đồng đầu hàng. Nhưng Trương Sở vẫn chưa ra tay giết bọn họ, chỉ khẽ thở dài, bán thần lĩnh vực khẽ lan tỏa ra một phần, bao phủ lấy cả Ngụy Kha Kha và Dực Hỏa Xà. Ngay khi bán thần lĩnh vực triển khai, Ngụy Kha Kha và Dực Hỏa Xà lập tức khôi phục tự do. Còn luồng sức mạnh thần phạt kia vừa chạm tới bán thần lĩnh vực của Trương Sở đã lập tức tan rã, không thể áp sát hắn dù chỉ một tấc. Trương Sở muốn xem thử sức chiến đấu thực sự của Tiểu Ngô Đồng đến đâu nên lên tiếng, "Tiểu Ngô Đồng, cứ việc ra tay đi, đánh chết cũng không sao." Ba vị thần kia kinh ngạc đến rất cả trong mắt. Dù không cảm nhận được cảnh giới thật của Trương Sở, nhưng họ nghĩ thế nào hắn cũng không thể chống lại sức mạnh thần phạt được chứ. Thế nhưng giờ đây, đối diện với Trương Sở, họ cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như dùng thìa vớt ánh trăng dưới nước, hoàn toàn không có điểm nào để phát lực. Tiểu Ngô Đồng không hề do dự, lao thẳng về phía bốn vị thần. "Đừng hòng chạy thoát, bà cô đến dạy bảo các ngươi đây." Tiểu Ngô Đồng múa tay múa chân, lao xuống như thỏ rừng bổ mồi. Chương 2184, Sa Đường Thần chương 2184, Sa Đường Thần Tiểu Ngô Đồng múa tay múa chân xông về phía bốn vị thần minh, một chiêu thoát thọ thiên hàng khiến nàng nhảy vọt lên cao rồi nện mạnh xuống đất, tạo ra những đợt dao động quy tắc khủng khiếp. Ông. Đợt dao động ấy quét qua bốn vị thần minh, khiến cả bốn cùng run bắn người. Một kẻ trong đó phun máu tươi tại chỗ, hơi thở thần lực trên người lập tức tan rã. Thần hỏa của vị thần này thế mà bị dập tắt ngay lập tức. Ba vị thần còn lại cũng chẳng khá khẩm gì, bởi đòn tấn công của Tiểu Ngô Đồng đã chấn động trực tiếp đến căn cơ thần hỏa, tựa như gió dữ thổi thẳng vào ngọn lửa, khiến thần hỏa của bọn chúng chập chờn dữ dội. Kèm theo sự trao đảo ấy, toàn bộ cấu trúc thần lực của bọn chúng như những ngôi nhà trúc trong cơn đại địa chấn, rung lắc kịch liệt, gần như muốn sụp đổ. Bọn chúng vội vàng vận chuyển thần lực, dốc sức bình ổn thần hỏa, khuôn mặt hai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chiêu thức của Tiểu Ngô Đồng vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau thoát thọ thiên hàng là những đòn cận chiến dồn dập. Nàng dùng chân làm roi, hóa thành những tàn ảnh liên hồi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai vị thần minh khác cũng chịu trọng thương, thần hỏa tắt ngấm trong chốc lát. Thần lực trong cơ thể phản vệ kịch liệt, thân thể bị thần tích của Tiểu Ngô Đồng phong tỏa, ngã gục xuống lớp bụi trần. Ba vị thần này đều chỉ là thần minh bình thường ở tam tứ cảnh, đến thần hoàn còn chưa có chứ đừng nói tới thần cốt. Đối mặt với Tiểu Ngô Đồng, bọn chúng không chịu nổi một đòn. Riêng kẻ cuối cùng là cô đồ xanh, thực lực lão cường hãn hơn một chút nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng sống sót dưới đòn tấn công của Tiểu Ngô Đồng, thần hỏa vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng lão biết, nếu không tung ra át chủ bài, việc thần hỏa bị dập tắt dưới tay Tiểu Ngô Đồng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, cô đồ xanh hét lớn, "Sa Đường, cứu ta!" Gần như ngay khi tiếng hét của cô đồ xanh vừa dứt, không gian bỗng dung chuyển nhẹ, một dải nước từ trong hư không lan tỏa tới, quất thẳng về phía Tiểu Ngô Đồng. Dải nước tuy mảnh nhưng lại mang theo uy thế của thiên địa, dường như cuốn theo toàn bộ sức mạnh của thế gian, hung hăng đè xuống. Tiểu Ngô Đồng lập tức cảm thấy nguy hiểm, nàng bắt chéo hai tay trước ngực, đồng thời hô lớn, "Lao công cứu em!" Trương Sở tâm niệm vừa động, bán thần lĩnh vực lập tức bao phủ lấy Tiểu Ngô Đồng và cô đồ xanh. Cảm nhận được lĩnh vực của Trương Sở, Tiểu Ngô Đồng hoàn toàn yên tâm, nàng lập tức lùi lại về bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, Trương Sở tựa như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cô đồ xanh. Đây chính là điểm đáng sợ của bán thần lĩnh vực, trong khu vực này, ý niệm của Trương Sở là tất cả, hắn muốn xuất hiện ở đâu liền có mặt ở đó ngay lập tức. Đây không phải là hư không pháp thông thường, mà là sự khống chế tuyệt đối đối với quy tắc không gian. Lúc này, Trương Sở nhẹ nhàng đưa tay ra, xách cổ lão như xách một con gà còn không biết phản kháng. Đúng lúc ấy, giải nước mang theo thiên uy kia cũng có tới. Khi giải nước vượt qua hư không xâm nhập vào bán thần lĩnh vực, Trương Sở cũng nhẹ nhàng giơ tay nắm gọn lấy nó. Trương Sở lập tức cảm nhận được bản thể của giải nước này nằm ở đâu. Hắn bước một bước ra xa hơn 10 dặm, khai triển toàn bộ bán thần lĩnh vực, lập tức bao trùm lấy bản thể vào đó. Một cái cây nhỏ cao cỡ nửa người đang nấp trong bụi cỏ, trên cành có một quả màu đỏ rực đang run rẩy không ngừng. Trương Sở nhìn cái cây nhỏ này, trong đầu hiện lên những ghi chép trong Đại Hoang Kinh, trên vỏ côn luôn có loài cây hình dáng như cây đường, hoa vàng quả đỏ, vị như quả mận nhưng không hạt, tên cứ gọi Sa Đường, có thể ngự nước, ăn vào khiến người không chìm. Trương Sở chằm chằm nhìn quả đỏ rực ấy, lẩm bẩm, ăn vào không chìm. Nghĩa là sao? Không chết đuối ư? Trương Sở lắc đầu thầm nghĩ, với đa số tu sĩ, chỉ cần bước vào con đường tu luyện thì vấn đề chết đuối gần như không tồn tại. Lúc này Trương Sở cất lời, đi theo ta. Cây Sa Đường kia lập tức cử động, tự nổ rễ lên. Những sợi rễ biến thành đôi chân đầy lông lá, bước nhỏ đi tới trước mặt Trương Sở. Đồng thời, quả đỏ rực kia phát ra âm thanh, tha mạng, tha mạng. Ta bị cô đồ xanh dụ dỗ mới nhận lời giúp lao ra tay một lần. Ta không biết thượng thần là ai, không hề có ý mạo phạm. Trương Sở tùy ý đáp, ngươi không cần hoảng hốt, hỏi rõ tình hình xong ta tự khắc sẽ thả ngươi đi. Đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần. Quả đỏ rực kia không ngừng phát ra tiếng. Lúc này Tiểu Ngô Đồng đã trói gô bốn vị thần minh lại, lôi đến trước mặt Trương Sở. Thực ra trói gô chỉ là hình thức, ba kẻ trong đó thần hỏa đã bị Tiểu Ngô Đồng đánh tắt ấm, kẻ còn lại là cô đồ xanh thì thần hỏa cũng gần như đông cứng. Quỳ xuống. Tiểu Ngô Đồng hô một tiếng, bốn vị thần minh run bần bật, quỳ sụp xuống trước mặt Trương Sở. Phía sau Trương Sở, vị Sa Đường thần kia cũng quỳ xuống theo. Tiểu Ngô Đồng nhíu môi, lão công, hỏi đi. Trương Sở không nhìn bốn kẻ kia mà quay sang hỏi Tiểu Ngô Đồng, em có thể trực tiếp dập tắt thần hỏa của bọn chúng sao? Tiểu Ngô Đồng đáp ý, bọn chúng đều là bán thần. Bốn vị thần minh nhân tộc lộ vẻ hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Tiểu Ngô Đồng nhắc lại lần nữa, hai các ngươi giết hết rồi sao? Ta nói các ngươi đều là bán thần, chẳng có lấy một vị chân thần nào cả. Thần hỏa của các ngươi yếu ớt không chịu nổi, dập tắt quá dễ dàng. Cô đổ xanh không cam lòng gào lên, ngươi đừng có nói vậy. Chúng ta chỉ là thành thần sớm hơn thôi, dựa vào đâu mà bảo chúng ta là bán thần? Tiểu Ngô Đồng nhíu môi, chẳng buồn giải thích với các ngươi, chính các ngươi cũng tự cảm nhận được rồi còn gì. Vừa rồi, một chiêu thoát thọ thiên hàng của Tiểu Ngô Đồng đã khiến một tên tắc hỏa tại chỗ, điều đó thực sự nằm ngoài dự đoán của Trương Sở. Lúc này, Trương Sở thầm hiểu, xem ra không chỉ Tam Xích Giản sắp chôn vùi cửu thần, mà ngay cả quy tắc đại hoang bên ngoài cũng muốn chôn vùi những vị thần cũ. Tất nhiên, nếu những vị thần cũ có thể nhận được sự thừa nhận của lễ khí, họ có lẽ vẫn còn cơ hội lên chuyến xe mới để tái thích nghi với toàn bộ đại hoang. Trương Sở nhìn bốn vị thần đang quỳ dưới đất, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, các ngươi chuyên môn đến đây phục kích ta sao? Trừ cô đồ xanh, ba kẻ còn lại đồng loạt chỉ tay vào lão, là ý của lão ta. Một vị thần sợ hãi giải thích, ta vốn ẩn mình trong cấm khu của tộc, không màng thế sự. Chính cô đồ xanh đã tìm ta, nói có cơ hội đổi đời một bước lên mây nên hỏi ta có làm không. Kẻ khác cũng hối hận thốt lên, là cô đồ xanh hại ta. Ta chưa từng có ý nghĩ đó, đều là lão đánh thức ta khi đang ngủ say, lôi ta tới đây. Cô đồ xanh cũng rất ngang ngược, đúng, đều là ý của ta. Từ việc chặn giết ngươi cho đến việc bắt đệ tử học viện tình thương làm mồi nhử đều là ta làm. Vốn dĩ kế hoạch của ta là nếu ngươi không đi ngang qua đại thành này, ta sẽ tung tin Ngụy Kha Kha làm thành chủ ở đây để dụ ngươi tới. Không ngờ ngươi lại tự mình đâm đầu vào. Trương Sở khẽ gật đầu, rất tốt. Cô đồ xanh, ta nhớ tên ngươi rồi. Cô đồ gia, ta cũng ghi nhớ luôn. Cô đồ xanh biến sắc, ngươi định làm gì? Trương Sở không đáp mà nhìn ba vị thần còn lại hỏi, trong một đại thành nhỏ bé mà lại xuất hiện tới bốn vị thần minh, thêm cả một vị thần hệ thực vật bắt cảnh. Các ngươi chắc chắn ta sẽ xuất hiện ở đây, hay là vì nguyên nhân nào khác? Một tên vội vã trả lời, không phải chắc chắn ngươi sẽ đi qua đây, mà đúng là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Trương Sở hỏi. Hắn đáp, các đại thành khác đều đã có chủ cả rồi. Trương Sở gật đầu, câu trả lời này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn. Tiểu Ngô Đồng thắc mắc, thần minh trong thiên hạ nhiều đến vậy sao? Sư Trưng Vũ gật đầu, có chứ. Các ngươi cứ nghĩ xem, diên tộc hoặc do đã có bao nhiêu thần hệ thực vật rồi. Thần hệ động vật tuy không nhiều bằng thực vật, nhưng đó là vì phần lớn họ đã vào Tam Xích Giản hoặc đang ẩn cư mà thôi. Hơn nữa, thực tế đại hoang hiện nay đã có rất nhiều thần kiều hủ thổ rơi rớt, không ít vị thần từng kẹt ở Tam Xích Giản đã quay trở về. Trương Sở nhìn ra xa, hắn nhận ra con đường phía trước e rằng chẳng lấy một khắc bình yên, nhưng tâm thế hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Đã muốn đến thì cứ biết đến, quy tắc của đại hoang sẽ được lập lại kể từ khoảnh khắc này. Tiểu Ngô Đồng thấy Trương Sở im lặng liền hỏi, tướng công, giết sạch bọn chúng nhé. Trương Sở gật đầu bảo, hãy ghi nhớ tên tuổi, lai lịch và lãnh địa của chúng. Sau này, gia tộc của chúng không được phép xuất hiện chân thần. Cô Đồ Xanh lập tức mắng chửi, "Trương Sở, ngươi sẽ chết không yên thân." Ba kẻ kia biết mình không còn sống được bao lâu cũng gào lên tranh luận, "Trương Sở, dựa vào đâu mà ngươi không cho tộc ta xuất hiện chân thần? Ngươi có tư cách gì mà cấm thiên tài nhà chúng ta thành thần?" Trương Sở bình tĩnh đáp, "Dựa vào việc lễ khí do ta lấy về, dựa vào việc các ngươi dám cả gan ra tay với ta. Về sau, bất kể gia tộc nhân loại nào dám động đến ta đều sẽ nhận lấy kết quả này." Tiểu Ngô Đồng hừ lạnh, "Ta nói cho các ngươi biết, chẳng qua lão công ta không rảnh bận tâm đến lũ rồi nhặng các ngươi thôi. Chứ theo tính cách của ta, chẳng cần cấm cản gì hết, cứ một tát diệt sạch cả tông tộc các ngươi cho xong chuyện." Dư Hỏa Sa cũng chen bảo, "Ông bà nếu không có thời gian, con có thể sắp xếp được mà." Trương Sở lắc đầu, "Không cần, chỉ cần nhớ kỹ gia tộc của chúng là được, sau này chuyện như vậy sẽ còn nhiều." Nói xong, Trương Sở phẩy tay một cái, thần hồn chi hỏa của bốn vị thần này tắt ngấm tại chỗ, thân thể đổ dạng, chết hẳn. Sau đó, Trương Sở nhìn về phía sau, nơi bị thần bắt cảnh xa đường đang quỷ run lẩy bẩy. Hắn không có ác ý gì lớn với nó, loại thần hệ thực vật này đa phần chỉ thuận theo chiều gió, dễ bị lôi kéo. Nhưng Trương Sở rất hứng thú với quả của nó, hắn hỏi, "Xa Đường, nghe nói quả của ngươi ăn vào không chìm, điều đó nghĩa là thế nào?" Xa Đường nghe vậy liền run bắn người, quả đỏ rực kia tự rụng xuống, bay vào tay Trương Sở. Sau đó, nó thưa, "Bẩm đại nhân, không chìm nghĩa là không bị mê muội. Khi dùng vào sẽ không quá xa đà vào những thú vui dâm dật tinh xảo, không chìm đắm trong ảo cảnh, không quá xa lầy vào tình dục, thậm chí không bị kẹt trong số mệnh." Mắt Trương Sở sáng lên, ngay cả sức mạnh số mệnh cũng không bị xa lầy sao? Vậy thì rất hợp với Tiểu Ngô Đồng. Trương Sở thực sự có chút lo lắng cho Tiểu Ngô Đồng, sức mạnh số mệnh của nàng quá mức đi tiên, nếu qua ỷ lại vào nó thì tương lai e không phải chuyện tốt. Có quả này, coi như đã lo liệu được từ trước. Chương 2185, Trương Sở trở về chương 2185, Trương Sở trở về Trương Sở đem quả có thể phòng tránh mọi sự mê muội kia đưa thẳng cho Tiểu Ngô Đồng, "Ăn đi." Tiểu Ngô Đồng tuyệt đối tin tưởng Trương Sở, chẳng thèm hỏi lấy một câu, cứ thế cắn một miếng thật mạnh như thể đang ăn một quả táo bình thường. Hương vị chắc hẳn cực kỳ thơm ngon sướng miệng, mắt Tiểu Ngô Đồng sáng lên, nàng nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Sau đó, nàng đưa phần quả vừa cắn dở đến bên miệng Trương Sở, "Dục, lao công, quả này ngon lắm, anh nếm thử một miếng đi." Thế nhưng, giọng nói yếu ớt của Sa Đường Thần vang lên từ phía sau Trương Sở, "Không được chia nhau ăn, nếu bị xé lẹt thì dược hiệu sẽ mất hết." Trương Sở cười nói, "Em cứ ăn đi, nếu anh muốn thì lại bảo Sa Đường Thần kết thêm quả khác là được." "Hả?" Sa Đường Thần rũ rạch lá cây, lộ ra biểu cảm vô lực. Tiểu Ngô Đồng nghe vậy cũng nghiêm túc hẳn, nhanh chóng ăn sạch cả quả. Quả thần dị vô cùng, khiến toàn thân Tiểu Ngô Đồng phát ra ánh sáng đỏ rực. Chính nàng cũng tốt lên, cảm giác ấm áp, thoải mái quá. Nói xong, nàng bắt đầu gà gật buồn ngủ. Lúc này Sa Đường Thần mới nói, chỉ cần chợp mắt nửa canh giờ để dược lực phát huy tác dụng, sau này trong suốt hành trình ở thần cảnh, nàng sẽ không bao giờ bị bất cứ thứ gì làm mê muội nữa. Trên thực tế, hầu hết các loại tạo hóa đa phần chỉ có tác dụng trong cảnh giới hiện tại. Ví dụ như ở cảnh giới trúc linh ăn thịt đại yêu để vạn độc bất xâm, thì cũng chỉ là nói sinh linh cảnh giới đó miễn dịch với các loại độc ở mức trúc linh. Trường hợp của Tiểu Ngô Đồng cũng vậy, ăn quả đó xong thì ở thần cảnh, nàng có thể hóa giải hầu hết các tình huống mê hồn thuộc cấp bậc thần cảnh. Tất nhiên, cũng có một số tạo hóa đặc biệt có thể theo tu sĩ suốt đời. Chẳng hạn như 12 đại thiên giai thần thông, hay đạo tâm thông minh của Trương Sở, hoặc thiên phú thoát thọ thiên hàng của Tiểu Ngô Đồng đều là những thứ có hiệu lực vĩnh viễn. Khi dược lực bắt đầu ngấm, Tiểu Ngô Đồng tựa vào người Trương Sở rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Dư Hỏa Sa hỏi Trương Sở, "Ra ra, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Con sợ trong vòng ngàn dặm quanh Nam Hoa đạo tràng giờ đâu đâu cũng là kẻ thù." Trương Sở chẳng cần cân nhắc, dứt khoát đáp, "Nếu bọn chúng đều đang đợi ta, vậy thì hãy cho cả đại hoàng này biết, ta đã trở về." Dứt lời, Trương Sở trực tiếp phóng thích khí tức Tiêu Dao Vương của mình. Đây là khí tức độc nhất vô nhị của hắn, cũng là khí tức của Nam Hoa Thánh Tử, đồng thời là chìa khóa để thức tỉnh toàn bộ Nam Hoa đạo tràng. Trong khoảnh khắc, khí tức Tiêu Dao Vương rung động khắp gầm trời và lập tức được Nam Hoa đạo tràng cảm ứng thấy. Nam Hoa Thánh Tử đã trở lại. Thực tế, kể từ lần cuối Trương Sở rời khỏi đây, toàn bộ Nam Hoa đạo tràng đã rơi vào trạng thái đóng cửa. Giờ phút này, theo khí tức Tiêu Dao Vương truyền tới, hướng Nam Hoa đạo tràng đông dung chuyển dữ dội. Vùng đất đã im lìm suốt mấy năm qua đột ngột sống dậy, những trận pháp cổ xưa bắt đầu vận hành trở lại, từng khối cổ phù khổng lồ xoay chuyển giữa hư không. Luồng sinh mệnh lực quần quật bùng phát từ vùng đất ấy, các loại cự mục và thần hệ thực vật hùng mạnh vươn cánh lá, tỏa ra hơi thở uy nghiêm. Bên trong Nam Hoa đạo tràng, hàng loạt kiến trúc cổ dần hiện hữu, những bóng hình xưa cũ bắt đầu đi lại trong thế giới ấy. Có bóng người đang diễn luyện công pháp, có bóng người đang truyền thụ kinh văn giữa hư không. Nhìn kỹ lại, đó chỉ là những hư ảnh chứ không phải thực thể, là dấu ấn của các bậc thánh hiền từng truyền pháp nơi đây được Nam Hoa đạo tràng khắc ghi vào quy tắc đại đạo mà thôi. Xung quanh Nam Hoa đạo tràng, không biết bao nhiêu cường giả đang phục kích lập tức dồn mọi ánh mắt về hướng đó. Có tiếng reo hò mừng rỡ, Nam Hoa đạo tràng mở rồi, Trương Sở về rồi. Ha ha ha, hắn thật sự dám bắt mặt về. Không về sao được? Hắn muốn thành thần thì bắt buộc phải về Nam Hoa đạo tràng để lấy quyển thứ tư của Nam Hoa chân kinh. Tốt, có gan về là tốt, ta chỉ sợ hắn hèn nhát không dám ló mặt ra thôi. Tất cả trông chừng cho kỹ, Trương Sở trở về chắc chắn sẽ ẩn nấp hành tung hòng lẹn qua cửa, mau vận hành trận pháp lên, một con muỗi cũng không được để lọt. Rất nhiều cường giả kích động, thi triển đủ loại nhãn thuật thần thông quét sạch tứ phương để truy tìm Trương Sở. Nhưng chẳng cần bọn họ mất công tìm kiếm, từ hướng Nam Hoa đạo tràng đỗng phóng ra một đạo kim quang, hóa thành một con đường đại đạo trải dài tới tận dưới chân Trương Sở. Ngay lập tức, tất cả những kẻ đang mai phục đều nhìn thấy bóng dáng Trương Sở ở cuối con đường kim quang ấy. Nhiều kẻ mừng rỡ khôn xiết, hắn ở đằng kia. Thằng ngãi này khá lắm, không thèm ẩn nấp, chẳng buồn ngụy trang, cứ thế mà quang minh chính đại đi tới. khí phách đấy. Chỉ tiếc là lão phu tuy thưởng thức ngươi, nhưng món bảo bối trong tay ngươi lại quá hấp dẫn. Gần như cùng lúc, thần minh từ khắp nơi hóa thành những đạo lưu quang lao thẳng về phía Trương Sở. Dĩ nhiên, cũng có nhiều vị thần không lao ra ngay mà đứng từ xa quan sát. Bên phía Đông Hoàng tộc, một vị thần nhìn chằm chằm Trương Sở, lẩm bẩm, lạ thật, sao ta nhìn không thấu hắn. Đông Hoàng vô cực đứng cạnh vị thần này, thúc giục, thúc tổ, mau đi cứu Trương Sở đi. Thần minh các tộc khác đông quá, người không ra mặt con sợ Trương Sở sẽ chết trong cảnh hỗn loạn mất. Nhưng vị thần của Đông Hoàng tộc lại lắc đầu, không đợi, để xem hắn ứng phó thế nào đã. Đông Hoàng vô cực sốt ruột, thúc tổ, không đợi được đâu. Hắn mới chỉ ở tôn giả cửu cảnh, trong đám thần minh kia có kẻ đã thập cảnh, thậm chí 13 cảnh rồi. Một khi bọn họ ra tay, chúng ta sẽ không cứu kịp hắn đâu. Con và Trương Sở là bằng hữu, con không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở đây được. Năm xưa, Đông Hoàng vô cực và Trương Sở từng là đối thủ. Nhưng sau khi cùng ngồi trên chiến thuyền Nam Hoa đạo tràng đi chinh chiến ở thế giới đế mô, họ đã trở thành bằng hữu. Về sau, Đông Hoàng vô cực vì cứu Trương Sở mà suýt chút nữa tự trận, rơi vào hôn mê sâu và suýt bị tụt tu vi. Hiện tại, Đông Hoàng vô cực đã coi Trương Sở là chi kỷ. Hắn dẫn thần mình trong tộc tới đây chính là vì biết Trương Sở sẽ gặp nguy hiểm, muốn đến để cứu giúp. Nhưng vị thúc tổ này dường như lại có ý nghĩ khác. Lão nhẹ giọng nói, vô cực, ta biết hắn là bạn con, nhưng hắn phải chứng minh được giá trị của mình mới có tư cách làm bạn của con. Nếu hắn có thể trụ vững được một lát dưới sự vây công của đám thần minh kia, ta sẽ ra tay cứu. Còn nếu hắn không có bản lĩnh tự vệ, cứu hắn để làm gì? Đông Hoàng vô cực kinh hãi, thúc tổ, người, giây phút này, Đông Hoàng vô cực nhận ra vị thúc tổ này sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn không chút do dự, lập tức tung cánh muốn lao về phía Trương Sở để cùng sát cánh chiến đấu. Nhưng một luồng thần lực lập tức khóa chặt Đông Hoàng vô cực lại. Giọng nói của vị thúc tổ truyền đến, vô cực, đừng hòng dùng mạng mình để ép ta ra tay. Đông Hoàng tộc ta không kết giao với hạng phế bật. Cùng lúc đó, gần chỗ Trương Sở bỗng vang lên giọng nói của Đông Hoàng Đoá Đoá, lão hữu trở về, sao không báo một tiếng? Tiểu muội đây đã mong ngóng lâu lắm rồi. Giọng của Đông Hoàng Đoá Đoá rất dễ nhận ra, vừa mang nét cao sang phú quý, vừa cực kỳ truyền cảm. Trương Sở và Tiểu Nô Đồng lập tức nhận ra ngay. Đặc biệt là Tiểu Nô Đồng, nàng mừng rỡ nhảy cẫng lên, Đoá lão bà. Ừm, Tiểu Nô Đồng hoàn toàn có tư cách gọi Đông Hoàng Đoá Đoá là lão bà. Năm đó, sau khi Trương Sở giết chết Đế Tọa Thiên, Tiểu Nô Đồng đã dùng phân thân biến thành hình dáng của Đế Tọa Thiên để quấn quýt không rời với Đông Hoàng Đoá Đoá. Mai sau này, Tiểu Nô Đồng mới kể với Trương Sở rằng nàng đã phải bỏ trốn khỏi chăn của Đông Hoàng Đoá Đoá. Trương Sở vốn rất tò mò chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa hai người họ, nhưng Tiểu Nô Đồng có đánh chết cũng không hay, khiến hắn cứ thắc mắc mãi. Không ngờ Đông Hoàng Đoá Đoá cũng đã tới. Hơn nữa, Tiểu Nô Đồng vừa gọi nàng là gì? Đoá lão bà. Trương Sở nhìn về phía Đông Hoàng Đoá Đoá cách đó không xa, quan sát kỹ nét mặt nàng. Chỉ thấy Đông Hoàng Đoá Đoá vốn đang mỉm cười, vừa nghe thấy tiếng Đoá lão bà liền thoáng hiện vẻ thẹn thùng, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng nghiến lợi, lườm Tiểu Nô Đồng một cái cháy mắt. Thấy biểu hiện này, Trương Sở lập tức ngẩn người. Nói vậy là Đông Hoàng Đoá Đoá thực chất đã biết Đế Toại Thiên năm đó là do Tiểu Nô Đồng giả dạng rồi. Trương Sở thầm đoán. Hơn nữa, hắn cảm nhận rất rõ ràng dù biết sự thật, nàng cũng không hề căm ghét Tiểu Nô Đồng, mà trái lại còn có một thứ tình cảm khác len lỏi bên trong. Trương Sở quay sang nhìn Tiểu Nô Đồng, chỉ thấy nàng đang nở nụ cười tinh quái đầy vẻ đòi đòn, không những không sợ Đông Hoàng Đoá Đoá mà còn sán lại gần, hớn hở nói, "Đoá lão bà, có phải là nhớ em rồi không?" Đông Hoàng Đoá Đoá tức giận dậm chân, "Cút đi, ngươi tránh xa ta ra một chút." Ở phía xa, vị thúc tổ đang khống chế Đông Hoàng vô cực cũng ngơ ngác nhìn về phía Trương Sở, "Đoá Đoá đến từ bao giờ vậy?" Đông Hoàng vô cực mỉm cười nhưng không nói gì. Ở một hướng khác, mấy vị thần của Vũ Hoàng tộc cũng đã tới, và công tử Khánh cũng có mặt ở đó. Nhưng địa vị của công tử Khánh rõ ràng cao hơn Đông Hoàng vô cực rất nhiều. Lúc này, công tử Khánh chỉ tay về phía Trương Sở, hét lớn, "Ở nhà các người là trưởng bối của ta, nhưng ở đây ta là thủ lĩnh. Mau đi bảo vệ Trương Sở cho ta. Nếu hắn mất một sợi lông chân, ta sẽ chặt của các người đắp vào cho hắn." Bốn vị thần của Vũ Hoàng tộc lập tức vỗ cánh, cấp tốc gáp sát về phía Trương Sở. Một vị lao tăng đông vang lời niệm Phật, "A Di Đà Phật, thiện hai, chư vị nghe bẩn tăng một lời, dĩ hòa vi quý." Giọng của lao tăng mang theo một luồng quy tắc kỳ dị, sóng âm hóa thành những gợn sóng đại đạo tỏa ra khắp không gian. Tất cả những vị thần đang lao tới chỗ Trương Sở bỗng cảm thấy khoảng cách giữa họ và hắn không những không thu hẹp lại mà trái lại còn bị kéo dài ra vô số lần. Có vị thần gào lên, "Lão lựa chọc, định nuốt trọn lễ khí một mình sao? Ngươi muốn chết à? Vô Tâm Thiện Sư, ngươi chẳng phải ngươi đã chết trong cấm khu Tây Mạc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Mau, ngăn Vô Tâm Thiện Sư lại. Để lão lựa chọc đó ra tay thì chúng ta đến một sợi lông cũng chẳng còn đâu." Chương 2186, Âu Dương Tông cũng tới. Chương 2186, Âu Dương Tông cũng tới. Sự xuất hiện của Trương Sở giữa vùng trời này kéo theo vô số vị thần minh đủ mọi hình vẻ lộ diện. Lúc này, Trương Sở vẫn đứng ở cuối con đường kim quang, đưa mắt nhìn Đông Hoàng Đoá Đoá. Nàng đối mặt với Tiểu Nô Đồng, trong vẻ thẹn thùng lại xen lẫn chút vui sướng cùng sự hờn dỗi của nữ nhi, khiến người ta thật khó hình dung mối quan hệ thực sự giữa hai người. Tiểu Nô Đồng thì nở nụ cười tinh quái, thản nhiên tiến tới nắm chặt lấy tay Đông Hoàng Đoá Đoá, hớn hở nói, "Đi thôi, đi gặp lão công của em nào." Trương Sở đầy đầu dấu chấm hỏi. Đông Hoàng Đoá Đoá cũng sững người, ngay sau đó nàng gạt tay Tiểu Nô Đồng ra, không vui nói, "Ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, ta thích nữ nhân, không thích nam nhân." Trương Sở trừng mắt, khá khen cho nàng, nàng còn trực tiếp hơn cả Tiểu Nô Đồng. Tiểu Nô Đồng lẻ lưỡi cười, "Ha ha, biết rồi biết rồi. Mà Đoá lao bà này, sao chị lại tới đây?" Chưa kịp ôn chuyện, họ đã nghe thấy tiếng niệm Phật của vị lao tăng kia. Chỉ bằng một tiếng hiệu, Lão Tăng đã chặn đứng gần như tất cả thần minh ở cách xa nghìn dặm. Ngay sau đó, lão tựa như dịch chuyển tức thời, chỉ một bước đã vọt tới vùng không trung gần Trương Sở. Đó là một lão tăng cực kỳ gầy gò, hốc mắt trũng sâu, mặc chiếc áo cà sa xám rách dưới, khuôn mặt hốc hác không một giọt máu. Tuy nhiên, gương mặt khô khốc ấy lại nở nụ cười, lão tiếp tục niệm Phật, A Di Đà Phật, Trương Sở, bần tăng thấy ngươi có duyên với Phật môn, hay là theo ta xuất ra đi. Lão nạp sẽ đưa ngươi thoát khỏi khổ hải, bước vào thế giới cực lạc. Dứt lời, lão tăng phất ống tay áo về phía Trương Sở. Càn khôn nghịch chuyển, đất trời như bị thu gọn vào một phương tiểu thế giới. Trương Sở ngẩng đầu, chỉ thấy trời đất biến mất, cả thế giới đều bị lão tăng này bao trùm lấy. Bên ngoài, tất cả cường giả đều đang chú ý đến nhóm Trương Sở. Trong mắt họ, theo cú phất tay của Vô Tâm Thiện Sư, bóng dáng Trương Sở đột nhiên biến mất, cùng đi theo là một tòa đại thành gần đó. Tất cả thần minh, dù là kẻ muốn cướp lễ khí hay người muốn kết giao che chở cho Trương Sở, đều thất kinh. Mấy vị thần của Vũ Hoàng tộc lao tới đầu tiên, quát lớn, "Vô Tâm, thả Trương Sở ra." Ngay sau đó, vài vị thần minh cường đại của yêu tộc cũng ập đến. Một con đào nột giàn mua, tiếng vang chấn động trời đất, "Vô Tâm, Trương Sở là con mồi của mạch đào nột ta, tay của ngươi vươn quá dài rồi đấy." Một vị thần minh đảo nột trẻ tuổi khác cũng đứng sừng sững trên hư không, chặn đứng đường lui của Vô Tâm Thiện Sư, lạnh lùng nói, "Trương Sở vốn có quân thiên tháp, ở đại hoang này gần như vô địch, chính mạch đảo nột ta đã phế bỏ quân thiên tháp của hắn." "Vô Tâm, con mồi Trương Sở này sớm đã là vật trong túi của mạch đảo nột, ngươi đừng hòng nhúng chạm." Công tử Khánh cũng chạy tới, đứng giữa bốn vị thần của Vũ Hoàng tộc, mang lớn, lao lựa trọng, "Thả minh đệ của ta ra, bằng không ta sẽ chặt đầu ngươi xuống làm bóng đá đấy." Thế nhưng lúc này, Vô Tâm Thiện Sư trong lòng lại kinh hãi tột độ. Nụ cười tủm tỉm trên mặt biến thành vẻ kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Không phải vì bị đám thần minh kia chặn đường, mà là vì lão Đông cảm thấy mình đã mất đi sự liên kết và quyền khống chế đối với các quy tắc trong thiên địa. Cảm giác đó giống như lão từ một vị thần cao cao tại thượng đột ngột ngã xuống thành kẻ phàm trần. Những quy tắc đại đạo vốn sai khiến dễ như trở bàn tay giờ đây như bị chặt đứt sạch sành sanh. Lão cảm thấy mình giống như một con bạch tuộc bị chặt đứt hết xúc tu. Vốn dĩ theo tính toán của Vô Tâm Thiện Sư, sau khi thu Trương Sở vào không gian trong ống tay áo, lão sẽ lập tức vận dụng thần thông hoặc thần cấp hư không khiêu dự phụ để rời đi thật nhanh. Đến lúc đó, dù thiên hạ biết lão bắt Trương Sở đi thì cũng chẳng ai đuổi kịp. Nhưng hiện tại, lão hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Thế giới vừa thu vào trong tay áo nặng như hàng tỷ cân, hư không xung quanh giam cầm lão chặt cứng. Lão lập tức nhận ra, là Trương Sở. Dù không biết Trương Sở làm cách nào, nhưng lão cảm nhận rõ ràng chính Trương Sở đã tước đoạt khả năng giao tiếp của lão với đại đạo thiên địa. Trong lòng Vô Tâm Thiện Sư nổi lên sóng cuộn biển gầm, sự sợ hãi tột độ khiến chân tay lão lạnh toát. Nhưng dù sao lão cũng là một vị lão thần thành danh đã lâu, trải qua nhiều sóng gió. Vì vậy, Vô Tâm Thiện Sư nhanh chóng trấn tĩnh, nhìn đám thần minh đang vây quanh, giải thích, "A Di Đà Phật, chư vị căng thẳng thế làm gì? Lão tăng có chạy đi đâu đâu?" Công tử Khánh quát mắng, "Không đi. Không đi thì ngươi thu minh đệ của ta vào đó làm gì?" Những vị thần khác cũng âm thầm thi pháp phong tỏa hư không, khóa chặt tâm thần vào Vô Tâm Thiện Sư. Lão thần tộc Đào Nột cảm nhận được sự căng thẳng của Vô Tâm Thiện Sư, thầm đắc ý, chắc là bị thần tộc Đào Nột ta dọa cho sợ đến mức này rồi sao. Vì vậy, lão thần Đào Nột lạnh lùng nói, "Vô Tâm, ta cần một lời giải thích." Vô Tâm Thiện Sư lập tức đáp, "Chư vị đều là thần minh, nhiều người cùng xông lên như vậy, vẫn tăng sợ mọi người lỡ tay làm bị thương Trương Sở thì không hay. Cái gọi là vương hạ đồ đao lập địa thành Phật, mọi người cứ hòa khí với nhau, đừng động tay động chân, bần tăng tự khắc sẽ thả Trương Sở ra." Thực tế, lúc này Trương Sở đã dùng bán thần lĩnh vực khống chế Vô Tâm Thiện Sư. Nếu hắn muốn, chỉ cần một ý niệm là có thể bước ra khỏi ống tay áo, bóp cổ lão tăng này. Tuy nhiên, Trương Sở vẫn chưa muốn ra tay này. Hắn muốn nhân cơ hội này nhìn cho rõ xem trong thiên hạ này có bao nhiêu thần minh không chỉ có địch ý mà còn thực sự dám động thủ với hắn. Lần này, Trương Sở định làm một cuộc đại thanh trừng. Người ta thường nói người mang lợi khí, sát tâm tự khởi, Trương Sở đã đạt tới bán thần mắt cảnh, sớm đã muốn tính sổ nợ cũ với đám thần minh này. Lại nói tay cầm búa nhìn ai cũng thấy giống đinh, hiện tại Trương Sở chính là muốn tìm ra những chiếc đinh đó rồi đóng tất cả xuống một lượt. Do đó, Trương Sở chẳng hề vội vàng. Vô Tâm Thiện Sư cũng đủ thông minh, Trương Sở rõ ràng khống chế tất cả mà không chịu ra ngoài, lão liền hiểu ngay ý đồ của hắn. Thế nên, việc lão cần làm là ổn định cục diện, để các vị thần minh tự bộc lộ dã tâm thật sự. Vô Tâm Thiện Sư quả thực đã trấn an được đám thần minh gần đó, chủ yếu là vì danh tiếng của lão quá lớn, đa số thần minh không dám cướp đoạt trắng trợn. Thú hồ, phía sau còn nhiều thần minh khác đang tới, nếu đánh nhau hỗn loạn thì không biết ai sẽ là ngư ông đắc lợi. Lúc này, lão đào nột lên tiếng, "Cũng được, trước mắt đường động thủ, tránh việc lễ khí, thần kiều hữu thổ và thần nhạc phổ không có trên người Trương Sở. Lỡ giết hắn mà không tìm thấy bảo vật thì rắc rối to." Vô Tâm Thiện Sư gật đầu, "Đúng là như vậy." Rất nhanh sau đó, thần minh tụ tập về đây ngày một đông. Nhiều vị thần hóa thành hư ảnh đứng sừng sững trên hư không xa xa, tập trung thần thức vào Vô Tâm Thiện Sư. Cũng có không ít yêu tôn cửu cảnh từ các tộc tiến lại gần. Trước khi phục kích Trương Sở, toàn bộ đại hoang đều biết cảnh giới của hắn ở tôn giả cửu cảnh. Việc Trương Sở đột phá ở Tân Lộ thì bên ngoài gần như không ai hay biết. Vì vậy trong mắt nhiều cường tộc, Trương Sở tuy mạnh nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức tôn giả cửu cảnh mà thôi. Nhiều vị yêu tôn cựu cảnh cảm thấy có thể so chiêu với Trương Sở nên cũng tới phục kích. Chưa đầy nửa nén nhang, vùng trời này đã chật kín thần minh từ khắp nơi đổ về. Mỗi vị thần đều có khu vực riêng, phần lớn thần hệ thực vật đều hạ xuống mặt đất, khống chế một vùng nhỏ, vô cùng nội liễm. Còn thần hệ động vật, kẻ đứng trên hư không, kẻ ẩn mình giữa các cành cây của thần hệ thực vật, kẻ nấp dưới nước, thậm chí có kẻ ẩn mình dưới lòng đất. Mặc dù đông đảo thần minh xuất hiện nhưng khí tức không hề hỗn loạn, cũng không có áp lực quá kinh khủng. Bởi lẽ, phần lớn những vị thần ở đây đều ẩn giấu khí tức hoặc dùng bảo vật để tạm thời tránh sự dò xét của đại đạo thiên địa. Dù sao đại hoang hiện nay cấm thần minh đi lại, bọn họ không những không dám làm cản mà còn vô cùng cẩn trọng. Ngay cả thần hệ thực vật cũng phải thu liễm hết mức. Cuối cùng, một vị thần lên tiếng, "Vô Tâm thiện sư, thả Trương Sở ra đi." "Đúng thế, Vô Tâm, nếu ngươi định chạy bây giờ thì e là sẽ tan thành mây khói ngay lập tức đấy. Tốt nhất là ngoan ngoãn thả người ra." Vô Tâm thiện sư niệm Phật, "A Di Đà Phật, Bần tăng tất nhiên sẽ thả, nhưng xin chư vị bình tĩnh, chớ có động vo kẹo làm bị thương hay giết mất Trương Sở thì hỏng việc. Bần tăng mong chư vị có thể đưa ra một phương án giải quyết." Công tử Khánh mắng ngay, "Bớt nói nhảm đi. Đứa nào muốn cướp lễ khí của Trương Sở thì biến hết cho tao, biến càng xa càng tốt. Thường huynh đệ của ta dễ bị bắt nạt à? Hôm nay ta tuyên bố luôn, đứa nào dám đụng đến một sợi tóc của huynh đệ ta là kẻ thù của Vũ Hoàng tộc này." Cách đó không xa, giọng của Đông Hoàng Vô Cực băng lên, "Đúng thế, kẻ nào đụng đến Trương Sở cũng là kẻ thù của Đông Hoàng tộc." "Đông Hoàng tộc ta?" Chưa kịp nói hết câu, lão tổ của Đông Hoàng tộc đã quát mắng, "Vô Cực, câm miệng. Ngươi bây giờ chưa đủ tư cách đại diện cho Đông Hoàng tộc." Đồng thời, vị lão tổ đó dùng thần lực áp chế hoàn toàn Đông Hoàng Vô Cực, không cho hắn mở miệng nữa. Ở phía xa, một giọng nói hơi giản mua nhưng vô cùng hào sảng vang lên, "Kẻ nào muốn đụng đến Trương Sở thì phải bước qua xác lão phu đã." Tất cả thần minh lập tức nhìn về hướng đó, thấy trên một chiếc thuyền lá nhỏ giữa không trung, một lão giả đội nón lá đang đứng tĩnh lặng. "Âu Dương Tông." Nhiều vị thần yêu tộc hít một hơi lạnh, đầy vẻ kiêng dè. "Âu Dương Tông, lời đồn bên ngoài cho rằng vị lão thần nhân tộc này sau khi đạt tới thần minh 13 cảnh thì chỉ còn cách thần vương một bước chân, nhưng thọ nguyên của lão đã cạn, sắp sửa hóa cắt bụi theo thời gian. Chẳng ai ngờ được, lão thế mà lại tới đây."